Chương 263, Lưu Biểu đầu hàng. Khoái Việt ánh mắt hiếu kỳ, hỏi: "Khổng Minh, làm sao lập công đây?" Gia Cát Lượng hồi đáp: "Đơn giản nhất lập công biện pháp chính là bắt Lưu Bị. Ngày xưa ở Từ Châu, Lưu Bị xảo trá, cùng chúa công là địch, cho tới binh bại chạy trốn. Lưu Bị lẩn trốn đến Viên Thiệu dưới trướng, bị sắp xếp đến Hà Nội, cùng Trương Dương Giảo cùng ở đồng thời, nhưng lại một lần nữa bị chúa công đánh bại. Bây giờ Lưu Bị chạy trốn tới Kinh Châu, vẫn là cùng chúa công là địch, quả thực là ngu xuẩn mất khôn. Lưu Bị là nhất định phải tiêu diệt. Nhưng là, Lưu Bị không phải Lưu Biểu dòng chính, càng không có phụ thuộc quan hệ, chỉ là phụ thuộc vào Lưu Biểu, hắn không thể nghe theo Lưu Biểu điều lệnh. Nếu như thế, không thể để cho Lưu Biểu lệnh cưỡng chế Lưu Bị đầu hàng, chỉ có thể để Lưu Biểu người ra tay, hiệp trợ Hạ Hầu Đôn bắt Lưu Bị." Khoái Việt trong nháy mắt hiểu ra, vớt dâu nói: "Cùng Lưu Bị đồng thời chống lại Hạ Hầu Đôn có Văn Xính, hắn là Lưu Biểu tâm phúc, càng có một nhánh tinh nhuệ, vừa vẫn thích hợp đối phó Lưu Bị. Chúng ta lập tức đi gặp Lưu Biểu, để hắn sáng tác một phong thư tín, mệnh lệnh Văn Xính cùng Hạ Hầu Đôn đồng thời vây công Lưu Bị." Gia Cát Lượng cười nói: "Đúng là nên như thế." Hai người nghị định sách lược, vội vội vàng vàng hướng về Châu Mục phủ đi. Châu Mục phủ, Lưu Biểu mạnh mẽ ở thư phòng phát tiết một phen, ngã nát vài cái bình hoa, đập nát bình phòng, cuối cùng co quắp ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển. Cả người càng gù rũ. Lưu Biểu nhanh 60 tuổi người, vào lúc này đại được cho trường thọ. Đến cái tuổi này, liền trên giường đều không còn chút sức lực nào, chỉ có thể lướt qua liền tôi Lưu Biểu đã không còn phấn đấu cảm xúc mãnh liệt, càng không bao nhiêu dạ tâm. Lưu Biểu ý nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn quá điểm an ổn tháng ngày, hảo hảo ở Kinh Châu làm thẳng chột làm vua sứ mù. Không nghĩ đến, Tào Ngang lực lượng mới xuất hiện đánh vỡ cục diện, quét ngang Viên Thuật, Tôn Sách chờ người, càng cướp đoạt quan trung cùng Tịnh Châu, làm cho Tào gia trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Bây giờ, hắn càng là gặp phải chúng bạn xa lánh, bị bức ép quy thuận. Lưu Biểu cũng không có cách nào. Ai bảo con trai của hắn không hăng hái đây? Chỉ là một cái Lưu Bị đến Kinh Châu, liền đem nhi tử Lưu Kỳ lừa xoay quanh, để Lưu Kỳ khắp nơi tin tưởng Lưu Bị. Thêm vào Lưu Kỳ tính cách mềm yếu, không có linh minh tài năng, Lưu Biểu từ đầu tới cuối đều không cân nhắc qua Lưu Kỳ nhận ca sự tình. Thiếp không được ban, Kinh Châu là không thủ được. Coi như như vậy, tốt xấu chờ hắn trăm năm sau lại nói, sau khi hắn chết quản hắn hồng thủy ngập trời. Không nghĩ đến người rất tốt mà sống sót, hồng thủy đã bao phủ đến, bao phủ hoàn toàn hắn. Tào Tháo rất khó đối phó, Tào Ngang nhưng càng là hung ác vô địch. Lão Thiên gia a, ngươi tại sao như vậy ưu đãi Tào gia, hà khắc ta Lưu gia đây? Tại sao? Tại sao? Lưu Biểu thì thầm âm thanh vang vọng dù cho có vạn ngàn không cam lòng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Đùng, đùng. Tiếng gõ cửa truyền đến, thanh âm của quản gia vang lên theo, "Sứ quân, Khoái Việt cùng Gia Cát Lượng ở bên ngoài phủ cầu kiến." Lưu Biểu nhíu mày. Gia Cát Lượng đến rồi. Tiểu tử này tới làm gì, lẽ nào là giúp hắn sao? Khoái Việt cũng theo đến rồi, lẽ nào cũng có ý kiến gì? Lưu Biểu hít sâu một hơi ổn định tâm thần, phân phó nói, "Trong đại sảnh, lão phu sau đó liền đi." Quản gia đáp một tiếng liền đi sắp xếp. Lưu Biểu thu dọn thật dáng vẻ, thay đổi một bộ mới tinh áo bào, khôi phục thông dong tự tin tư thái, mới một đường đến đại sảnh. Lưu Biểu nhìn thấy Gia Cát Lượng cùng Khoái Việt, bắt chuyện hai người ngồi xuống, cười hỏi, "Các ngươi tới có chuyện gì?" Gia Cát Lượng hồi đáp, "Nghe nói sứ quân quy thuận chúa công, tại hạ cũng là chịu không nổi mừng rỡ. Chỉ có điều sứ quân quyết định quy thuận, nhưng đổ vào đối với Lưu Bị sắp xếp. Xin mời sứ quân thư tín một phòng, sắp xếp người 800 dặm khẩn cấp đưa cho Văn Xính, để hắn phối hợp Hạ Hầu Đôn tiêu diệt Lưu Bị." Lưu Biểu nụ cười cứng đờ. Vốn cho là đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không nghĩ đến là được đả lần tới. Lưu Biểu trong lòng có lửa giận, mới vừa muốn phản bác Gia Cát Lượng, thậm chí còn quát lớn Gia Cát Lượng vòng ân phụ nghĩa thời điểm, Khoái Việt đã tiếp lời, "Chúa công quy thuận phiêu kỵ tướng quân, liền nên nhìn về phía trước. Nhiều lập cái kế tiếp công văn, đối với chúa công cùng đại công tử, nhị công tử đều là có chỗ tốt. Có chúa công công lao, hay là tương lai đại công tử hòa nhị công tử, cũng có thể ở phiêu kỵ tướng quân dưới trướng nhậm chức, không đến nỗi biến thành một giới bố ý." Lưu Biểu vẫn là phẫn nộ. Chết tiệt Gia Cát Lượng, chết tiệt Khoái Việt, đều là phản bội. Lưu Biểu trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười, thở dài nói, "Dĩ độ mấy câu nói tới vô cùng tốt, lão phu lập tức sắp xếp." Lúc này, Lưu Biểu sáng tác thư tín, lại ký tên đóng dấu. Hắn không có an bài người truyền tin, mà là đem thư tín giao cho Khoái Việt, dặn dò, "Dĩ độ, ngươi đến sắp xếp đi." Nặng. Khoái Việt cười đáp ứng. Sự tình bàn luận xong xuôi, Khoái Việt cùng Gia Cát Lượng đứng dậy rời đi. Lưu Biểu nhìn rời đi bóng lưng, ánh mắt biến đổi lại biến, vốn là tích tụ tâm triệt để không kìm được, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu liền ngã xuống hôn mê đi. Trường Giang trên, từng chiếc thuyền lớn chính đang đi. Một phần thuyền là Giang Đông, còn có một phần thuyền lớn là ở Tây Lang huyện, do hoàng tổ cung cấp. Tào Ngang cưỡi kỳ hạm ở phía trước nhất. Tới gần Giang Lang huyện, Tào Ngang trong lòng cũng khá là chờ mong. Nếu như có thể không hưởng một binh một tốt giải quyết Lưu Biểu, chẳng khác nào là không hưởng một binh một tốt giải quyết Kinh Châu, chủ lực là có thể ngược lại lên phía bắc, toàn lực tiêu diệt cuối cùng gắng chống đối Viên Thiệu. Tào Ngang đi thuyền đi thời điểm, trên đường nhìn thấy Thái Mạo phái tới người, biết rồi Thái Mạo, Bàng Đức Công, Hoàng Thương Ngạn cùng Khoái Việt liên thủ, mang theo Kinh Châu kẻ sĩ bức bách Lưu Biểu quy thuận sự tình. Biết được Lưu Biểu đã quyết định đầu hàng tin tức, Tào Ngang càng thêm vui mừng. Kinh Châu ổn. Tào Ngang hạ lệnh ra tốc chạy đi, đoàn người đến Giang Lăng Huyền bên bờ bến đỏ, Tào Ngang rời thuyền thời điểm, Thái Mạo tự mình tới đón tiếp. Thái Mạo vẻ mặt cung kính, hành lễ nói, "Ở hạ Thái Mạo, bái kiến phiêu kỵ tướng quân." Tào Ngang một bộ thân cận tư thái, cười nói, "Cậu làm sao như vậy xa lạ cơ chứ? Giữa chúng ta còn xưng hô chức vụ gì, chết sát ta. Cậu xưng hô ta tự liền có thể." "Không được, tuyệt đối không được." Thái Mạo liền vội vàng lắc đầu, trịnh trọng nói, "Tào tướng quân mới thật sự là chết sát ta." Tào Ngang nghiêm mặt nói, "Cậu không tiếp thu ta cái này ngoại sinh nữ thế sao?" "Tất nhiên là không." Thái Mạo trong lòng trái lại là vui dạo dực, cảm thấy đến Tào Ngang rất tốt, thuận thế sửa lời nói, "Tử Tu, ngươi thực sự là không giống nhau." Tào Ngang cười nói, ta vẫn là ta, nơi nào có không giống nhau. Thái Mạo khích lệ Tào Ngang, nói năm đó ở huyện thành liền cảm thấy Tào Ngang không giống nhau. Tào Ngang cười phụ họa, cũng khích lệ Thái Mạo đối với chiêu hàng Lưu Biểu trả giá, khẳng định Thái Mạo nỗ lực rút ngắn quan hệ của song phương. Chờ Sở Hữu bên dưới đại quân tuyển đổ bộ cấp bờ, Tào Ngang hạ lệnh lên phía bắc, một đường hướng về Giang Lăng Huyền đi. Đại quân đi đến ngoài thành, Lưu Biểu đã ở cửa thành chờ đợi đã lâu. Lưu Biểu nâng Kinh Châu Mục Cấn Thụ, đứng ở mặt trước, Khoái Việt, Hàn Tung, Phó Tốn chờ Sở Hữu quan văn, nhưng là lần lượt đứng ở mặt sau. Làm Tào Ngang cưỡi ngựa đi tới, Lưu Biểu nhìn uy nghiêm hiển hách Tào Ngang, tâm tình càng là phức tạp. Mặc kệ làm sao không tình nguyện, mặc kệ làm sao hận Tào Ngang, Lưu Biểu vẫn là nâng ấn thụ tiến lên, không người nói, Kinh Châu Mục Lưu Biểu, nguyện quy thuận Phiêu Kỵ tướng quân, khẩn cầu Tào Phiêu Kỵ tiếp nhận. Chương 264, ra cắt lượng vào Ích Châu. Tào Ngang nhìn trước mắt cung cung kính kính đầu hàng Lưu Biểu, đưa tay tiếp nhận ấn thụ, cười nói, nhiều năm không gặp, cảnh thăng công thân thể vẫn như cũ cứng như thế lãng, phong thái vẫn còn à. Lưu Biểu hai gò má giật giật. Cường tráng. Phong thái vẫn còn. Hắn hiện tại tình hình đã là gần đất xa trời. Này đều là Tào Ngang tạo thành. Lưu Biểu trên mặt cũng không dám biểu lộ chút nào, hồi đáp, Phiêu Kỵ tướng quân quá khen lão hủ năm gần lục tuần, đã sớm là nửa thân thể cốt xuống mổ, mục nát không thể tả. Nơi nào như là Phiêu Kỵ tướng quân, lại như là cái kia bay lên chiều dương, dạng người rực rỡ. Tào Ngang hỏi, cảnh thăng công ngày hôm nay quy thuận, là quy thuận ta Tào gia, vẫn là quy thuận triều đình đây? Một câu nói, bầu không khí đột nhiên biến. Lưu Biểu trong lúc nhất thời cũng ngây người, làm sao trả lời đây? Trả lời không dễ trêu nổi giận Tào Ngang, có thể hay không bị Tào Ngang lập tức đánh chết đây? Lưu Biểu nghĩ đại hán triều thiên mệnh đã sớm không còn, cũng là không còn kiên trì, tỏ thái độ nói, thành lập bất thế công hơn chính là Tào tướng quân, ổn định thiên hạ chính là Tào thừa tướng, lao hủ tự nhiên là quy thuận Tào gia. Được. Tào Ngang khen ngợi một câu, cười nói, ta nhớ kỹ cảnh thăng công câu nói này chờ ra phụ diệt Viên Thiệu, đại hán triều thiên mệnh chung kết thời điểm, hy vọng cảnh thăng công đến mang cái này đầu. Ầm. Lưu Biểu trong đầu đều phảng phất có lôi đình nổ vang, lão đảo lùi về sau hai bước, trong mắt có sâu sắc sự bất đắc dĩ. Đại hán triều thiên mệnh chung kết chính là Tào gia xoán vị thời điểm. Đến thời điểm để hắn đi đầu, mang ý nghĩa để hắn đầu mối bức bách Lưu Hiệp đường ngôi. Chuyện này đi làm đối với Lưu Biểu tới nói không phải từ long công lao, bởi vì hắn từ đầu tới cuối không phải Tào Ngang người. Chỗ tốt không mò đến, một mực chuyện này làm sao, nhất định sẽ ở trên sử sách lưu lại tầng tầng một bút. Hắn thành Tào gia người, giúp đỡ Tào gia nhằm vào Lưu gia, chính là ruồng bỏ tổ tông người. Chính mình là hán thất dòng họ, nhưng phải quên bảo đại hán hoàng đế nhường ngôi cho Tào gia, không phải quên nguồn quên gốc là cái gì đây? Rầm. Lưu Biểu nuốt ngụm nước bọt, có chút miệng khô lưỡi khô, ngẩng đầu nhìn Tào Ngang ánh mắt, đều đầy dây bất đắc dĩ cùng bất lực. Tào Ngang lạnh nhạt nói, làm sao cảnh thăng công là không vui sao? Nhìn dáng dấp ngươi vẫn là đang ở Tào doanh tâm tại Hán, này không dễ xử lý a. Lão hủ đồng ý. Lưu Biểu nghe ra trong giọng nói sâm lạnh, vội vã trả lời. Tào Ngang khỏe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Tào gia muốn cho Lưu Hiệp đứng ngôi, một mặt là Tào gia phải có đủ thực lực, phải tự mình đặt xuống toàn bộ thiên hạ. Lúc này mới tên thật phù hợp, mà không phải mượn gà đẻ trứng, xoán Lưu gia giáng sơn. Mặt khác, còn cần có người của Lưu gia đến thúc đẩy Lưu Hiệp đứng ngôi. Liên người của Lưu gia đều không nhìn nổi, đều cho rằng đại Hán triều thiên mệnh chung kết, đại Hán không diệt vong cũng không được. Tào Ngang động viên nói, cảnh thăng công nếu đồng ý, vào thành đi. Nặng. Lưu Biểu cung kính trả lời. Tào Ngang mang theo Lưu Biểu, Khoái Việt cùng Thái Mạo chờ người tiến vào trong thành, Triệu Vân mang theo quân đội đi đón quản thành trì. Tào Ngang mang theo Hứa Chử cả đám, một đường đi đến Lưu Biểu Châu Mục phủ, ngồi ở chủ vị, lấy chủ nhân thân phận đãi tiệc, báo đáp Thái Mạo, Khoái Việt cùng Hàn Tung, Phó Tốn chờ Kinh Châu kẻ sĩ trả giá. Một hồi yến hội kết thúc, khách mời tản đi. Tào Ngang không có ở lại Lưu Biểu trong nhà, trái lại mang theo Hứa Chử rời đi, lại đi hoàng gia đi. Tào Ngang vừa tới hoàng gia, Hoàng Thượng Ngạn tự mình ra ngoài nên tiếp. Tuy nói hai người là ông tế, Hoàng Thượng Ngạn cố ý hạ thấp tư thái, chủ động chuẩn bị hành lễ. Không nghĩ đến Tào Ngang trước một bước tiến lên, hành lễ nói, nhạc phụ. Hoàng Thượng Ngạn cười nói, hiền tế, xin mời. Tào Ngang theo Hoàng Thượng Ngạn đồng thời tiến vào bên trong phủ, ở trong thư phòng ngồi xuống. Ông tế cho chuyện, trước tiên đàm luận việc tư, nói Hoàng Nguyệt Anh ở Hứa Đô tình huống, cũng nói Hoàng Nguyệt Anh dưới gối nhi tử tình huống. Việc tư đàm luận xong sau, Tào Ngang hỏi, nhạc phụ, Kinh Châu quy thuận Tào gia, còn có cái nào là thể sống chết chống lại Tào gia người? Hoàng Thượng Ngạn lắc đầu nói, Kinh Châu chân chính muốn chống lại người, thực cũng là Lưu Bị. Nhưng là Lưu Bị đi phương bắc chống đối Hạ Hầu Đôn, hiện tại Kinh Châu Giang Lang Huyền đã không người nào nguyện ý chống lại. Tào Ngang nói, vậy thì tốt. Hoàng Thượng Ngạn tiếp tục nói, hiện tế tiếp thu Lưu Biểu quy thuận, tiếp đó để ai chấp trưởng Kinh Châu đây? Tào Ngang hỏi, nhạc phụ có đề nghị gì? Hoàng Thượng Ngạn lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi muốn an bài ai tiếp nhận, lão phu thật không có ứng cử viên phù hợp. Lão phu chẳng qua là cảm thấy Kinh Châu đại tộc người không thích hợp ở lại Kinh Châu, bất luận là Thái gia, cũng hoặc là Khoái gia, thậm chí còn Bằng gia, Mã gia cùng tập nhà chờ các gia tộc người, tốt nhất là điều đi. Ở lại Kinh Châu người, tốt nhất không phải địa phương kẻ sĩ. Bằng không Kinh Châu đại tộc vẫn như cũ chiếm giữ, Kinh Châu liền thống trị không tốt. Tào Ngang cười nói, nhạc phụ đề điểm, ta nhớ rồi. Hoàng Thượng Ngạn cùng Tào Ngang lại trò chuyện chút thời gian, mới rời khỏi hoàng gia, lại đứng dậy trở lại trong quân doanh nghỉ ngơi. Tào Ngang chân trước mới vừa trở về một lúc, Gia Cát Lượng liền đến. Gia Cát Lượng hành lễ nói, chúa công. Tào Ngang nói, ngồi xuống nói. Gia Cát Lượng cười nói, hồi bẩm chúa công, Kinh Châu trên dưới lòng người cũng đã ở chúa công. Vừa vặn là như vậy, tại hạ vừa tới Giang Lăng Huyền, Thái Mạo cũng đã liên hợp các gia tộc bức bách Lưu Biểu quy thuận. Tại hạ chậm một bước. Giang Lăng Huyền quy thuận, phương Bắc tương dương còn có Lưu Bị đang chống cự Hạ Hầu Đôn tướng quân. Tại hạ xin mời Khoái Việt đứng ra, để Lưu Biểu sáng tác một phong tự viết, chuyển cho ở phương Bắc cùng Lưu Bị đồng thời tác chiến Văn Xính, để Văn Xính hiệp trợ Hạ Hầu Đôn đồng thời tiêu diệt Lưu Bị. Tào Ngang gật đầu nói, Khổng Minh mưu tính vô cùng tốt, có Văn Xính thay đổi phương hướng, hơn nữa Chu Du lại mang người đi tới, tương dương một đường tình hình trận chiến vấn đề không lớn, chỉ cần chờ Hạ Hầu Đôn đại quân xuôi nam. Gia Cát Lượng nói rằng, chúa công anh minh. Chuyển đề tài, Gia Cát Lượng nói, chúa công, Kinh Châu thế cuộc đã không phức tạp, Kinh Châu chiến sự lại muốn kết thúc, tại hạ có một điều thỉnh cầu. Tào Ngang hỏi, thỉnh cầu gì? Gia Cát Lượng hồi đáp, tại hạ khẩn cầu, có thể rời đi Kinh Châu đi Ích Châu. Chúa công tấn công Viên Thiệu, lại có Tào thừa tướng đại quân, còn có binh mã của hắn, binh cường mã trắng, nhân tài đông đúc, không cần tại hạ. Thiếu hụt ta một cái, cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như ở chúa công càn quét Viên Thiệu lúc, ta có thể vì là chúa công mưu tính Ích Châu, tranh thủ xúi dục càng nhiều người, thậm chí còn không hưởng một binh một tốt bắt Ích Châu, vậy thì quá tốt rồi. Tào Ngang trầm giọng nói, Khổng Minh, đây là rất nguy hiểm. Gia Cát Lượng ánh mắt tự tin, nói rằng, coi như gặp nguy hiểm, cũng đáng. Có thể không đánh mà thắng cướp đoạt Ích Châu, gánh vác một chút nguy hiểm, hoàn toàn là đáng giá. Tào Ngang gật đầu nói, ngươi nếu quyết định ta toàn lực ủng hộ ngươi, đánh toán lúc nào đi Ích Châu? Ngày hôm nay liền đi. Gia Cát Lượng thẳng thắn dứt khoát nói, thời gian cấp bách, sớm một ít đi Ích Châu, là có thể sớm một ít thời gian hoạt động. Tào Ngang suy nghĩ một chút, do hỏi, ngươi muốn đi Ích Châu, ta không phản đối. Ngươi muốn sớm chút đi, ta cũng không phản đối. Chỉ là Ích Châu tình huống, ngươi biết bao nhiêu? Gia Cát Lượng lắc đầu nói, tạm thời không biết. Tào Ngang đề điểm nói, Ích Châu lấy Lưu Trương làm chủ, Trương Lỗ độc chiếm Hán Trung, cùng Lưu Trương đối địch. Ta chỉ biết Lưu Trương dưới trướng Trương Tùng, xấu là xấu xí một chút, nhưng có năng lực, hơn nữa không lọt mắt Lưu Trương, có thể thành tựu lôi kéo chô đột phá. Gia Cát Lượng trịnh trọng nói, chúa công lời nói, tại hạ ghi nhớ. Tào Ngang nói rằng, ngươi muốn đi, còn phải có người giúp đỡ mới được, như vậy đi, ta vì ngươi sắp xếp một cái quen thuộc Ích Châu tình huống người. Gia Cát Lượng kinh ngạc nói, chúa công dưới trướng có người như vậy sao? Không có. Tào Ngang cười lắc đầu, hồi đáp, Lưu Biểu dưới trướng có, bây giờ Lưu Biểu quy thuận, Lưu Biểu người cũng liền theo quy thuận, cũng coi như là người của chúng ta. Gia Cát Lượng hỏi, là ai đó? Tào Ngang nói rằng, người này tên là Cam Ninh, từng ở Ích Châu chức vị, sau đó bị Lưu Biểu dụ dỗ, ở Ích Châu làm loạn chống lại Lưu Trương. Cam Ninh binh bại hậu tiến vào Kinh Châu, ngay ở Lưu Biểu dưới trướng làm việc. Cam Ninh võ nghệ cao cường, có hắn bảo vệ ngươi, ta liền yên tâm. Còn nữa Cam Ninh quen thuộc Ích Châu tình huống, theo ngươi cùng đi, có thể thay ngươi chuẩn bị một, hai, không đến nỗi cái gì đều không rõ ràng. Gia Cát Lượng cảm kích nói, đa tạ chúa công. Tào Ngang lắc lắc đầu, dặn dò người đem Cam Ninh gọi tới. Ở đại quân tiếp quản Giang Lăng thành sau, Cam Ninh xuất lĩnh quân đội cũng bị tiếp quản. Triệu Vân bẩm báo Cam Ninh tình huống, cùng với Giang Lăng thành chú quân tình huống. Trong lịch sử Cam Ninh bị Lưu Biểu ghét bỏ, chủ yếu là Kinh Châu khá là an ổn, tự Cam Ninh loại này đã từng cướp bóc quá tạp phỉ, Lưu Biểu tự nhiên là bỏ không, cuối cùng ném tới hoàng tổ dưới trướng. Cam Ninh không bị hoàng tổ trọng dụng, bất đắc dĩ dưới mới nhờ vả tôn quyền. Bây giờ nhưng không giống nhau, Lưu Biểu trước sau đối mặt nguy hiểm, coi như hắn không thích Cam Ninh như vậy xuất thân người, nhưng không được không dựa vào Cam Ninh, vì lẽ đó nhờ vả Lưu Biểu võ tướng, đại đa số đều chiếm được trọng dụng. Cam Ninh tiến vào liều trại, vẻ mặt có chút kích động, càng có chút thất vọng, ôm quyền nói, mặt tướng Cam Ninh, bái kiến Phiêu Kỵ tướng quân. Tào Ngang gật đầu nói, thương bá, ngươi là Ích Châu người. Phải. Cam Ninh không chút do dự nói, mặt tướng là Ích Châu ba quận Lâm Giang huyền người. Tào Ngang gật gật đầu, xua tay chỉ vào Gia Cát Lượng, giới thiệu, đây là Gia Cát Lượng, ta dưới trướng nhu sĩ. Hắn muốn trước một bước lẹn vào Ích Châu, xúi dục Lưu Trương dưới trướng người, thậm chí còn cướp đoạt Ích Châu. Ngươi quen thuộc Ích Châu tình huống, đồng ý thế hắn hộ giá hộ tống sao? Nếu như ngươi đồng ý, vậy hãy cùng Gia Cát Lượng cùng đi Ích Châu. Nếu như không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, liền lưu ở trong quân. Ta đồng ý. Cam Ninh không chút do dự trả lời. Ở Kinh Châu lúc, Cam Ninh nghe được Gia Cát Lượng danh tiếng, đây là cùng bảng gia bảng thống nổi danh người, hơn nữa nghe nói Gia Cát Lượng tỉ tỉ gả cho Tào Ngang. Rất nhiều quan hệ dưới, Gia Cát Lượng tất nhiên tiền đồ vô lượng. Đây chính là cơ hội. Cam Ninh nếu như cùng Gia Cát Lượng giữ gìn mối quan hệ, tương lai tự nhiên càng tốt hơn. Lại nói cướp đoạt Ích Châu cũng là một cái công lớn, có này một công lao, hắn cũng là thay đổi hàng tướng thân phận, biến thành có công người. Cam Ninh bảo đảm nói, thỉnh tướng quân yên tâm, chỉ cần mạn tướng ở, tuyệt không để Gia Cát tiên sinh thương tổn được một cọng tóc gáy. Ai muốn đối với Gia Cát tiên sinh bất lợi, trước hết từ trên người ta bước qua đi. Gia Cát Lượng tỏ thái độ nói, khổ cực Cam tướng quân. Cam Ninh khiêm tốn nói, không khổ cực. Tào Ngang thấy hai người nhận thức liền không nữa bận tâm. Gia Cát Lượng vốn là phi thường người thông minh, không cần Tào Ngang đi sắp xếp cái gì, chỉ cần giật dây là được. Tào Ngang nói rằng, các ngươi đi Ích Châu, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng, liền không cho các ngươi chuyên môn đãi tiệc tiệc tiễn biệt, uống một chén rượu lại đi. Lúc này, Tào Ngang dặn dò người cầm một bình rượu đi vào, tự mình cho Gia Cát Lượng cùng Cam Ninh đổ đầy một chén rượu, chính mình lại rót một chén, cầm rượu lên ly nói, Khổng Minh, thương bá, chúc các ngươi mã đáo công thành. Gia Cát Lượng cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, nghiêm mặt nói, chúa công yên tâm, không bắt Ích Châu, tại hạ tuyệt không trở về. Cam Ninh uống rượu kích động nói, thỉnh tướng quân yên tâm, mặt tướng nhất định hiệp trợ Gia Cát tiên sinh cướp đoạt Ích Châu. Hai người đứng dậy liền rời đi. Hai người sau khi rời đi, Tào Ngang không có vội vã điều binh lên phía bắc, ngược lại bắc tuyến có Hạ Hầu Đôn, còn có Lưu Biểu sắp xếp Văn Xính, hơn nữa lên phía bắc đi Chu Du cùng Mã Siêu, căn bản không cần Tào Ngang bận tâm. Tào Ngang hiện nay chỉ cần sắp xếp Kinh Châu chính vụ, điều chỉnh Kinh Châu nhân sự quan hệ. Lê Khâu Sơn, Hạ Hầu Đôn, Lưu Bị cùng Văn Xính binh lực ở đây đối lập. Lưu Bị đại quân rưỡi lưng Lê Khâu đóng trại, phụ cận có dòng sông con đường, bảo đảm Lưu Bị nguồn nước ổn định. Lưu Bị binh lực gần 2 vạn, càng là có Lưu Biểu toàn lực cung cấp lương thảo, Lưu Bị quân đội sức chiến đấu rất mạnh. Chỉ là Lưu Bị cùng Văn Xính không có ở một chỗ nơi đóng quân. Ở Lưu Bị nơi đóng quân phía tây nam 10 dặm ở ngoài mới là Văn Xính đại quân. Văn Xính có 15.000 tinh binh, binh sĩ giáp trụ đầy đủ hết, quân doanh cùng Lưu Bị góc cạnh tương hỗ. Nếu như Hạ Hầu Đôn tấn công Lưu Bị, Văn Xính có thể gấp rút tiếp viện. Nếu như Hạ Hầu Đôn tấn công Văn Xính, Lưu Bị cũng có thể gấp rút tiếp viện. Vừa vặn là như vậy, Lưu Bị cùng Văn Xính mới chặn lại rồi Hạ Hầu Đôn thế tiến công. Văn Xính trong quân doanh. Văn Xính kiểm tra một lần nơi đóng quân, lại thăm viếng bị thương thương binh, bố trí xong tướng sĩ huấn luyện sự tình, mới đứng dậy trở về lều trại. Ai? Văn Xính xoa xoa vẻ bại khuôn mặt, thở dài một tiếng. Hạ Hầu Đôn rất mạnh, hơn nữa Bàng Đức cùng Diêm Hành đánh mạnh, Văn Xính cùng Lưu Bị không pháp chính diện thủ thắng, chỉ có thể đóng trại phòng thủ, lấy thủ làm công sách lược. Riêng là chống đối Hạ Hầu Đôn, Văn Xính không cái gì lo lắng, nhưng là Giang Đông phương diện Tôn Sách bị Tào Ngang giết, chờ Tào Ngang cướp đoạt Dương Châu, đến lúc đó Kinh Châu lại nên đi nơi nào đây? Đơn thuần một cái Hạ Hầu Đôn, liền cho áp lực thật lớn. Có thêm Tào Ngang đến thời điểm chỉ sợ là rất khó chống đối. Báo. Đúng vào lúc này, có binh sĩ tiến vào, bẩm báo, Văn tướng quân, có sứ quân phái tới người đưa tin cầu kiến. Văn Xính vân phò nói, đi vào. Binh sĩ đi thông báo, chỉ chốc lát sau, người đưa tin sau khi tiến vào hướng về Văn Xính hành lễ, đưa lên Lưu Biểu lệnh cưỡng chế Văn Xính hiệp trợ Hạ Hầu Đôn, muốn tiêu diệt Lưu Bị thư tín. Văn Xính sau khi xem xong, biết được Lưu Biểu quyết định quy thuận, trong lòng cụt hứng thở dài. Trung quy không có ngăn trở, chỉ là phải giúp trợ Hạ Hầu Đôn tấn công Lưu Bị, bực này liền sau lưng đâm đao. Lựa chọn thế nào? Văn Xính đứng dậy về đi dạo, suy nghĩ ứng đối sách lược. Sau một lúc lâu, Văn Xính thở ra một hơi thở dài nói, Huyền Đức Công, không phải ta muốn đối phó ngươi, là chúa công hạ lệnh ta không thể vi phạm. Thế cuộc như vậy, không cho phép người tuyển chọn. Thế tục dòng lũ, đứng vững được bước chân không dễ dàng, hết thảy đều là thân bất do kỷ. Báo. Đúng vào lúc này, một tên binh lính vội vã đi vào, ôm quyền nói, Văn tướng quân, Hạ Hầu Đôn lại xuất binh lao thẳng tới Lưu Bị nơi đóng quân. Biết rồi. Văn Xính khoát tay háo một cái, phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tập hợp chuẩn bị xuất chiến. Nặng. Binh sĩ xoay người xuống sắp xếp. Chương 265, Lưu Bị ngã xuống. Lưu Bị nơi đóng quân ở ngoài, tiếng trống cuồn cuộn. Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh binh mã đã bày ra trận thế, tối om om đại quân làm cho người ta rất lớn cảm giác ngột ngạt, phảng phất là mây đen ép thành, vừa giống như là báo táp sắp xảy ra. Riêng là Hạ Hầu Đôn một bộ binh lực, Lưu Bị không có gì hay sợ sệt. Nhưng là Hạ Hầu Đôn dưới trướng, còn có Bàng Đức cùng Diêm Hành xuất lĩnh quân đội. Những này từ Tây Lương đến binh lính vưu dũng mãnh thiện chiến, thậm chí là dũng mãnh không sợ chết. Chỉ cần giao chiến, Tây Lương binh liền không muốn sống chủng. Liều mạng tư thế, để Lưu Bị liễu lưới. Lưu Bị cũng cảm thấy đau đầu, bởi vì thế cuộc không dễ dàng, thêm vào Dương Châu phương diện truyền đến tin tức, Tào Ngang đánh chết Tôn Sách, đạt được Dương Châu một trận chiến thắng lợi. Dựa theo Tào Ngang sách lược, nhất định phải đến Kinh Châu. Tào Ngang đến rồi, càng khó làm. Cũng may Lưu Bị nhất quán là tính cách cứng cỏi người, có thể ở nghịch cảnh bên trong khuất thân thủ phân, không để cho mình sa đoạn, càng sẽ không tự giận mình. Có thể làm đại sự nghiệp người, đại đa số ở nghịch cảnh dưới có thể bùng nổ ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Viên Thiệu Thân ở nghịch cảnh thời điểm, quyền mưu, thủ đoạn cùng quyết đoán đều là cao cấp nhất, thủ đoạn phi thường lợi hại. Mặc kệ là ứng đối Đồng Trác, vẫn là đặt chân Kinh Châu, thậm chí còn đánh bại Công Tôn Toản, Viên Thiệu biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm. Viên Thiệu đứng vững bước chân, nắm giữ quyền thế, đến thuận gió cục, ứng đối thủ đoạn cùng phương pháp liền phảng phất như hai người khác nhau, cũng lại không còn nhìn thấu tất cả tầm nhìn hiểu rõ, trái lại là nơi nào phạm sai lầm giẫm nơi nào có vấn đề nhằm phía nơi nào. Lưu Bị trên thực tế cũng có phương diện này vấn đề. Nghịch cảnh lúc có thể không ngừng đá mài tự thân, đến thuận cảnh đã nghĩ tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa, cũng may Lưu Bị có thể nghe khuyên. Bây giờ đối mặt Hạ Hầu Đôn, Lưu Bị khắp mọi mặt tinh thần đều căng thẳng phi thường lý trí, không hề có một chút hưởng thụ ý nghĩ, không hề có một chút uống rượu ý nghĩ, chỉ muốn có thể sống quá này một cửa ải khó. Tại đây dạng thế của dưới, Lưu Bị cùng Quan Vũ đều không có làm đặc thủ, ở trong quân thời điểm cùng tướng sĩ cùng nhau ăn cơm, đối với tướng sĩ cũng phi thường ưu đãi, cho đầy đủ thức ăn cùng bình hướng. Trên thực tế, tiền lương cũng không cần Lưu Bị bận tâm, có Lưu Biểu cung cấp. Lưu Bị được Lưu Biểu đưa tới lương thực, liền mở rộng ăn, để tướng sĩ mỗi ngày đều ăn no. Ngược lại không phải là mình lương thực, ăn no lại nói. Hơn nữa thật muốn không ngăn được Hạ Hầu Đôn, hoặc là Tào Ngang từ Giang Đông đánh tới, một khi Kinh Châu là hãm, sở hữu vật tư chính là Tào Ngang. Hiện tại để binh sĩ ăn uống no đủ, tính thế nào đều không ăn thiệt thòi, bồi dưỡng đủ tinh thần mới là quan trọng nhất. Quan Vũ trên người mặc giáp trụ, nhấc theo thanh Long Hiển Nguyệt đao, mắt phượng hơi nheo lại, nhắc nhở, đại ca, Giang Đông đã thất bại, Tào Ngang lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới, chúng ta người tâm cũng bởi vậy có chút dao động. Trận chiến này không dễ đánh, thật muốn không ngăn được, ngươi cũng đừng quản ta, cưỡi ngựa hướng về Bắc phá vòng đây, hướng về Viên Thiệu Ký Châu đi. Lưu Bị nhìn bên ngoài thành Tào Quân, trong mắt xẹt qua nhớ lại vẻ mặt, chậm rãi nói, nhị đệ, huynh đệ chúng ta đồng tâm, phải đi cùng đi, muốn lưu đồng thời lưu, ta sẽ không bỏ xuống ngươi rời đi. Năm đó ở Từ Châu, tam đệ lưu lại đoạn, ta liền hối hận không thể giết về cùng tam đệ kề vai chiến đấu. Hiện tại chỉ còn dư lại huynh đệ chúng ta hai người, không có ngươi, ta sống sót còn có ý gì đây? Huynh đệ đồng lòng, lợi đồng lòng, trận chiến này đối với chúng ta là bất lợi, nhưng là ghê gớm đến cuối cùng, tuyệt không dung tha, chúng ta có cơ hội thủ thắng. Quan Vũ trịnh trọng gật gật đầu. Chỉ là trong con ngươi, càng nhiều hơn một chút sầu lo, bởi vì hoàn cảnh lớn phi thường kém, thế cuộc đối với bọn họ quá bất lợi. Mấu chốt nhất một điểm, Lưu Biểu không được. Nếu như Lưu Biểu có thể chân chính ngưng tụ Kinh Châu sức mạnh, hay là còn có thể chống đối Tào gia tấn công. Tấn công. Nơi đóng quân ở ngoài, đột nhiên vang lên tiếng la. Hạ Hầu Đôn đại quân không chần chừ nữa, vững bước tiến lên, bắt đầu hướng về nơi đóng quân phương hướng đánh tới. Ở đại quân chậm rãi hướng về trước lúc, Tào quân binh sĩ phía sau có rất nhiều cung tên vụt lên từ mặt đất, từ không trung xẹt qua. Tối om om cung tên che chắn ánh mặt trời, làm cho sắc trời đều đột nhiên mở đi. Lưu Bị nhìn thấy cung tên phóng tới, lập tức hạ lệnh phòng ngự. Nơi đóng quân bên trong, binh sĩ giơ lên tấm khiên, hoặc là vây thương quét ngang, chống đối phóng tới làn sóng thứ nhất cung tên. Đây là Hạ Hầu Đôn nhiễu loạn nơi đóng quân thủ đoạn, cũng chính là cho tấn công binh lính tranh thủ cơ hội. Lưu Bị hiểu rõ Hạ Hầu Đôn ý đồ, lại sắp xếp binh sĩ chống đối cung tên đồng thời, cũng dặn dò cùng tiễn thủ bắn nhau, hướng về nơi đóng quân ở ngoài tảo quân xạ kích. Thiện như mưa rơi, bốn phía va chạm, kéo dài không ngừng xạ kích giao chiến, tuy rằng cũng bắn giết rất nhiều đến gần rồi tảo quân, nhưng là tảo quân thế tiến công không có dừng lại. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tảo quân giết tới đến, hướng nơi đóng quân khởi xướng tấn công. Canh giữ ở nơi đóng quân cửa trường thương binh lập tức phản kích, hai bên chém giết, bắt đầu khoảng cách gần giao chiến sau cung tên mất đi tác dụng, trực tiếp triển khai trận giáp lá cả. Hai quân giao chiến, tào quân ý chí chiến đấu sục sôi, thế tiến công càng ngày càng mãnh. Lưu Bị một phương, sĩ khí hơi yếu, nhưng còn ở vững vàng chống đối. Thế cuộc tạm thời giằng co. Lưu Bị nhìn về phía một bên thân binh, hỏi: Văn Xính tướng quân có thể có động tĩnh? Thân binh hồi đáp: Mới vừa nhận được tin tức, Văn tướng quân đã đến rồi, sắp tới gần chiến trường. Được, được. Lưu Bị liên tiếp khen hay, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Văn Xính đại quân đến rồi, hai đường binh mã hội hợp, là có thể thừa thế xông lên giết ra ngoài đánh tan Hạ Hầu Đôn. Chỉ bằng vào Lưu Bị sức mạnh của chính mình, còn chưa đủ. Thời gian trôi qua, một phút sau, Văn Xính xuất lĩnh đại quân đi đến Lưu Bị đại doanh phía sau cánh trái. Dựa theo bình thường tình huống, Văn Xính muốn vọt tới phía trước đến, trực tiếp tấn công Hạ Hầu Đôn, hoặc là tấn công Hạ Hầu Đôn cánh. Lần này, Văn Xính không có trực tiếp giết tới, trực tiếp hướng về Lưu Bị cánh trái phía sau đến. Lưu Bị quân đội đã sớm nhận thức Văn Xính, biết Kinh Châu quân là Việt quân, không có bất kỳ phòng bị, cũng chưa từng ngăn cản Văn Xính tới gần. Hai bên tới gần, ở Lưu Bị binh mã không có bất kỳ phòng bị nào thời điểm, Văn Xính đột nhiên hạ lệnh tấn công. Mãnh liệt thế tiến công, xé rách Lưu Bị quân đội hàng phòng thủ. Văn Xính Kinh Châu quân tiến quân thần tốc, từ nơi đóng quân phía sau một đường hướng về Lưu Bị quân đội tim gan đánh tới, dẫn đến Lưu Bị cánh trái phía sau hàng phòng thủ triệt để rối loạn, quân đội hàng phòng thủ cũng thuận theo tan vỡ, rất nhiều binh sĩ đều hỏng rồi. Chiến trường chém giết, sĩ khí quan trọng nhất. Một khi sĩ khí không còn, toàn bộ quân đội đều muốn tan vỡ. Trước Lưu Bị quân đội có thể bảo vệ, là có Văn Xính Việt quân, binh sĩ đều cảm thấy đến có đấu chí có hy vọng. Hiện nay, Văn Xính đột nhiên giết ngược lại đến rồi, sau khi tin tức truyền ra, Lưu Bị tướng sĩ đều khủng hoảng lên, dẫn đến tan vỡ tư thế cấp tốc lan tràn. Tin tức cũng truyền đến Lưu Bị trong hai. Lưu Bị triệt để bối rối. Tại sao Văn Xính gặp phản bội? Lưu Bị cùng Văn Xính nhận thức một quãng thời gian, đã sớm biết Văn Xính tính cách, là cái trung tâm xích thành người, không phải hai mặt tiểu nhân, càng không phải nhiều lần vô thường tiểu nhân. Bây giờ Văn Xính nhưng hướng hắn đánh tới. Lưu Bị hoàn toàn không nghĩ ra. Quan Vũ nhìn Lưu Bị ngây người dáng dấp, vội vàng nói: "Đại ca, Văn Xính đột nhiên phản loạn, Kinh Châu không thủ được. Hay là, Lưu Biểu cũng đã hướng về Tào ngang đầu hàng, Văn Xính mới gặp thay đổi sách lược. Chúng ta lập tức rút đi, trực tiếp đi Kinh Châu, hoặc là đi địa phương khác." Lưu Bị trầm mặt lại. Ở Từ Châu, Lưu Bị thua với Tào ngang, hao binh tổn tướng, chạy trốn tới Viên Thiệu dưới trướng, ở Hà Nội quận lại bị Tào ngang đánh bại. Hắn đến Kinh Châu, chạy trốn tới Lưu Biểu dưới trướng, lại bị Tào gia người đánh bại. Làm sao luôn như vậy a? Tại sao cả đời đều đang chạy trốn? Hắn Lưu Bị không muốn lại chạy trốn. Lưu Bị nhìn về phía Quan Vũ, nói năng có khí phách nói: "Nhị đệ, Kinh Châu bị Tào ngang cướp đoạt, thêm vào Dương Châu rơi vào Tào ngang trong tay, Tào gia đại thế đã thành, Viên Thiệu không ngăn được. Coi như chạy trốn tới Viên Thiệu dưới trướng, cũng chết đến chậm một chút. Ta không muốn chạy trốn, ta muốn tử chiến." Quan Vũ không có từ chối, cũng không có phản đối, trái lại là cười nói: "Ta theo đại ca đồng thời." Lưu Bị cau mày nói: "Nhị đệ, ta lưu lại ngăn cản đại quân, ngươi rút đi." Quan Vũ nói rằng: "Tuyệt không." Lưu Bị nói rằng: "Ngươi theo ta tử chiến, chính là vừa đi không về." Quan Vũ mắt phượng đột nhiên mở, nói năng có khí phách nói: "Vừa đi không về cũng không sao, có thể cùng đại ca đồng thời, vừa đi không hối hận." Lưu Bị trầm mặc chốc lát, nắm Quan Vũ tay chỉnh trọng nói: "Nhị đệ." Quan Vũ tầng tầng lắc lắc nói: "Đại ca." Lưu Bị buông tay ra sau, xoay người lên ngựa, giơ lên trong tay kiếm, cao giọng nói: "Nhị đệ, chúng ta đồng thời giết, lao thẳng tới Hạ Hầu Đôn đại kỳ đi." "Được." Quan Vũ cũng vươn mình cưỡi lên ngựa, cùng Lưu Bị đồng thời giết đi ra ngoài. "Không sợ chết theo ta xông lên, chém giết Hạ Hầu Đôn." Lưu Bị tiếng la truyền ra, có Quan Vũ đi theo, có một đám thân binh đi theo. Rất nhiều Lưu Bị binh lính bị đánh vỡ, nhưng là có Lưu Bị tự mình xung phong dẫn dắt đi, rất nhiều binh lính cũng theo đồng thời xông pha chiến đấu. Đây là Lưu Bị cùng Quan Vũ mang binh kết quả, không có trong ngày thường thường lính như con mình, không có trong ngày thường trả giá, binh sĩ không thể ở xu hướng suy tàn dưới phản công. Hạ Hầu Đôn ở chiến trường phía sau một chỗ trên sườn núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn mấy vạn đại quân tấn công. Ở Hạ Hầu Đôn bên người, dựng đứng một cây cái đại kỳ, đây là đại diện cho Hạ Hầu Đôn cờ sĩ. Hạ Hầu Đôn ở, cờ sĩ ngay ở cờ sĩ ở, quân tâm liền ổn. Mắt thấy Lưu Bị chủ động đánh tới, Hạ Hầu Đôn trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Lưu Bị không chạy. Đây chính là tiêu diệt Lưu Bị cơ hội. Hạ Hầu Đôn nhìn về phía bên người Bàng Đức, hạ lệnh: "Lệnh Minh, ngươi từ bên trái đi ngăn chặn Lưu Bị." Nặng. Bàng Đức đáp lại sau xoay người đi tấn công. Hạ Hầu Đôn vừa nhìn về phía Diêm Hành, phân phó nói: "Ngạn Minh, ngươi từ phía bên phải đi ngăn chặn Lưu Bị." Nặng. Diêm Hành cũng hạ tràng. Hạ Hầu Đôn nhìn giết ra ngoài Bàng Đức cùng Diêm Hành, lại nhìn tấn công Lưu Bị phía sau Văn Xính, có vẻ thong dong tự tin. Trận chiến này, Lưu Bị thất bại. Hạ Hầu Đôn vẫn là tọa trấn trên sườn núi lặng lặng nhìn, trong lòng có chút dao động, muốn xuống núi tham chiến, nhưng là muốn sau, cuối cùng vẫn là không có xuống núi. Nếu như có Tào Tháo tọa trấn, Hạ Hầu Đôn đã sớm không kiềm chế nổi đi xông pha chiến đấu. Làm sao trận chiến này hắn là chủ soái? Thân làm chủ soái, liền không thể bất chấp nguy hiểm. Vạn nhất lên chiến trường bị thương, hoặc là bị tên bắn lén bắn trúng ngã xuống, bởi vì hắn bị thương gặp dẫn đến đại quân tan tác. Vừa vặn là như vậy, Hạ Hầu Đôn từ đầu tới cuối đều không có đi xung phong, ở lại phía sau nhìn. Ở Hạ Hầu Đôn chỉ huy binh sĩ vây quét Lưu Bị thời điểm, Bàng Đức xông lên trên, trước tiên tới gần Lưu Bị, định dùng Lưu Bị khai đao, nhưng gặp phải Quan Vũ nâng đao đánh tới. Ngày hôm nay Quan Vũ đặc biệt dũng mãnh, Thanh Long Hiển Nguyệt đao một đao so với một đao nhanh, một đao so với một đao chủng, đều là dũng mãnh không sợ chết lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Quan Vũ không sợ sinh tử, chỉ cầu giết nhiều mấy người. Bang Đức là hạ tướng, một mực gặp phải Quan Vũ không phải giả lọn khỏi Quan Vũ, một thân thực lực còn ở đỉnh cao. Hai bên giao thủ không tới 30 chiêu, Quan Vũ liền áp chế Bang Đức, để Bang Đức tự lo không xong. Nhờ có Diêm Hành theo tới, đã ở tấn công Lưu Bị. Diêm Hành thực lực so với Lưu Bị càng mạnh hơn, áp chế Lưu Bị sau, Quan Vũ không thể không phân tâm trợ giúp Lưu Bị, mới để Bang Đức thở ra hơi. Hai bên chém giết, rất là kịch liệt. Lưu Bị không phải trên chiến trường hạ tướng, nhưng khá là hung ác, cùng Quan Vũ phối hợp sau về mặt tổng thể có thể áp chế Bang Đức cùng Diêm Hành. Nhị đệ, không cần lo ta, giết chết Tào Ngang những người này. Chúng ta muốn chết, cũng làm cho Tào Ngang đau lòng. Người võ nghệ cao cường, trực tiếp giết tới, chém giết Hạ Hầu Đôn. Lưu Bị lại một lần nữa thúc giục. Quan Vũ dựa vào một thân cưỡi ngựa giữ vững thân thể, hai tay múa đao, Thanh Long Hiển Nguyệt đao khiến cho Bang Đức phòng thủ, một đao đao tấn công dưới, Bang Đức ở vào hạ phong. Vô Danh tiểu tốt, dám ngăn trở Quan Vũ đường. Thanh Long Hiển Nguyệt đao mang theo mênh mông sức mạnh chém ở Bang Đức lưỡi dao trên. Bang Đức lực số lượng không đủ, ở Quan Vũ đông nhiên bạo phát dưới, Bang Đức tay cầm đao miệng hổ xé rách, bàn tay có chớp mắt bung ra, chôi đao tùy theo tuột tay bay ra ngoài. Quan Vũ đao tùy theo chém xuống. Bang Đức không thể tránh khỏi, chỉ có thể là nhắm mắt lại chờ chết. Đang, một tiếng va chạm truyền ra, nhưng là một cây đầu hổ chạm kim thương dò ra, trực tiếp ngăn cản Quan Vũ chém xuống một đao. Mã Siêu trên người mặc giáp trụ xuất hiện ở trên chiến trường, lạnh lùng nói, "Quan Vũ, bắt nạt ta Mã Siêu người có gì tài ba? Đến, ta cùng ngươi đánh." Đầu hổ chạm kim thương run lên, đẩy ra Thanh Long Hiển Nguyệt đao, Mã Siêu vây thương như rồng, không ngừng hướng Quan Vũ tiến vào đánh tới. Binh lực của hắn đã sớm đến phụ cận. Trên thực tế, Chu Du cùng Hạ Hầu Đôn đã từ lâu bàn bạc, chỉ là không có bại lộ. Ngày hôm nay muốn tấn công Lưu Bị, chính là Hạ Hầu Đôn cùng Mã Siêu liên hợp tấn công. Bởi vì Văn Xính đột nhiên giết Lưu Bị phía sau, làm cho thế cuộc phát sinh một chút biến hóa, đối với Hạ Hầu Đôn càng có lợi, Lưu Bị tình cảnh càng khó. Mã Siêu đánh mạnh Quan Vũ đồng thời, quét mắt Bang Đức, hạ lệnh, cùng Diêm Hành đồng thời vây công Lưu Bị, mau chóng giải quyết Lưu Bị. Tuân mệnh. Bang Đức sau khi lấy lại tinh thần thở phào nhẹ nhõm, không để ý trên tay đau đớn, đi kiếm lên đao của mình hướng Lưu Bị giết tới. Diêm Hành một người liền áp chế Lưu Bị, bây giờ lại có Bang Đức hiệp trợ, Lưu Bị đã là khắp nơi nguy hiểm. Bang Đức mới vừa rồi bị Quan Vũ áp chế, tức sôi ruột, bây giờ đánh mạnh Lưu Bị, rất là hung ác. Có Diêm Hành nhấc theo mã sóc tiếp ứng, Bang Đức không tới 10 chiêu thì đập bay Lưu Bị kiếm, một đao chém ở Lưu Bị trên bả vai. Lưỡi dao phá tan giáp trụ muốn đi xuống, lại bị Lưu Bị thân tay nắm lấy. Diêm Hành thừa dịp cơ hội, mã sóc chọc vào đi đến, xì xì một tiếng xuyên qua Lưu Bị trước ngực giáp trụ, đâm vào lồng ngực khuấy lên, xoắn nát Lưu Bị sinh cơ. Diêm Hành nước chảy mây trôi rút ra mã sóc, máu tươi phun tung tóe, Lưu Bị cầm lấy Bang Đức đao cũng thuận theo bung ra, bị một đao phách ở trên mặt đất. Lưu Bị lăn lộn hai vòng sau khí tức bề ngoài, ánh mắt mông lung tựa hồ nhìn thấy hướng về hắn vây tay tam đệ. Nhưng là vừa nghĩ tới còn đang chém giết lẫn nhau nhị đệ Quan Vũ, càng là tuôn ra một nguồn sức mạnh, chống đỡ lấy hắn mở to hai mắt, cao giọng nói, "Nhị đệ, chạy mau à." Âm thanh truyền ra, Lưu Bị khí tức đột tuyệt. Quan Vũ nghe tiếng nhìn sang, nhìn thấy chết đi Lưu Bị, hai mắt đỏ chót, trong nháy mắt lệ như suối trào, cùng loạn hô lớn, "Đại ca." Chương 266, Quan Vũ bỏ mình, ba huynh đệ dưới suối vàng gặp nhau. Mã Siêu nhìn thấy Quan Vũ thương tâm gần chết dáng dấp, không có bất kỳ thương hại, càng không có nửa điểm lưu thủ. Hai bên là kẻ địch. Là kẻ địch, chính là một mất một còn kết quả. Vung tha kẻ địch, là đối với mình to lớn nhất tàn nhẫn. Điểm trọng yếu nhất, Quan Vũ võ nghệ siêu quần, chém giết Quan Vũ là công lao lớn. Mã Siêu ở Quan Vũ tâm thần bi thống trong nháy mắt, nắm lấy Quan Vũ bại lộ kẽ hở, đầu hổ chạm kim thương điên cuồng rung động, nhất điểm hàn mang lấp lóe, thương ra như rồng. Quan Vũ chìm đắm bi ai bên trong, chưa kịp làm ra ứng đối, chỉ nghe đinh một tiếng, mũi thương đâm trúng Quan Vũ trên bả vai giáp trụ. Vô cùng tư thế trùng kích vào, mũi thương đâm thủng giáp trụ phòng ngự, đâm vào vai huyết nhục bên trong, một rào co giật, mang ra một đồng máu tươi. Khí. Quan Vũ đau đến hút vào ngụm khí lạnh, sau khi lấy lại tinh thần trong mắt bắn ra hung ác ánh sáng, gầm hét lên, "Mã Siêu, đều là ngươi, nếu như không phải ngươi ngăn cản, đại ca sẽ không chết, vì là ta đại ca chôn cùng." Thanh Long Hiển Nguyệt đao đánh mạnh, đao đao thô bạo. Mã Siêu nhấc thương đón đỡ Quan Vũ đánh mạnh, hắn đã thích ứng Quan Vũ thế tiến công. Quan Vũ luôn luôn là thừa thế xông lên, một đao mạnh liệt sau, liên tiếp mấy đao đều hung ác vô cùng. Nhưng là, Quan Vũ tốc độ nhanh, luôn luôn không kéo dài, không phải sức chịu đựng hình, không cách nào kéo dài đánh mạnh. Mã Siêu chống đối một lúc sau, Thanh Long Hiển Nguyệt đao mất đi thế tiến công, Quan Vũ bạo ngược khí thế cũng phát thiết. Cơ hội tới. Mã Siêu sáng mắt lên, thừa cơ nhấc thương phản công. Quan Vũ đã ở trên chiến trường chém giết một quãng thời gian rất dài, sức mạnh tiêu hao quá lớn, thêm nữa bị thương sau thể năng giảm xuống. Vết thương lôi kéo để hắn không cách nào bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Đến hiện tại, thể lực nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Thể lực không chống đỡ nổi, thêm vào chiến mã không còn chút sức lực nào, Quan Vũ dần dần ở vào hạ phong. Mã Siêu mượn mã bên trong tam bảo sức mạnh, tự thân hao tổn sức mạnh tiểu, không cần tiêu hao bao nhiêu sức mạnh, là có thể vững vàng ở trên lưng ngựa chém giết. Mắt thấy Quan Vũ sức mạnh suy nhược đến lợi hại, Mã Siêu tăng mạnh đánh mạnh xu thế. Xì, một thương lại đâm ở Quan Vũ dưới sườn. Quan Vũ tay trái nâng lên, trong nháy mắt dùng cánh tay kẹp lấy cán thương, tay phải cầm đao chém đánh. Mắt vượng bên trong sát ý sôi trào, cao giọng nói, "Ma Nhi, chết đi cho ta." "Quan Vũ, chết chính là ngươi." Mã Siêu dùng sức vặn, đầu hổ chạm kim thương chuyển động sau từ Quan Vũ vai xẹt qua, mang ra một đồng máu tươi. Một thương rút về, Mã Siêu thuận thế hướng về trên đón đỡ, đẩy ra Quan Vũ đánh xuống một đao. "Hô, hô." Quan Vũ thở hổn hển trên mặt đầy giấy vô tận thống khổ. Cảm xúc phẫn nộ đan dệt, Quan Vũ vô cùng táo bạo, đáng tiếc thương thế của hắn càng ngày càng nặng, tốc độ càng ngày càng chậm, lộ ra một sơ hở sau bị Mã Siêu đánh rất xuống ngựa. Quan Vũ ngã trên mặt đất lăn lộn, trường đao rơi xuống, trong nháy mắt lại rút kiếm ra khỏi vỏ, hai tay nắm kiếm lảo đảo lay động, cắn răng nói: "Ma Siêu, đến chiến, đến chiến." Ma Siêu nhìn Tử Chiến Quan Vũ, một sát na có chiêu hàng tâm tư, rồi lại nuốt xuống. Quan Vũ người như thế, không thể đầu hàng, chỉ có giết. Ma Siêu nhấc thương giết đi đến, trên lưng ngựa Ma Siêu đối phó bị thương mà bộ chiến Quan Vũ, giao thủ không tới 10 chiêu, Ma Siêu một thương đẩy ra Quan Vũ kiếm, trường thương đâm vào Quan Vũ trái tim. Đập, đập. Quan Vũ tránh thoát thương liên tiếp lui về phía sau, che ngực vết thương, muốn giữ vững thân thể, nhưng là chân cái kế tiếp lảo đảo, ngửa đầu mới ngã xuống đất. Hô, hô. Quan Vũ hô hấp càng gấp gáp, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ. Tựa hồ sở hữu thống khổ đều đang dần dần tiêu tan. Làm khí tức tiếp cận tiêu tan trong ngáy mắt, Quan Vũ trên mặt thống khổ tiêu tan, đông nhiên mặt giãn ra cười cợt. Sau đó, khí tức hoàn toàn không có. Mã Siêu nhìn chết đi Quan Vũ, thở dài một tiếng sau dặn dò người liệm Quan Vũ thi thể, liền mang theo binh sĩ tiếp tục đánh mạnh, quét ngang còn lại Lưu Bị đại quân. Lưu Bị cùng Quan Vũ bị giết tin tức truyền ra, rất nhanh truyền đến Hạ Hầu Đôn trong hai. Hạ Hầu Đôn quả đoán rơi xuống tấn công mệnh lệnh, tiến một bước vây quét còn lại Lưu Bị đại quân. Không còn Lưu Bị cùng Quan Vũ, còn lại binh lính hoặc là đầu hàng, hoặc là chạy tứ tán, số rất ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người cũng bị chém giết. Không tới một cái canh giờ, chiến sự kết thúc. Hạ Hầu Đôn đi đến Văn Xính trước mặt, khen ngợi nói: "Văn tướng quân ở lúc mấu chốt, cho Lưu Bị một đòn chí mạng, ngươi là nhận được Lưu Biểu mệnh lệnh sao? Vẫn là ngươi tự ý làm chủ?" Văn Xính đúng mực nói: "Tại hạ nhận được Kinh Châu tin tức truyền đến, ta chủ Lưu Biểu quy thuận Phiêu Kỵ tướng quân. Hiện nay, Phiêu Kỵ tướng quân tiến vào Giang Lang huyện, tiếp quản thành trì." Hạ Hầu Đôn vô vô Văn Xính, không có nhiều lời. Cũng không lâu lắm, Ma Siêu, Bàng Đức cùng Diêm Hành cũng bay về rồi, Chu Du cũng theo tới. Hạ Hầu Đôn từng cái khen sau, ánh mắt rơi vào Chu Du trên người, không hề che giấu chút nào khen ngợi nói: "Trận chiến này tổng thể kế hoạch là ngươi bảy mưu nghị kế. Ngươi sắp xếp rất tốt, đợi được Giang Lang huyện, ta gặp hướng về tử tu vì ngươi xin mời công." Chu Du khiêm tốn nói: "Hạ Hầu tướng quân quá khen đều là tướng quân bảy mưu nghị kế, tại hạ có điều đúng lúc gặp biết." Hạ Hầu Đôn đối với Chu Du cái này hậu sinh ấn tượng rất tốt. Hiểu tiến thôi, không tiêu ngạo, cũng biết ân tình. Như vậy người trẻ tuổi mới có tương lai. Hạ Hầu Đôn vô vỗ Chu Du, rất xem trọng Chu Du. Dương Tu ở hắn dưới trướng làm việc, có chút tham vọng thì lớn nhưng khả năng thấp kém, tính cách cũng kiệt ngạo, không cách nào cùng người hòa mình, rất không hợp quần. Cao Nhu làm việc quá cẩn thận quá câu nệ, quy củ, thiếu hụt hào hiệp như thường. Tổng thể mà nói, Chu Du thích hợp nhất. Hạ Hầu Đôn kiểm kê chiến công, quân đội cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Ở tại chỗ chỉnh đốn một ngày, Hạ Hầu Đôn mới mang theo đại quân hướng về Giang Lăng Huyền đi. Từ Tương Dương xuôi nam, đi qua bên trong Lô Huyền, Nghi Thành Huyền, Làm Dương Huyền các nơi. Đại quân lướt qua, tất cả mọi người quy thuận. Bởi vì xuôi nam con đường bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đến Giang Lăng Huyền. Tào Ngang biết được Hạ Hầu Đôn xuôi nam, tự mình mang người ra khỏi thành lên tiếp. Hắn nhìn chiến thắng trở về mà đến Hạ Hầu Đôn, cười nói: "Thúc phụ diệt Lưu Bị, diệt trừ Kinh Châu đại địch, Kinh Châu đại cục đã định, khổ cực thúc phụ." Hạ Hầu Đôn khiêm tốn nói: "Tử tu quá khen. Trận chiến này có thể thủ thắng, một mặt có Văn Xính đột nhiên phản chiến, mặt khác có Mã Siêu cùng Chu Du công lao, không có bọn họ tham gia, ta không cách nào tiêu diệt Lưu Bị." Tào Ngang cười nói: "Thúc phụ quá khiêm tốn, bọn họ một đám người trẻ tuổi, không có thúc phụ cầm lái, làm sao có thể thủ thắng? Ta ở quân doanh đãi tiệc vì là thúc phụ đón gió tẩy trần, thúc phụ xin mời." Hạ Hầu Đôn gật gật đầu, theo Tào Ngang cả đám hướng về quân doanh đi. Trung quân liều lớn. Tào Ngang ngồi ở chủ vị, Hạ Hầu Đôn ngồi ở ghế phụ, phía dưới lần lượt ngồi Mã Siêu, Triệu Vân, Chu Du, Cao Nhu cùng Dương Tu chờ người. Trên bữa tiệc, Tào Ngang cùng mọi người đẩy ly giao trạng, chủ yếu là khích lệ Hạ Hầu Đôn công lao, lại hiểu rõ Cao Nhu cùng Dương Tu chờ người tình huống. Về mặt tổng thể chủ và khách đều vui vẻ. Chờ yến hội kết thúc, khách mời tản đi sau, chỉ có lưu lại Tào Ngang cùng Hạ Hầu Đôn hai người. Tào Ngang nghiêm túc nói: "Kinh Châu Lưu Biểu quy thuận, Lưu Bị bị giết, chúng ta tuy rằng đạt được thắng lợi, cũng chỉ là hoàn thành rồi đại phương hướng thủ thắng, còn có Vũ Lăng quận, quận Trường Sa, Linh Lăng quận đất đai không có bắt. Đón lấy sắp xếp, ta hy vọng thúc phụ tọa trấn Kinh Châu, ở Kinh Châu đảm nhiệm ta Tào gia người đầu tiên nhận chức Kinh Châu thứ sử. Một mặt tiêu diệt còn lại sức mạnh chống cự, mặt khác thống trị Kinh Châu, không biết thúc phụ ý như thế nào." Chương 267, Hạ Hầu Đôn tuyển Chu Du làm con rể. Hạ Hầu Đôn rất bất ngờ, không nghĩ đến Tào Ngang muốn an bài hắn tọa trấn Kinh Châu. Nếu như hắn Tào gia con cháu sắp xếp, Hạ Hầu Đôn căn bản sẽ không phản ứng, bởi vì địa phương trên quan to một phương, nhất định phải có Tào Tháo cho phép mới được. Tào Ngang tỏ thái độ liền không giống nhau. Một mặt, Tào Ngang có đầy đủ quyền lên tiếng, có thể sắp xếp địa phương trên quan chức, mặt khác, Tào Tháo toàn lực chống đỡ Tào Ngang, vốn là để Tào Ngang phụ trách phía Nam đại sự. Hạ Hầu Đôn tâm tư chuyển động, thuận thế tỏ thái độ nói: "Đại công tử an bài, ta tự nhiên vâng theo." Cùng đại công tử tướng so với, Phi công tử, Trương công tử, Hòa Thực công tử chờ người, vẫn là quá non. Một câu nói, hắn biểu đạt hai tầng ý tứ. Không còn lấy tử tu xưng hô đại công tử, đem quan hệ của song phương sáng tỏ, không còn là trưởng bối thân phận. Đồng thời, trong giọng nói làm thấp đi Tào Phi cùng Tào Thực chờ người, nghiễm nhiên là chống đỡ Tào Ngang, đứng ở Tào Ngang một phương. Tào Ngang khẽ cười nói: "Thúc phụ quá khách khí, xưng hô ta tự liền có thể." "Vậy không được." Hạ Hầu Đôn lắc lắc đầu. Tào Ngang không có đi cưỡng cầu, Hạ Hầu Đôn đồng ý làm như thế, là Tào Ngang có thực lực này. Nếu như Tào Ngang cả ngày đều ở phía sau làm hậu cần, không phải ở trên chiến trường giết ra đến người, Hạ Hầu Đôn căn bản sẽ không phản ứng. Trên chiến trường người đều là kiêu binh hàng tướng, vưu Tào ra những trưởng bối này, muốn để những người này chịu phục cùng nghe lời, liền cần có đầy đủ năng lực. Không điểm thủ đoạn, khó có thể hàng phục. Tào Ngang định ra Hạ Hầu Đôn tọa trấn Kinh Châu sự, tiếp tục nói: "Thúc phụ tọa trấn Kinh Châu, ta đem Diêm Hành cùng Bàng Đức lưu lại, người khác theo ta lên phía bắc." Hạ Hầu Đôn nói rằng: "Đại công tử mang đi Dương Tu, Cao Nhu, ta là không ý kiến, ta hy vọng tạm thời lưu lại Chu Du. Tào Ngang hỏi, tại sao vậy chứ? Hạ Hầu Đôn hồi đáp, Chu Du tiểu tử này rất tốt, ta hy vọng hắn lưu lại, đồng thời cũng có thể ở Kinh Châu rèn luyện. Tào Ngang không có trực tiếp đồng ý, nói rằng, thúc phụ, ta trưng cầu dưới Chu Du ý kiến. Hạ Hầu Đôn rất muốn nói để Tào Ngang trực tiếp sắp xếp, nhưng là Tào Ngang đã quyết định hắn cũng là gật đầu đồng ý, không nói thêm gì nữa. Tào Ngang sắp xếp người đi thông báo Chu Du, chỉ chốc lát sau, Chu Du tiến vào trong doanh trướng, hành lễ nói, chúa công. Tào Ngang khoát tay nói, công cần, ngồi. Chu Du theo lời ngồi xuống, đúng mực, không có tự cho là kiệt ngạo, không giống xuề đuôi khổng tức vội vã biểu hiện mình, lại trầm ổn như thường, không có nửa điểm câu nệ cùng thấp vọng. Vừa vặn là này từ lúc dung, để Hạ Hầu Đôn nhìn với con mắt khác. Tào Ngang trực tiếp nói, xin mời công cần đến, là Hạ Hầu thúc phụ sắp nhậm chức Kinh Châu thứ sử, thúc phụ điểm danh hy vọng ngươi lưu lại, hiệp trợ hắn xử lý Kinh Châu sự tình. Hạ Hầu Đôn nhận lời nói, Chu Du, ngươi lưu lại hiệp trợ lão phu, ta nhường ngươi đảm nhiệm Kinh Châu trưởng sử, kiêm nhiệm Nam quận thái thú. Ở Kinh Châu này mảnh đất nhỏ, có thể y theo ý nghĩ của ngươi thống trị địa phương, nhường ngươi đến phách họa Kinh Châu tương lai. Chu Du chân mày cau lại, hỏi, tại hạ muốn hỏi một chút tướng quân, tại sao là ta đây? Hạ Hầu Đôn hỏi ngược lại, tại sao không phải ngươi đây? Chu Du có vẻ rất bình thường, nghiêm mặt nói, tại hạ mới thiện đức bạc, cùng Hạ Hầu tướng quân cũng không có quan hệ gì, tự nhiên không thể là ta. Hạ Hầu Đôn cười ha ha hai tiếng, càng khen ngợi. Tào Ngang trong lòng cũng hiếu kỳ, hỏi, thúc phụ, ta cũng có chút ngạc nhiên. Hạ Hầu Đôn đã không còn ẩn giấu, trực tiếp nói, số 1, ngươi Chu Du có tài hoa có năng lực, có kẻ sĩ tầm nhìn hiểu rõ, càng có võ tướng dũng cảm cùng nhu lượng, là văn võ song toàn người. Thứ 2, ngươi tướng mạo được, phong độ phi thiên. Ở ngươi trẻ tuổi bên trong, ngươi là cao cấp nhất người phong lưu, tất thành đại khí. Thứ 3, lão phu vừa ý ngươi dự định gả một đứa con gái cho ngươi. Đừng xem lão phu mù một con mắt, lão phu khi còn trẻ cũng là thập lý bát hương tuấn hậu sinh. Lão phu con gái thiên tư cốt sắc, cũng phi thường đẹp đẽ. Hạ Hầu Đôn lo lắng Chu Du có ý kiến gì, nói bổ sung, nếu như ngươi nhìn thấy lão phu con gái, vẫn cứ cảm thấy đến không thích hợp, lão phu tuyệt không miễn cưỡng. Ngươi, ý như thế nào? Tào Ngang nhất thời nở nụ cười. Nguyên lai Hạ Hầu Đôn coi trọng Chu Du. Hết cách rồi, Chu Du như vậy người trẻ tuổi, chính là hữu xạ tự nhiên hương, căn bản là không giấu được. Tào Ngang phản cũng hiếu kỳ, Chu Du gặp lựa chọn thế nào? Chu Du cũng sửng sốt một chút, không nghĩ đến Hạ Hầu Đôn muốn chọn hắn làm con rể. Suy nghĩ chốc lát, Chu Du tỏ thái độ nói, cưới vợ nên cưới hiền, ta không để ý có xinh đẹp hay không, cũng không hiểu nữ tử làm sao mới coi như đẹp đẽ. Chỉ muốn tướng quân con gái hiền lương thục đức, là hiền nội trợ, ta không bất kỳ ý kiến gì. Hạ Hầu Đôn vũ bộ ngực nói rằng, ngươi yên tâm, ta Hạ Hầu Đôn con gái nếu như ương ngạnh tùy tiện, không tuân thủ nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, không phải giúp chồng dạy con người, không cần ngươi mở miệng, lao phu thu thập nàng. Chu Du trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thuận thế chắp tay nói, nhạc phụ. Hảo, hảo, hảo. Hạ Hầu Đôn theo nhau gật đầu, trong mắt không hề che giấu chút nào vui mừng. Con trai của hắn năng lực không ra sao, Hạ Hầu gia đời kế tiếp không cái gì xuất chúng người. Nhưng là trong nhà có thêm cái năng lực xuất chúng con rể, một mặt là con gái gả đến được, mặt khác đối với gia tộc cũng có trợ giúp, tất cả cũng thì càng thêm thuận lợi. Tào Ngang cười nói, chúc mừng thúc phụ, có tin mừng giai tế. Hạ Hầu Đôn cười ha ha nói, xác thực là việc vui một việc, sự tình liền như thế định. Tào Ngang định ra Hạ Hầu Đôn cùng Chu Du sự tình, liền để này một đôi ông tế chính mình đi trò chuyện, hắn bắt tay sắp xếp giao tiếp sự tình, muốn chuẩn bị khởi hành lên phía bắc. Ở lên phía bắc trước, Tào Ngang sắp xếp hai cái người đưa tin lên phía bắc. Một cái người đưa tin đi Hứa Đô đưa tin tức, đem Dương Châu cùng Kinh Châu tin tức bẩm báo lên trên. Một cái khác người đưa tin, nhưng là lên phía bắc hướng về Tào Tháo phương hướng đi, nói phía nam chiến sự, nói phía nam sắp xếp, cùng với Tào Ngang muốn lên phía bắc tham chiến sắp xếp. Tào Ngang thư tín trước một bước đưa đến Hứa Đô, đưa đến thượng thư đại Tuân Lục trong tay. Tuân Lục xem xong thư nội dung bức thư, biết được Tào Ngang trước tiên diệt Dương Châu, chân sau thu rồi Kinh Châu, không nhịn được lù lù thở dài một tiếng. Tào Ngang quá nhanh. Đúng là quá nhanh. Ở như vậy thời gian ngắn ngủi, liền bắt Kinh Châu cùng Dương Châu. Đây là đại hỷ sự, vốn nên cao hứng, Tuân Úc tâm tình trong lòng lại có chút phức tạp. Tuân Úc trầm mặc một lát sau, điều chỉnh tâm tình, an bài trước người đem Dương Châu cùng Kinh Châu đại thắng tin tức truyền xuống, lại tự mình vào cung yết kiến Lưu Hiệp. Tiến vào bên trong cung điện, Tuân Úc nhìn thấy thon gầy khiếp nhược tiểu hoàng đế, hành lễ nói, thần Tuân Úc, bái kiến bệ hạ. Lưu Hiệp nhìn đến Tuân Úc, trong mắt hiện ra chờ mong, hỏi, Tuân Khanh hôm nay tới, có chuyện gì? Chẳng lẽ Tuân Khanh thay đổi chủ ý, phải giúp trợ chấm ngăn cơn sóng dữ, chấn chỉnh lại Hán thất sao? Tào Tháo cùng Tào Ngang phụ tử đều ở bên ngoài, phía sau là Tuân Úc chủ trì, Lưu Hiệp vẫn ở đảo tường. Hy vọng Tuân Lúc có thể đứng ở hắn một phương, chỉ là mỗi một lần đều thất bại. Tuân Lúc hai gò má giật giật, chấn chỉnh lại hắn thất. Ý nghĩ này quá xa xôi, Vưu Dương Châu cùng Kinh Châu là tháng sau, liền lại không thể có thể. Tuân Lúc nghiêm mặt nói, "Vậy hạ, thần mới vừa nhận được Phiêu Kỵ tướng quân tin tức truyền đến. Dương Châu Tôn Sách đã đền tội, Kinh Châu Lưu Biểu chủ động đầu hàng, Phiêu Kỵ tướng quân càn quét Kinh Châu cùng Dương Châu, đã chỉ huy lên phía bắc." Khí. Lưu Hiệp hút vào ngụm khí lạnh, cả người cũng không tốt. Tào Ngang cái này cậu vật, làm sao như vậy lợi hại? Lưu Hiệp hoảng hồn, trong mắt tựa hồ cũng quanh quẩn lệ quang, vội vàng nói, Tuân Khanh à, Đại Hán triều 400 năm giang sơn, chẳng lẽ muốn chắp tay đưa cho Tào thị sao? Chấm không cam lòng, Đại Hán triều cũng không nên diệt vong. Tuân Khanh, giúp một chút chấm. Chương 268, Lưu Hiệp điên cuồng, Tuân Úc chuyển biến. Tuân Úc nhìn thấy Lưu Hiệp khẩn thiết dáng dấp, không nhịn được lại thở dài một tiếng. Thế cuộc như vậy, không phải sức người có thể xoay chuyển. Tào gia không người nối nghiệp, hắn có thể lợi dụng lý do này đi khuyên nói Tào Tháo. Nhưng là Tào Ngang trò giỏi hơn thầy, thể hiện ra phi phàm năng lực, đem thế lực khắp nơi đoàn kết cùng nhau, Đại Hán triều căn bản không chịu được nữa. Hoặc là nói Đại Hán triều ở Đồng Trác nắm quyền sau triệt để nứt toát, chỉ là xem ai có thể bộc lộ tài năng. Hiện tại thiên hạ thế cuộc trong sáng, hầu như quyết ra người thắng sau cùng. Tuân Úc điều chỉnh tự thân tâm tình, khuyên nhủ, bệ hạ, thần cũng hy vọng đại hán triều có thể tiếp tục kéo dài, thần càng hy vọng đại hán triều lòng kỳ có thể đón gió lay động. Nhưng là thiên mệnh như vậy, cải không được. Không, còn có cơ hội. Lưu Hiệp trong mắt xẹt qua tàn nhẫn vẻ mặt, nói rằng, chúng ta còn có cơ hội cuối cùng. Tuân Úc hỏi, cơ hội gì? Lưu Hiệp đưa tay trên không trung mạnh mẽ vung lên, như đinh chém sắt nói, nhổ cỏ tận gốc cơ hội. Tuân Úc trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, hỏi, bệ hạ thân ở nhà tù, không có binh quyền, muốn làm sao nhổ cỏ tận gốc đây? Lưu Hiệp trong mắt xẹt qua tinh quang, chậm rãi nói, Tào gia quyền thế quá lớn, xác thực không thể khống. Hiện nay bên ngoài cũng không có thể mượn lực người, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Số 1, dựa vào Tuân Khanh. Tuân Khanh là triều đình đại quản gia, triều đình rất nhiều quan chức đều là Tuân Khanh chịu trách nhiệm mệnh. Chỉ cần là ngươi đứng ra, những người này đều sẽ cho mặt mũi, gặp thay đổi lập trường chống đỡ chấm. Thứ hai, dựa vào Tuân Khanh mê hoặc Tào Tháo. Lấy Tuân Khanh danh nghĩa, triệu tập Tào Tháo cùng Tào Ngang đồng thời đến trong cung đến. Chấm sớm mai phục đao phủ thủ, lấy bắt giặc bắt vương sách lược, trực tiếp đem đại tiểu Tào Tặc cùng nhau chém giết. Không còn đại tiểu Tào Tặc, một đạo chiếu lệnh đặt xá tất cả mọi người tội ác, tự nhiên để bọn họ quy thuận triều đình. Tuân Khanh à, ngươi hiện tại là đại hán triều chống trời bạch ngọc cột giá hải tử kim lương, chỉ có thể dựa vào ngươi đến ngăn cơn sóng dữ. Chỉ cần Tuân Khanh chống đỡ, chấm có thể tái tạo đại hán, để đại hán triều mà phục minh. Tuân Úc lắc đầu nói rằng, bệ hạ, không thể thực hiện được. Lưu Hiệp vẻ mặt quật cường, chắc chắn nói, hoàn toàn hành đến thông. Không thể thực hiện được. Tuân Úc sắc mặt nghiêm túc, phân tích nói, số 1, bệ hạ ở trong cung mai phục đao phủ thủ đối phó Tào Ngang, nhưng là Tào Ngang đương đại danh tướng, năm bước bên trong, ai là Tào Ngang đối thủ đây? Lữ Bố như vậy thiên hạ vô song dũng tướng, đều không đúng hướng Tào Ngang đối thủ, huống hồ là một ít vô dụng đao phủ thủ đây. Thứ hai, cung đình cấm vệ là thừa tướng người phụ trách kiểm soát. Muốn ở Tào thừa tướng mí mắt dưới, huấn luyện cùng xếp vào như vậy đao phủ thủ, độ khó là tương đối lớn, hoặc là nói căn bản không thể. Thứ ba, Tào thừa tướng không phải Đồng Trác. Đồng Trác tự phụ tự đại, coi trời bằng vung, càng là bị lợi ích làm mê muội. Ở xa Mỹ vô độ bên trong, Đồng Trác mất đi lý trí, càng nghe không tiến vào khuyên bảo. Ngược lại là Tào thừa tướng, ngoại trừ thành thục phong vận người vợ có thể để hắn dao động tâm thần, hắn không thể. Đồng Trác giết bừa, cùng người trong thiên hạ là địch. Tào thừa tướng nhưng cầu mới như khác, mời chào vô số nhân tài, đem vô số người đoàn kết ở bên người. Tào thừa tướng sẽ không bị trúng kế. Thứ tư, thiên hạ sở dĩ dần dần ổn định lại, là bởi vì có Tào thừa tướng trả giá. Có Tào thừa tướng trên vai chịu trách nhiệm đại hán triều hai đều 13 châu bách tính, không còn Tào thừa tướng, thiên hạ hội lập tức dung chuyển. Tuân Úc là hy vọng hán triều kéo dài, nhưng là hắn không hy vọng thiên hạ muôn dân lâm nạn, đây là Tuân Úc không muốn. Hoàng đế ý nghĩ thái thật, thật muốn dễ dàng như vậy, lúc trước Đồng Trác bị giết, triều đình là có thể bình định, thì sẽ không lại rơi vào cảnh khốn khó. Nhưng là triều đình chu diệt Đồng Trác, tất cả cũng không có bất kỳ thay đổi nào, không cũng tiếp tục tan vỡ sao? Đây chính là vấn đề chỗ ở Lưu Hiệp nhìn phản bác Tuân Úc, cao mày nói, Tuân Khanh à, chỉ cần ngươi tham gia, hết thảy đều sẽ không như thế khó. Chỉ cần ngươi đứng ở trước một phương, triều đình nhất định có thể bình định. Vương Doãn nhìn như là chung với triều đình, trên thực tế nhưng đấu kỵ người tài bảo thủ tự phụ, hắn không thể đoàn kết sở hữu thân tử, trái lại nắm quyền liền hại chết thái ung, càng không có ổn định triều chính năng lực. Tuân Khanh ngươi nhưng không giống nhau. Ta tin tưởng, Tuân Khanh nhất định có thể giải quyết triều đình vấn đề. Cho tới giết Tào Tháo, xác thực gặp mang đến một vài vấn đề, gặp tạo thành địa phương hỗn loạn dẫn đến bách tính bỏ mình, đây là không thể phòng ngừa, cũng là nhất định phải trải qua đau đớn. Chỉ cần đại hán triều có thể lần thứ hai phục hưng, khổ một khổ bách tính có cái gì đây? Chớ tin tưởng hết thảy đều là đáng giá. Tương lai đại hán triều bách tính cũng sẽ cảm ơn chấm, bởi vì chấm gặp chu diệt quyền thần, gặp lại một lần nữa để đại hán triều phục hưng. Tuân Úc cẩn thận nhìn chằm chằm Lưu Hiệp. Khổ một khổ bách tính, là tiếng người sao? Những năm gần đây, thiên hạ bách tính rất khổ chết rồi từng gấp một, bị giết một nhóm lại một nhóm. Bây giờ, hoàng đế nhưng coi bách tính như rơm rác. Tuân Úc không đồng ý hoàng đế sắp xếp, khuyên, bệ hạ, dân vì là ban bản, bách tính là đại hán triều căn cơ. Nếu như ngay cả căn cơ đều không còn, nói chuyện gì ban quốc đây? Hiện nay đại hán triều cũng không thể rời bỏ Tào thừa tướng. Không có Tào thừa tướng, thiên hạ hội càng thêm vỡ loạn. Có Tào thừa tướng chống đỡ mới duy trì cục diện bây giờ. Xin mời bệ hạ minh giám. Lưu Hiệp nắm chặt nắm đấm, viên mắt dần dần thông đỏ lên, vẻ mặt càng thêm phẫn nộ. Hắn cắn răng, giận dữ nói: Tuân Úc, ngươi Tuân gia đời đời đều là đại hán triều trung thần, cho đến ngày nay cũng phải phản bội sao? Cho đến ngày nay cũng phải đảm nhiệm phản bội đao kiếm trong tay đến chu diệt châm sao? Tuân Úc nghiêm mặt nói: Thần tuyệt không ý này. Lưu Hiệp trong mắt tràn đầy phẫn hận, tiếp tục nói: Nếu như không phải ngươi Tuân Úc, Tào Tháo thì sẽ không có ngày hôm nay. Ngươi có thể phụ tá Tào Tháo, chẳng lẽ không có thể phụ tá châm sao? Châm trên người chạy xuôi cao hoàng đế huyết mạch, châm mới thật sự là đại hán chí tôn. Hán Tào Tháo có điều là yêm hoạn sau khi, nơi nào đáng giá ngươi hiệu lực? Tuân Úc, châm là đại hán chúa tể, chỉ cần ngươi vì là châm hiệu lực, chúng ta quân thần liên thủ, chu diệt Tào Tặc, bình định. Đến thời điểm châm là hoàng đế, ngươi là ta đại hán triều thừa tướng, cũng là Tuân gia người đầu tiên nhận chức thừa tướng. Ngươi đồng ý sao? Tuân Úc không người nói, thần không muốn. Ở Tuân Úc xem ra, hoàng đế đã điên cuồng muốn đối phó Tào Tháo, quả thực là kẻ ngốc nằm mơ. Đây là không thể làm được. Tuân Úc là nắm giữ chính vụ, rất nhiều quan chức hệ thống đều là Tuân Úc đáp dựng lên, nhưng là tất cả mọi người lợi ích đều buộc chặt ở Tào Tháo trên người, tất cả mọi người đứng ở Tào Tháo một phương, quân đội cũng ở Tào Tháo trong tay, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Phản bội, phản bội! Lưu Hiệp ánh mắt hung ác, gầm hết lên: Tuân Úc, ngươi là đại gian tự trung, là chân chính phản bội. Tuân Úc một trái tim triệt để lạnh xuống. Hoàng đế táo bạo, lại khiếp nhược, càng ý nghĩ kỳ lạ, như vậy hoàng đế không thể thành sự. Bệ hạ, tự lo lấy. Tuân Úc thi lễ một cái, xoay người liền nhanh chân rời đi. Hắn nghe bên trong cung điện truyền ra tiếng gầm gừ, đứng ở đại điện ở ngoài, nhìn giữa bầu trời rạng ngời rực rỡ ánh sáng, trong lòng thở dài một tiếng. Thiên, trung quy là phải biến đổi, hắn cũng ngăn cản không được, bởi vì Tào Ngang khó đối phó hơn. Chương 269, Tào Tháo nhạc điên rồi. Duyện Châu Đông quận cùng Ký Châu Lê Dương huyện tiếp giáp. Từ Đông quận huyện Bạch Mã lên phía bắc, vượt qua Hoàng Hà tiến vào Lê Dương huyện, là có thể giết vào Ký Châu. Bây giờ Tào Tháo đại quân ngay ở Lê Dương huyện bờ phía nam Hoàng Hà đóng trại. Đại quân đóng trại, kéo dài mấy dặm đường. Hiện nay Viên Thiệu đại quân ở Hoàng Hà bờ phía bắc đóng quân, chống đối Tào Tháo tấn công. Trong lịch sử Tào Tháo cùng Viên Thiệu quan độ một trận chiến, Tào Tháo thế lực phi thường yếu, cũng là dựa vào Trung Diêu giao thiệp miễn cưỡng khâu lại quan trung, để quan trung quân Tây Lương chống đỡ Tào Tháo, sẽ không lâm trận thêm phiền. Hoài Nam Viên Thuật cùng Từ Châu Lữ Bố cũng là mới vừa giải quyết, địa phương trên hoàn toàn không có tiêu hóa, Tào Tháo tự thân không có bất kỳ gốc gác. Lương thảo không đủ, binh lực không đủ. Có thể nói, ngay lúc đó Tào Tháo bốn phía nguy cơ, liền cả triều quan chức đều lặng lẽ đưa thư cho Viên Thiệu, biểu đạt đồng ý chống đỡ Viên Thiệu ý tứ. Ở hoàn cảnh lúc ấy dưới, nếu như Lưu Biểu tập kích Tào Tháo phía sau, Tào Tháo gặp có phiền phải lớn, hoặc là không có Hứa Du Lâm trận phản bội, Tào Tháo có thể hay không kiên trì đến cuối cùng đều chưa biết. Cũng hoặc là Viên Thiệu dưới trướng lưu sĩ có thể quyện thành một tâm, mặc kệ lựa chọn một cái phương hướng nào tấn công, chỉ cần chọn lựa một phương hướng nhắm vào làm, Tào Tháo đều chịu không được. Thế cục bây giờ nhưng không giống nhau. Viên Thiệu không còn Tịnh Châu, quan trung bị Tào Ngang kinh doanh đến còn như thùng sắt, Từ Châu càng là rất sớm nhét vào Tào Ngang dưới trướng. Tào Tháo bản thân tọa trấn Hứa Đô, có thêm một thời gian 2 năm nghỉ ngơi lấy sức. Hiện tại Tào Tháo muốn binh lực có binh lực, muốn nhân tài có nhân tài, cần lương thảo có lương thảo, gốc gác 10 phần, địa bàn cũng lớn hơn càng rộng hơn. Ngược lại là Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn chiến sự kết thúc không lâu, Viên Thiệu thực lực tổng hợp yếu một chút. Viên Thiệu trái lại là phòng thủ thế nhược một phương. Viên Thiệu mượn Hoàng Hà phòng thủ, đem Tào Tháo binh lực che ở bờ phía nam Hoàng Hà. Tào Tháo cùng Viên Thiệu đối lập, ngoại trừ vừa tới bờ phía nam Hoàng Hà sắp xếp người tấn công một hai lần, không có thể đột phá Hoàng Hà, liền kiềm chế lại tấn công trạng thái, ở lại bờ phía nam đóng trại, không có nửa điểm sốt ruột điều động. Tào Tháo có đầy đủ kiên trì chờ đợi. Thời gian ở hắn, đánh như thế nào, lúc nào đánh, đều là hắn quyết định. Hiện nay Tào Tháo sách lược chính là kéo dài thời gian, thường thường đến Hoàng Hà bên bờ hướng về Viên Thiệu gọi hàng, tan rã Viên Thiệu đại quân tinh thần. Đánh trận, đánh là cái gì đây? Trên thực tế là hậu cần lương thảo cùng với quân đội tinh thần. Binh sĩ có sĩ khí, binh sĩ có sức chiến đấu, thêm vào hậu cần lương thảo sung túc, tướng sĩ ở chủ tướng xuất linh dưới dám liều dám giết, tất cả liền thuận lợi. Một khi lương thảo hoặc là sĩ khí vỡ, quân đội một giao chiến liền sẽ tan vỡ. Ngay hôm đó, Tào Tháo đi đến bờ phía nam Hoàng Hà một bên, hàng ngày dặn dò binh sĩ lôi vang lên chống trận. Ầm ầm ầm, tiếng chống ầm ầm vang vọng ở Hoàng Hà hai bờ sông, rõ ràng truyền đến bờ phía bắc quân viên đại doanh bên trong. Viên Thiệu nghe được tiếng chống, cũng đi đến bờ phía bắc, phóng tầm mắt tới Tào Tháo phương hướng. Viên Thiệu trên người mặc cẩm bào, không có xuyên giáp trụ, tràn ngập tơ máu trong mắt có thêm chút bất đắc dĩ, bởi vì hiện thế cục hôm nay đối với hắn rất bất lợi. Sau một hồi khá lâu, tiếng chống kết thúc. Tào Tháo trên người mặc giáp trụ, phóng tầm mắt tới Viên Thiệu phương hướng, cao giọng nói: "Bản sơ minh, ta nhớ ngươi muốn chết." Viên Thiệu cười lạnh nói: "Ngươi là nhớ ta? Sợ là muốn ta chết đi. Ngươi vừa tới Hoàng Hà bờ phía nam, liền không thể chờ đợi được nữa, sắp xếp binh sĩ khởi xướng tấn công, lại bị ta liên tiếp đánh bại. Bây giờ ngươi rủ rụt cổ ở bờ phía nam, không dám tới tấn công. Có bản lĩnh, ngươi hiện tại liền tấn công, hiện tại liền giết tới. Bản vương sẽ để ngươi thấy được, ta quân viên là cỡ nào vô địch." Tào Tháo lắc đầu nói: "Bản sơ, ngươi sai rồi." Viên Thiệu nói rằng: "Bản vương nơi nào sai rồi?" Tào Tháo cười cợt, nói năng có khí phách nói: "Bổn tướng binh cường mã tráng, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công ngươi, bất cứ lúc nào có thể khởi xướng tấn công. Sở dĩ không phái người đến tấn công, là còn đang đợi tin tức. Bản sơ a, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giao chiến, cũng chỉ có này một đội binh mã sao? Bổn tướng ở Tịnh Châu sắp xếp Tào Nhân, gặp từ Tịnh Châu đánh vào Ký Châu bên trái. Bổn tướng ở Từ Châu sắp xếp Hoàng Trung, hắn tiêu diệt chiếm giữ Từ Châu mặt phía bắc Tam Bá, từ Châu lên phía bắc Thanh Châu, thậm chí còn đánh vào Ký Châu. Bổn tướng ở Quan Trung còn có tinh nhuệ, gặp từ Hà Nội giết vào Ký Châu Tây Nam. Điểm trọng yếu nhất, bổn tướng nhi tử Tào Ngang tiêu diệt Giang Đông Tôn Sách, chính đang giải quyết Kinh Châu Lưu Biểu. Bản sơ, ngươi nghĩ tới Lưu Biểu bị giải quyết sau, gặp là cái gì dạng cục diện sao?" Viên Thiệu hai gò má giật giật. Ngẫm lại bây giờ cục diện, hắn thực sự là đau đầu, tất cả quá khó khăn. Nhưng lại như thế nào đi nữa gian nan, Viên Thiệu cũng chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Hắn có đầy đủ đấu chí kiên trì tới cùng, hắn sẽ không thua cho Tào Tháo cái này tiểu lão đệ, huống chi Tào Tháo yêm hoạn sau khi, hắn là đường đường bốn đời tam công sau khi. Danh môn đời sau, há có thể hướng về Tào Tặc đầu hàng. Viên Thiệu hít sâu một cái, hung hăng nói: "Tào Tháo, mặc cho ngươi lưỡi nợ sinh hoa, bản vương cũng không sợ. Mặc ngươi làm sao hung hăng, cũng không dám hiện tại qua sông." Tào Tháo khẽ cười nói: "Bản sơ a, ngươi vẫn là không hiểu rõ, không có cân nhắc chu toàn. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ bằng vào ngươi Ký Châu một chỗ, làm sao có khả năng chống đỡ được ta đây? Bổn tướng đem Kinh Châu bắt, thiên hạ các châu đều ở ta tay, thiên hạ đều ở trong tay ta, ngươi không thủ được Ký Châu. Bản sơ, ngươi ta là huynh đệ, chỉ cần ngươi quy thuận, bổn tướng nhất định sẽ làm cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhường ngươi nửa đời sau không buồn không lo. Đến thời điểm ta mang theo ngươi cùng đi chúng ta lúc nhỏ chơi đùa qua địa phương, đi cẩn thận nhìn một chút." Viên Thiệu nghe được càng là nổi nóng. Ngày xưa, Tào Tháo là đi theo phía sau hắn tiểu tùy tùng, là hắn tiểu lão đệ. Tương lai, hắn muốn đi theo Tào Tháo bên người, đến xem đã từng khi còn trẻ sinh hoạt qua địa phương, đây là không muốn. Hắn tuyệt đối không muốn. Hắn sẽ không khuất phục Tào Tặc. Viên Thiệu hừ một tiếng nói: "Tào Tháo, ngươi nghĩ Tào Ngang ở Kinh Châu đánh bại Lưu Biểu? Không biết, Lưu bị mang theo tinh nhuệ đi tới Kinh Châu, Lưu Bị nhị đệ Quan Vũ càng là thiên hạ vô song. Lưu Biểu ở Kinh Châu nhiều năm, đem Kinh Châu chế tạo còn như thùng sắt. Nói không chắc, Kinh Châu sẽ trở thành con trai của ngươi Tào ngang nơi chôn xương. Không thể, tuyệt đối không thể. Tào Tháo tay háo vung dậy, tự tin đạo, ta Tào Tháo nhi tử, sao lại thua với Lưu Biểu như vậy trong mộ xương cô đây? Ta Tào Tháo nhi tử, tất nhiên gặp thủ thắng, gặp cướp đoạt Kinh Châu. Viên Thiệu cầm lấy một cái điểm đuổi đánh tới cùng, nói rằng, ngươi nói không thể, tất cả đều có khả năng. Báo. Đúng vào lúc này, bờ phía Nam Hoàng Hà, một tên thiếu tham chạy như bay đến, một đường đi đến Tào Tháo bên người, tung người xuống ngựa, cấp tốc nói, khởi bẩm thừa tướng, có đại công tử thư tín đưa tới. Trình lên. Tào Tháo dặn dò một tiếng, tiếp nhận thư tín cấp tốc xem lướt qua. Hắn nhìn thấy thư nội dung trong bức thư, không nhịn được cười to lên, cao giọng nói, Viên Thiệu, con ta đã thu hàng rồi Kinh Châu Lưu Biểu, Cảng Chu diệt Lưu Bị cùng Quan Vũ. Kinh Châu này một mảnh địa bàn, cũng đã ở trong tay ta. Con ta mang theo binh mã lên phía bắc, ngươi phải như thế nào chống đối? Chương 270, Viên Thiệu muốn liều mạng. Viên Thiệu nghe được Tào Ngang tin tức, trong nháy mắt liền bối rối. Kinh Châu không rồi, chờ đợi viện quân không rồi. Thiên hạ này có thể ngăn cản Tào Tháo người, cũng chỉ còn sót lại hắn. Hắn các đường chư hầu, dồn dập bị Tào Tháo quét ngang, chỉ có hắn cái này chống trời một cột còn ở chống đối Tào Tháo tấn công. Bảo vệ, nhất định phải bảo vệ mới được. Viên Thiệu một trái tim không có hoảng loạn, trái lại càng chấn định tự nhiên. Ngày xưa Đổng Trác ở Lạc Dương giết bừa, hắn ở trên triều đường dám đảm nhận, dám ngay ở quan to quan nhỏ trước mặt, trực tiếp ngạnh đỉnh Đổng Trác. Bây giờ Tào Tháo thế lớn, hắn cũng sẽ không sợ, càng sẽ không lùi bước, tất nhiên muốn chết chiến đến cùng. Đầu hàng là không thể, cả đời cũng không thể. Hắn đường đường bốn đời tam công sau khi, bây giờ tấn vương, làm sao có khả năng đi cho Tào Tháo cái này liêm hoạn sau khi làm tiểu đệ đây? Viên Thiệu điều chỉnh tâm tình, cứng rắn nói, A Man, coi như Kinh Châu bị Tào ngang bắt, thì thế nào đây? Ta Viên Thiệu ở Lê Dương Huyền, ngươi đừng muốn qua sông. Ta Viên Thiệu ở, ngươi không bắt được Kỳ Châu. A Man, ta khuyên ngươi thấy đỡ thì thôi. Hiện tại rút quân có thể bảo vệ mặt mũi của chính mình, ngươi muốn xưng vương đều có thể làm được. Cố ý tái chiến, nếu như ở Lê Dương trận chiến này bị thua, liền phiền phức. Tào Tháo loát dưới hàm râu rậm, cười nói, bản sơ à, ngươi ở bổn tướng trong mắt đã là cởi sạch xiêm y đấy đàn nữ tử, chỉ kém cuối cùng tới cửa một cước. Phàm là người đàn ông, cũng không thể từ bỏ. Trừ phi chính ngươi từ bỏ chống lại, tùy ý ta lên phía bắc qua sông, cùng với quy thuận bổn tướng. Ngươi không đầu hàng, mặc kệ trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, ta đều thế tất yếu bắt ngươi. Một câu nói, bất diệt Kỳ Châu, thế không rút quân. Lúc nói chuyện, Tào Tháo giơ tay phải lên, nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ vung vẩy hai lần, cao giọng nói, Kỳ Châu các tướng sĩ, thiên hạ sắp nhất thống, chỉ còn dư lại chỉ là một châu khu vực. Kỳ Châu không thủ được. Nếu như Viên Thiệu có thể thắng, ngày xưa Cao Kiền cùng Viên Hy bị giết, Viên Thiệu thì sẽ không nuốt giận vào bụng. Nếu như Viên Thiệu có thể thắng, Viên Thiệu làm mất đi Tịnh Châu thì sẽ không toàn diện phòng thủ. Nếu như Viên Thiệu có thể thắng, thì sẽ không canh giữ ở Lê Dương Huyền, mà là trực tiếp xuôi nam cùng bổn tướng khai chiến. Hiện tại đồng ý quy thuận người của triều đình, có thể bắt tay chuẩn bị. Bổn tướng biết rõ Viên Thiệu giả dối hung ác, một khi các ngươi phản kháng, sẽ gặp đến Viên Thiệu điên cuồng trấn áp. Các ngươi có lòng vì là triều đình hiệu lực, không cần vội vã phản kháng, bổn tướng sẽ ở sau 3 ngày phát động tấn công, thừa thế xông lên đánh tan Viên Thiệu đại quân. Đến lúc đó các ngươi không nên chống cự, trực tiếp rút đi là được, này đã đủ rồi. Âm thanh rõ ràng truyền đến bờ phía bắc. Viên Thiệu cấp tốc hướng về chu vi nhìn lại, chính mình dưới trướng đại quân lòng người di động, rất nhiều binh sĩ dĩ nhiên bắt đầu bàn luận. Trong phút chốc, Viên Thiệu sắc mặt tái xanh. Chết tiệt Tào Tặc, cố ý dựa vào gọi hàng đến giao động hắn quân tâm. Nói không chắc Tào Ngang bắt Kinh Châu tin tức đều là giả tạo. Không, Tào Ngang cướp đoạt Kinh Châu tin tức nên không giả, hẳn là Tào Tặc đã sớm được Tào Ngang tin tức, cố ý đến gọi hàng, bước lên thiên hạ các châu đề tài, lại thuận thế khiến người ta đến bẩm báo tin tức, tạo nên mới vừa nhận được Tào Ngang cướp đoạt Kinh Châu tình hình. Quá gian trá. Tào Tặc gian trá đến cực điểm. Viên Thiệu hít sâu một cái, nhìn về phía dưới trướng tướng sĩ, hạ lệnh, Tào Tặc đầu độc lòng người, không muốn nghe hắn. Tất cả mọi người cấm khẩu, người trái lệnh chém. Mệnh lệnh truyền xuống, quân đội yên tĩnh lại. Viên Thiệu lại một lần nữa nhìn về phía Tào Tháo, hô, Tào Tháo, ngươi muốn tiến công cứ đến, bản vương tuyệt không khuất phục. Ta Ký Châu trên dưới, thế tất yếu tử chiến đến cùng. Tào Tháo nhưng không đổi. Bây giờ, nắm giữ ưu thế chính là hắn. Quân đội chém giết, đánh chính là sĩ khí cùng lương thảo. Hiện nay Viên Thiệu lương thảo sung túc, nhưng là Viên Thiệu tinh thần nhưng di động, lòng người triệt để rối loạn, đến tiếp sau tuyệt đối không vững vàng. Tào Tháo nắm lấy cơ hội, tiếp tục đầu độc nói, bản sơ a, bổn tướng luôn luôn nói là làm. Nói 3 ngày liền 3 ngày, nhớ rõ sau 3 ngày bổn tướng mang người đến tấn công. Rút quân. Tào Tháo ra lệnh, mang người xoay người rút đi. Mênh mông quần quận đại quân rời đi, chỉ để lại số ít binh sĩ canh giữ ở bờ phía nam bến đỏ. Trên thực tế, Tào Tháo căn bản không có an bài bao nhiêu người phòng thủ, ước gì Viên Thiệu trực tiếp giết tới, mới thật trực tiếp cùng Viên Thiệu giao chiến. Từ bờ phía nam Hoàng Hà bến đỏ lên phía bắc, chỉ có số ít bến đỏ có thể qua sông. Viên Thiệu canh gác chủ yếu bến đỏ, Tào quân mạnh mẽ hơn độ Hà Bắc trên không dễ dàng, ít nhất phải trả giá đại đánh đổi. Ở Tào Tháo rút đi sau, Viên Thiệu nhìn rời đi Tào Tháo, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Viên Thiệu mang người rút về nơi đóng quân bên trong. Trung quân liều lớn. Viên Thiệu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Phùng Kỷ, Quách Đổ, Tự Thủ cùng Điển Phong chờ người ngồi ở phía dưới. Viên Thiệu sắc mặt nghiêm túc, hỏi: "Tào Tặc hung mãnh, tiểu Tào Tặc cũng tàn nhẫn vô cùng. Bây giờ Kinh Châu Lưu Biểu không còn, chỉ còn dư lại chúng ta chống lại Tào Tháo, các ngươi nói nên làm gì?" Một vẻ mặt mọi người nghiêm nghị. Ngày xưa, Viên Thiệu từ Lạc Dương đến Kỳ Châu, không có thế lực nào, nhưng có đầy đủ danh vọng, lòng người đều ở Viên Thiệu. Không cần Viên Thiệu đứng ra, liền có vô số người hoạt động, khiến cho Ký Châu mục hàn phất tối vị nhượng hiền. Bây giờ, Viên Thiệu nhìn như có Ký Châu, cùng Tào Tháo đem so sánh, Viên Thiệu thực lực tổng hợp càng yếu hơn. Then chốt là lòng người cùng danh vọng đều không ở Viên Thiệu, tất cả mọi người không còn cái kia cố lòng dạ. Điền Phong trước tiên nói, chúa công, thế cục hôm nay dưới muốn ngăn cơn sóng dữ, chỉ có tử chiến. Có điều muốn chết chiến, cũng phải đem Tào Tháo hấp dẫn lại đây, ta kiến nghị hiện tại lui lại, tùy ý Tào Tháo qua sông. Chờ Tào Tháo qua sông sau, hình thành Tào Tháo tử chiến đến cùng cục diện, đại quân của chúng ta mạnh đánh tới, thừa thế xông lên đem Tào Tháo đại quân tiêu diệt ở Hoàng Hà bờ phía bắc. Phùng Kỳ lắc đầu nói, không thích hợp. Điền Phong hỏi, tại sao không thích hợp? Phùng Kỳ nói rằng, muốn tử chiến đến cùng, ít nhất phải có đầy đủ tinh thần. Chúng ta sĩ khí yếu, một khi rút đi, đại quân nhất định sẽ lòng người sụp đổ, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều người chung quanh đảo tàu tình huống. Đến thời điểm đừng nói phản công, e sợ ổn định quân tâm đều khó khăn. Điền Phong nói rằng, có đoạt được cát sẽ có mất, đây là nhất định phải chịu đựng đánh đổi. Không lấy như vậy dụ địch thâm nhập sách lược, ngươi nói nên làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có phá địch kế sách sao? Phùng Kỳ hừ một tiếng nói, không có cách nào liền mạnh mẽ tấn công, không thèm đến sửa cùng Tào Tháo tử chiến. Ở Tào Ngang đại quân lên phía bắc trước, chúng ta cùng Tào Tháo liều mạng, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Tự Thụ phản đối nói, xuôi nam tử chiến không thích hợp, sĩ khí không đủ, chính diện tấn công càng khó. Phùng Kỳ hừ một tiếng nói không chắc lui lại càng khó. Từng cái dồn dập tỏ thái độ, có người chống đỡ Điền Phong lui lại sách lược, cũng có người chống đỡ Phùng Kỳ xuôi nam tử chiến sách lược. Mọi người tranh luận bất định thời điểm, Viên Thiệu khoát tay nói, được rồi, không cần tranh cãi nữa luận, bản vương cũng cho rằng xuôi nam tác chiến không thích hợp. Hiện nay lấy Điền Phong sách lược, sau 3 ngày Tào Tháo tấn công, chúng ta nhân cơ hội từ từ lui lại, tùy ý Tào Tháo đại quân qua sông, sau đó toàn diện phản công. Phùng Kỳ thở dài nói, tấn vương a, đây là lấy chết chi đạo. Ngài lấy như vậy sách lược, không bằng đầu hàng quên đi. Làm cản. Viên Thiệu sắc mặt lạnh xuống đến, quát lớn nói, lâm trận thời khắc nhiễu loạn quân tâm, bụng dạ khó lường. Người đến, đem Phùng Kỳ cho ta xoa đi ra ngoài. Chương 271, Tào Tháo Xuân Phong đắc ý. Phùng Kỳ nhìn binh sĩ đi tới, nhưng trong lòng nổi giận, quát lớn nói, Viên Thiệu, ngươi như vậy bảo thủ tự phụ, nhất định bại. Bản vương bại bất bại, không phải ngươi định đoạt, là bản vương định đoạt, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ta Viên Thiệu không sợ Tào Tháo, nhất định sẽ tiêu diệt Tào Tháo. Viên Thiệu ánh mắt hung ác, hạ lệnh, cho ta xoa đi ra ngoài, ném ra nơi đóng quân. Điền Phong nhìn Phùng Kỳ một ánh mắt, trong mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng, đứng ra nói, tấn vương, Phùng Kỳ biết kế hoạch của chúng ta. Một khi hắn rời đi nơi đóng quân đầu hàng Tào Tháo, tiết lộ kế hoạch, hậu quả khó mà lường được. Tại hạ kiến nghị, tạm thời giam cầm Phùng Kỳ. Tự Thụ phụ hòa nói, Phùng Kỳ nói tấn vương thất bại, tại hạ cho rằng tấn vương tử chiến đến cùng, khẳng định có nghịch chuyển thế cuộc cơ hội. Tại hạ cho rằng nên giam cầm Phùng Kỳ, để hắn nhìn thấy tấn vương nghịch chuyển thế cuộc một màn, nhìn thấy tấn vương quét ngang Tào Tháo thủ thắng một màn. Quét đổ cùng Phùng Kỳ là đối lập. Mắt thấy Phùng Kỳ bị xử trí, trong lòng vui mừng, cũng là theo bỏ đá xuống giếng, tỏ thái độ nói, tại hạ tán thành, không thể trục xuất Phùng Kỳ, muốn lưu lại Phùng Kỳ mệnh, đem hắn giam cầm ở nơi đóng quân bên trong, nhìn tấn vương đánh bại Tào Tặc. Phùng Kỳ cảm nhận được tường đổ mọi người đẩy cục diện, trong lòng triệt để nổi giận, lần nữa nói, Viên Thiệu a Viên Thiệu, bên cạnh ngươi đều là người như vậy, làm sao có khả năng bất bại đây? Một đám định nọt đổ vô liêm sỉ, một đám thiện cận gian trá hạng người. Im miệng. Viên Thiệu trước nay chưa từng có phẫn nộ, lớn tiếng quát lớn nói, Phùng Kỳ, ngươi nói chung là điên rồi. Ngươi đến, cho bản vương lập tức mang xuống, đem hắn giam giữ lên, chặt chẽ trông giữ, không cho bất luận người nào tham viếng. Binh sĩ điều khiển Phùng Kỳ liền đi ra ngoài. Viên Thiệu, ngươi không nghe lời hay, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhất định sẽ hối hận. Phùng Kỳ gọi hàng liên tiếp truyền ra, để Viên Thiệu vẻ mặt càng lạnh lùng, gương mặt âm trầm đến sắp nhỏ ra nước. Chỉ chốc lát sau, Phùng Kỳ bị kéo rời đi. Dù vậy, Phùng Kỳ một đường đi một đường gọi, không ngừng hô Viên Thiệu muốn bại vòng, hô to Viên Thiệu đấu kỵ người tài, dẫn đến trong quân rất nhiều tướng sĩ cũng nghe được cũng nhìn thấy. Viên Thiệu ánh mắt âm trầm, trong con ngươi xẹt qua sát ý tức chết người, quá làm người tức giận. Trung quy, Viên Thiệu vẫn không có giết người, khi sâu một cái điều chỉnh tâm tình của chính mình, phân phó nói, lần này cùng Tào Tháo giao chiến, chúng ta dựa theo kế hoạch đã định đem Tào Tháo dụ dỗ qua sông, từ chiến đến cùng tiêu diệt Tào Tháo. Điền Phong tỏ thái độ nói, tấn vương, trong quân tướng sĩ còn cần động viên. Thần kiến nghị tưởng thưởng tướng sĩ, để binh sĩ ăn uống no đủ, có thể có đầy đủ đấu trí. Đồng thời, hứa hẹn hai quân khai chiến lúc, trước trận chiến mỗi tên lính phân phát 100 tiền. Chờ đánh bại Tào Tháo đại quân, lại ban thưởng thật hậu sở hữu binh sĩ, chí ít mỗi tên lính ban thưởng 3000 tiền. Muốn càng nhiều ngợi khen, liền liều mạng đi giết, giết đến càng nhiều khen thưởng càng nhiều, dựa theo binh sĩ lập xuống công văn lại ngợi khen. Viên Thiệu vuốt râu, khen ngợi nói, Nguyên Hạo nói đúng, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Bây giờ cứ dựa theo cái này sách lược đẩy mạnh, ngươi toàn quyền phụ trách chuyện này. Điền Phong chắp tay trả lời. Viên Thiệu lại cùng mọi người nghị định sách lược, liền làm cho tất cả mọi người đi xuống nghỉ ngơi. Quân viên nơi đóng quân giới nghiêm, vì là đón lấy chiến sự chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Hà, bờ phía nam. Tào quân đại doanh, trung quân liều lớn. Tào Tháo ngồi cao ở chủ vị, Quách Gia, Tuân Du cùng Trình Dục ngồi ở phía dưới. Tào Tháo ánh mắt vui mừng, một bộ xuân phong đắc ý tư thái, không có bất kỳ hoang mang, chỉ có vô tận chờ mong. Trận chiến này, ưu thế ở hắn. Viên Thiệu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tào Tháo vuốt râu, không nhanh không chậm nói, Tử Tu ở lên phía bắc trên đường, rất nhanh gặp đến. Bộ tướng sở dĩ quyết định sau 3 ngày khởi xướng tấn công, là thời gian này sau Tử Tu bộ đội tiên phong cũng phải đến. Chúng ta sau 3 ngày toàn diện tấn công, các ngươi có đề nghị gì? Quách Gia mỉm cười nói, tại hạ không có bất kỳ dị nghị gì. Tuân Du nói, chúng ta nắm giữ quyền chủ động, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần là lòng người thống nhất, làm thế nào đều là đúng. Mặc kệ lấy trận chiến dài đối lập tiêu hao sách lược, vẫn là lấy lên phía bắc mạnh mẽ tấn công sách lược, chỉ cần định ra sách lược, tất cả mọi người toàn lực ứng phó, là có thể mạnh mẽ tấn công Viên Thiệu. Bất luận một loại nào sách lược dưới, chúng ta đều có đầy đủ ưu thế, đều có thể áp chế Viên Thiệu, vì lẽ đó tấn công Viên Thiệu Thực rất đơn giản. Trình Dục loát hoa dâm trong râu, khen ngợi nói, công đạt nói đúng. Quách Gia cười nói, tại hạ không lo lắng giao chiến, nhân vì là chúa công mượn Tử Tu công tử tin tức, nhất định sẽ làm cho quân viên lòng người di động. Trong thời gian này, có hai việc muốn làm. Số 1, tiến một bước giao động Viên Thiệu quân tâm. Tỷ như sắp xếp binh sĩ, buổi tối ở bờ phía nam ngâm sướng ký châu địa phương dân giao ca khúc, kêu gọi binh sĩ nhớ nhà tâm tình, để bọn họ quyến luyến cố hương, mất hứng cùng chống lại chém giết. Lại tỷ như, để binh sĩ ban ngày ở bờ phía nam bờ sông, hô to nên thừa tướng đi tới không nộp lương, thừa tướng đi tới không chiến loạn, tan rã quân tâm. Không có Tử Tu công tử thủ thắng tin tức, Viên Thiệu quân đội sẽ tử chiến. Bây giờ Tử Tu công tử lên phía bắc, thêm vào khắp nơi sức mạnh, quân viên sĩ khí dung chuyển, vừa vặn là tiến một bước phá hủy đối phương quân tâm cơ hội. Tào Tháo sau khi nghe sáng mắt lên, hỏi, Phụng Hiếu sách lược vô cùng tốt, chuyện thứ hai đây. Quách Gia hồi đáp, một khi Viên Thiệu thất bại, hắn nhất định phải trước một bước chạy trốn. Vì một trận chiến định càn khôn, nhất định phải bắt Viên Thiệu, vì lẽ đó tại hạ kiến nghị, đại quân qua sông lúc, rất sớm mà để một nhánh kỵ binh đơn độc qua sông, chuẩn bị muốn truy kích bị thua Viên Thiệu. Nay một nhánh kỵ binh không chịu trách nhiệm giết địch, chỉ phụ trách nhìn chằm chằm Viên Thiệu truy sát Viên Thiệu, không thể để cho Viên Thiệu chạy trốn. Đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, Viên Thiệu đào tẩu, dựa vào hắn hy vọng còn có thể có chiến sự. Sớm bắt Viên Thiệu, chiến sự liền triệt để kết thúc, cơ bản trên liền có thể nhất thống thiên hạ. Tào Tháo khen ngợi nói, Phụng Hiếu nói đúng. Đại phương hướng sách lược định ra, Tào Tháo lại sắp xếp rất nhiều tấn công sự tình, hết thảy đều bố trí lại đi. Trưa hôm đó, Vu Cấm mang theo binh sĩ gọi hàng đi tới. Đầu tiên là tiếng chống trận tiếng vang lên ầm ầm ầm, hấp dẫn bờ phía bắc đóng giữ binh sĩ sự chú ý, để bờ phía bắc quân viên để phòng sốt sáng lên đến. Quân viên binh sĩ cho rằng Tào Tháo muốn lật lọng lập tức tấn công, lại phát hiện bờ phía nam Tào quân không có tấn công, trái lại bắt đầu gọi hàng. Bờ phía bắc Ký Châu các anh em không muốn lại vì là Viên Thiệu làm việc. Hàn Phúc đến rồi Ký Châu, các ngươi ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Viên Thiệu lại tới nữa rồi Ký Châu, các ngươi vẫn là ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Viên Thiệu không phải bạch tới sao? Viên Thiệu là tên rất rưởi, Tào thừa tướng nhưng không giống nhau. Tào thừa tướng nói đến Ký Châu, gặp phế bỏ Viên Thiệu ban bố siêu cao thuế nặng, gặp miễn trừ lao dịch. Ký Châu các anh em nên tiếp Tào thừa tướng đến rồi không nộp lương. Thừa tướng đến rồi, Ký Châu Thanh Thiên liền đến chuẩn bị nên tiếp thừa tướng đi. Tiếng gọi hàng liên tiếp, vô số binh lính hò hét, âm thanh rõ ràng truyền đến bờ phía bắc, truyền đến vô số quân viên binh sĩ trong hai, rất nhanh cũng đi qua Tiếu Tham bờ báo, truyền đến Viên Thiệu trong hai. Viên Thiệu tức giận đến giận tí mặt, Tào Tặc Yêm Hoạn sau khi, lúc nào có thể cùng hắn so với? Cái gì gọi là Tào Tháo đến rồi không nộp lương? Chẳng lẽ Tào Tặc ở Ký Châu không ăn không uống, dựa vào uống gió tây bắc lấp đầy bụng sao? Chương 272, người này so với người khác tức chết người, Viên Thiệu thổ huyết. Viên Thiệu giận dữ sau rất nhanh tỉnh táo lại, trực tiếp rời đi trung quân liều lớn, đi đến bờ sông tự mình kiểm tra. Bờ phía nam Hoàng Hà còn có vô số Tào quân gọi hàng. Ký Châu các anh em, Viên Thiệu là rất rưởi, theo Viên Thiệu không tiền đồ, mau mau dừng cường trước bờ vực, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng đi. Viên Thiệu tham vọng thì lớn nhưng khả năng thấp kém, bảo thủ tự phụ, Tào thừa tướng chiêu hiền đại sĩ, duy tài thị cử, chỉ muốn các ngươi có năng lực đều có thể được trọng dụng. Viên Thiệu nhi tử là rất rưởi, Tào thừa tướng nhi tử Tào Ngang nhưng là thiên hạ danh tướng. Hiện tại Viên Thiệu đánh không thắng Tào thừa tướng, tương lai Viên Thiệu nhi tử càng đánh không thắng Phiêu Kỵ tướng quân. Vô số gọi hàng liên tiếp đều là khích lệ Tào Tháo làm thấp đi Viên Thiệu, còn có người nói Viên Thiệu trời sinh đoạn mệnh tương, nói Viên Thiệu đầu óc không bình thường, nhi tử cũng không được. Nói chung, toàn vị trí đối với Viên Thiệu tiến hành nhân thân công kích. Viên Thiệu nghe được sắc mặt đỏ lên, càng phẫn nộ. Hắn nhìn về phía cùng lên đến Điền Phong, hạ lệnh, truyền bản vương quân lệnh, sắp xếp binh sĩ ở bờ sông nội trống. Chỉ cần là bờ phía nam Tào quân gọi hàng, liền liên tiếp nội trống, mượn tiếng trống áp chế Tào quân gọi hàng âm thanh. Điền Phong cũng đã đến rồi, nói bổ sung, Tấn Vương còn muốn tiến một bước ổn định quân tâm, sắp xếp giám sát binh lính ở nơi đóng quân bên trong tuần tra, nghiêm cấm binh sĩ nghị luận, người trái lệnh chém. Đúng. Viên Thiệu gật gật đầu. Điền Phong lập tức sắp xếp lại đi. Cũng không lâu lắm, Hoàng Hà bờ phía bắc tiếng trống ầm ầm, đè xuống Tào quân gọi hàng âm thanh. Tuy nói bờ phía nam còn có gọi hàng người, lại bị tiếng trống áp chế, bờ phía bắc quân viên binh sĩ tạm thời không nghe được. Viên Thiệu đợi một lúc, thấy Tào quân cũng không gọi hàng trong mắt lược quá đắc ý vẻ mặt, khẽ cười nói, Nguyên Hạo, Tào Tặc thủ đoạn cũng chỉ đến như thế. Hắn muốn mượn này đầu độc lòng người, hoàn toàn là kẻ ngốc nằm mơ. Điền Phong thổi phồng nói, Tấn Vương anh minh. Viên Thiệu phân phó nói, ngươi sắp xếp người đi nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào ứng đối. Nặng. Điền Phong chắp tay đáp lại. Viên Thiệu chắp tay sau lưng, có chút đắc ý rời đi. Điền Phong nhìn Viên Thiệu rời đi bóng lưng, ánh mắt nhưng vô cùng nghiêm nghị. Tào Tháo sắp xếp binh sĩ gọi hàng, tin tức ở quân viên bên trong truyền ra, mặc dù là cấm chỉ người nghị luận, nhưng là lén lút nghị luận ngăn cản không được, quân viên tinh thần ở một chút đổ nát. Nên làm gì ngăn cơn sóng dữ đây? Chỉ là dựa vào dụ dỗ Tào quân qua sông, ven sông một trận chiến rõ ràng không đủ. Không dễ dàng a. Một mực Điền Phong cũng không có hắn sách lược, bởi vì Tào quân đại thế nghiền ép đến rồi, không thể tránh khỏi. Điền Phong quay một vòng, sắp xếp đến tiếp sau sự tình liền trở về. Thời gian trôi qua, đến buổi tối. Bờ phía bắc nổi chống binh lính cũng đừng tức dù sao đêm tối khuya khoắt, Tào Tháo tổng không đến nỗi còn tiếp tục sắp xếp người tẻ nhạt gọi hàng. Viên Thiệu ăn uống no đủ sau, làm sao đều ngủ không được, thẳng thắn khoác một cái áo bảo, cầm lấy công văn dự định xem mới nhất tư liệu. Hắn muốn xem một chút phía sau đưa tới chính vụ, làm thế nào đều xem không đi vào. Ai? Viên Thiệu ném xuống trong tay thẻ tre, cố hứng ngồi xuống, trong đầu nghĩ ban ngày cùng Tào Tháo đối thoại. Tào Ngang giải quyết Lưu Biểu lên phía bắc, làm Tào Tháo phụ tử liên hợp, hắn nên làm sao đánh bại Tào Tháo đây? Phòng trường rất khó. Hoặc là nói đối mặt Tào Tháo phụ tử tấn công, nên làm sao tự vệ đây? Viên Thiệu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ đến sách lược, thậm chí còn nghĩ Tào Tháo vẫn là hắn tiểu lão đệ, từng có lúc Tào Tháo đống nhiên liền biến cơ chứ. tựa hồ là Tào Ngang lên phía Bắc đi sứ Kỳ Châu, dùng Tấn Vương thân phận trao đổi hơn triệu thạch lương thực. Lúc đó không nên ham muốn danh lợi, lúc đó nên thừa dịp Tào Tháo không có ổn định, mặc kệ Công Tôn Toàn cái này thoi thóp người, nên trực tiếp đi tấn công Tào Tháo. Nếu như lúc đó cùng Tào Tháo quyết chiến, Tào Tháo không có lương thảo, cũng không đủ binh mã, liền Từ Châu Lữ Bố đều không giải quyết, Viên Thuật đều còn kiểm chế Viên Thiệu, quan trung đất đai càng không phải Tào Tháo địa bàn. Nơi nào sẽ giống như bây giờ chật vật đây? Biết vậy chẳng làm a? Viên Thiệu càng nghĩ càng khó chịu, càng là tự trách. Người chính là như vậy, ngày đó tự trải qua được, thì sẽ không nhớ lại quá khứ, sẽ không nghĩ tới đã từng chuyện đã xảy ra. Nếu như cuộc sống bây giờ hỏng bét, cái gì đều không hài lòng thời điểm, liền dễ dàng hồi ức quá khứ. Viên Thiệu hồi ức thời điểm, lều trại cửa vang lên binh sĩ âm thanh, Tấn Vương, Điền Phong cầu kiến. Chuyển. Viên Thiệu dặn dò một tiếng. Chỉ chốc lát sau, lều trại rèm cửa vén lên, Điền Phong nhanh chân đi vào, hành lễ nói, thần Điền Phong, bái kiến Tấn Vương. Viên Thiệu xua tay ra hiệu Điền Phong ngồi xuống, hỏi, Nguyên Hạo có chuyện gì? Điền Phong sau khi ngồi xuống, chậm rãi nói rằng, Tấn Vương, ban ngày chuyện thương lượng thời điểm, thần có một việc không có nói, bởi vì lo lắng nói ra dễ dàng ảnh hưởng quân tâm, cũng gây nên một ít chê trách. Viên Thiệu hỏi, chuyện gì? Điền Phong cấp tốc nói rằng, hồi bẩm Tấn Vương, là sắp xếp đường lui sự tình. Trên chiến trường giao chiến, thắng bại khó liệu, vưu tào tặc thế lớn, càng là không cách nào liệu định cuối cùng thắng bại. Nếu như chúng ta thắng, tự nhiên không có gì. Một mực trận chiến này nguy cơ trùng trùng, chiến sự rất khó, vì lẽ đó thần kiến nghị bố trí đường lui. Một khi trận chiến này bị thua, Tấn Vương mang người rút đi lúc, vì phòng ngừa bị tào tặc truy sát, nửa đường nhất định phải có người tiếp ứng, ngăn chặn truy kích tào quân. Viên Thiệu trầm mặc sau một hồi khá lâu, hỏi, Nguyên Hạo, ngươi cho là chúng ta có mấy thành sát suất thủ thắng? 3/10. Điền Phong hồi đáp, thậm chí 3 thành đô không tới, bởi vì chúng ta là tử chiến đến cùng. Ý nghĩ của tại hạ rất đơn giản, hiện tại liền toàn lực cổ vũ sĩ khí, để binh sĩ toàn lực chém giết. Nếu như trận chiến này thất bại, rất nhiều vật tư đều là Tào Tháo, còn không bằng ngợi khen binh sĩ cổ vũ sĩ khí. Vừa vặn là như vậy, cho binh sĩ đầy đủ chỗ tốt, để binh sĩ ăn ngon uống tốt, đến tiếp sau ngợi khen cũng cho đủ. Sĩ khí nhắc lên đến, đều là có cơ hội. Viên Thiệu thở dài một tiếng nói, chỉ có thể như vậy. Phụ vương, phụ vương. Viên Thượng âm thanh truyền đến. Lều trại rèm cửa vén lên, Viên Thượng vội vội vàng vàng đi vào, có chút non nớt trên má lộ ra nụ cười thật thà, cấp tốc nói, phụ vương, bờ phía Nam Hoàng Hà Tào quân, điểm nổi lên mọi chỗ lửa trại, dĩ nhiên đang ca. Rất nhiều Tào quân sướng, dĩ nhiên là chúng ta Ký Châu địa phương trên dân giao ca khúc. Viên Thiệu có chút bất ngờ, hỏi, Tào quân ở sướng Ký Châu ca khúc? Đúng đấy. Viên Thượng rất khẳng định gật đầu, giải thích, chúng ta binh lính sau khi nghe, rất nhiều người đều tụ tập đến bờ một bên, chính đang nghe nhạc. Đêm tối khuya khoắt, Tào Tháo sắp xếp binh sĩ hát giết thời gian, ta đều nghe dưới, còn trách đêm hay nhé. Chúa công, không được. Điền Phong vẻ mặt đại biến, cấp tốc nói, chúa công à, đây là Tào Tặc gian kế, dùng chúng ta Ký Châu ca khúc, kêu gọi binh sĩ nhớ nhà tâm tình, để binh sĩ hoài niệm quá bình an nhạc sinh hoạt, mất hứng chém giết. Viên Thượng cảm thấy đến không có gì, cau mày nói, Điền tiên sinh, ta không cảm thấy đến có cái gì à, như vậy ca khúc rất tốt à. Viên Thiệu nhìn Viên Thượng trong ánh mắt tiết lộ trong suốt ngu xuẩn, lại nghĩ đến Tào Ngang ở phía Nam giết Tôn Sách Hàng Lưu Biểu, bắt phía Nam một nửa giang sơn. Hai bên so sánh, trên lệch lớn đến mức không giới hạn. Viên Thiệu chưa bao giờ cho mình là bại bởi Tào Tháo, mặc dù thân ở nghịch cảnh, Viên Thiệu cũng còn đang kiên trì. Nhưng là nhi tử cái kia trong suốt ngu xuẩn ánh mắt, để hắn trong nháy mắt phá vỡ cũng lại áp chế không nội tâm tình. Phốc. Viên Thiệu một ngụm máu tươi liền dâng trào ra, một mắt trợn trắng hôn mê đi. Chương 273, phụ tử tương thấy. Phụ vương a, ngươi làm sao? Viên Thượng lại hỏi rồi. Viên gia thế đại thời điểm, Viên Thượng ước gì nắm quyền, hận không thể sớm chút kế thừa cơ nghiệp, trở thành viên gia trụ cột người trưởng đà. Bây giờ Tào Tháo thế lớn, chiếm hơn nửa bên thiên, viên gia ăn bữa nay lo bữa mai bấp bênh, Viên Thượng không có năng lực khống chế cục diện, ước gì Viên Thiệu cẩn thận mà sống sót, có thể sống lâu trăm tuổi tốt nhất. Điền Phong nhìn thấy ngơ ngác Viên Thượng, không nhịn được lắc đầu. Viên Thượng phù không nổi a. Người ta Tào Tháo nhi tử nam chinh bắc chiến, không cần người phù, trái lại có thể ngược lại phù cha. Viên Thượng lại không năng lực này. Không chỉ có không có năng lực, còn không có não, trên lệch giữa hai bên quá lớn. Điền Phong thu hồi ý nghĩ rối loạn trong lòng, tiến lên cho Viên Thiệu thật một phen cấp cứu, mới để Viên Thiệu xa xôi tỉnh lại. Viên Thiệu sâu sắc nhìn Viên Thượng một ánh mắt, trong lòng rất là thất lạc, không nghĩ ra chính mình một đời anh danh, làm sao liền sinh cái như vậy đầu góc thanh kỳ nhi từ đây. Ai? Viên Thiệu lù lù thở dài một tiếng, thu hồi tâm tư, việc cấp bách vẫn là cùng Tào Tháo chiến sự. Viên Thiệu chống mệt mỏi khó chịu thân thể, phân phó nói, Nguyên Hạo, sắp xếp người xua tan tụ tập ở bờ phía bắc binh lính, lại sắp xếp nổi chống binh lính suốt đêm nổi chống. Không muốn bởi vì bờ bên kia không có gọi hàng liền không nổi chống, chỉ cần bờ bên kia phát sinh âm thanh chúng ta có thể nghe được, nhất định phải muốn áp chế. Nặng. Điền Phong xoay người đi sắp xếp. Cũng không lâu lắm, Điền Phong xử lý xong tất cả. Theo buổi tối tiếng trống trận vang vọng Hoàng Hà Nam Bắc hai bờ sông, quân viên nơi đóng quân binh lính không nghe được bờ phía Nam ca khúc. Nhưng là, quân viên binh sĩ lại nghe được rất nhiều binh sĩ trong âm thầm nghị luận. Vốn là di động quân tâm, tiến một bước sĩ khí ngã xuống vô tâm ham chiến. Trên thực tế những này gọi hàng, hắc, đều chỉ là chất xúc tác, nguyên nhân căn bản là Viên Thiệu đánh không thắng. Nếu như Viên Thiệu thực lực mạnh, Tào Tháo thực lực yếu, quân viên có thể ung dung áp chế Tào quân, căn bản không cần lo lắng những này, Tào Tháo làm những này cũng đều là lấy trứng chọi đá. Vấn đề là Viên Thiệu thực lực được. Càng là Tào Ngang lên phía bắc, Viên Thiệu thực lực phi thường yếu, hai bên thực lực cách xa, Tào Tháo sắp xếp liền để Viên Thiệu rất khó chịu. Viên Thiệu một buổi tối không làm sao nghỉ ngơi, Tào Tháo đêm tối khuya khoắt nhưng ngủ được vô cùng tốt. Liên tiếp hai ngày trôi qua, tất cả lặng lẽ không có chiến sự. Đến ngày thứ hai buổi tối, quân viên nơi đóng quân bên trong, Điền Phong dò xét nơi đóng quân, phát hiện trong quân doanh xuất hiện lén lút rời đi binh lính, trong lúc nhất thời cũng có chút khó chịu. Làm sao bây giờ? Muốn báo cho Viên Thiệu sao? Báo cho Viên Thiệu, gặp tiến một bước kích thích đến Viên Thiệu, vạn nhất Viên Thiệu lửa giận công tâm lại lần nữa thổ huyết đây. Không báo cho Viên Thiệu, lại gặp dung túng binh sĩ mà chạy. Điền Phong nghĩ tới nghĩ lui sau, cũng không đi xử trí người, càng không có đảm bảo, chỉ là sắp xếp người dò xét, bảo đảm sẽ không có càng nhiều binh lính đào tẩu. Thời gian trôi qua, đảo mắt đi đến ngày thứ ba. Ngay hôm đó, Tào quân nơi đóng quân đã sẵn sàng ra trận, trong quân binh lính đều đang chuẩn bị khai chiến. Ngày mai sẽ là khai chiến thời gian, muốn tiến công quân Viên, được rồi mệnh lệnh phụ trách chủ công tướng sĩ càng là làm nóng người từng người chuẩn bị. Ai cũng biết diệt Viên Thiệu, liền sẽ có công lao. Tào Tháo nhất quán là thưởng phạt phân minh, lập xuống đại công đều có ngợi khen, đều vui lòng để bạn. Vừa vặn là như vậy, tướng sĩ có can đảm liều mạng, cũng không lo lắng lập công không có ngợi khen. Trong quân trên dưới khiêu chiến chi tâm rất là nhiệt liệt. Tào Tháo mang theo Điền Vi ở trong quân dò xét. Báo. Một tên binh lính nhanh chóng chạy tới, bẩm báo, khởi bẩm thừa tướng, Phiêu Kỵ tướng quân xuất lĩnh kỵ binh sắp đến nơi đóng quân. Con ta đến rồi, được. Tào Tháo trong lòng vui mừng, vội vội vàng vàng đến tới cửa chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Tào Ngang mang theo Hứa Chử, Mã Siêu, Lô Túc cùng Triệu Vân cả đám đến rồi. Tào Ngang nhìn thấy nên tiếp Tào Tháo, tới gần nơi đóng quân sau tung người xuống ngựa, đi đến Tào Tháo trước mặt, hành lễ nói, phụ thân. Tào Tháo đánh giá Tào Ngang, thấy Tào Ngang anh khí rạng rỡ, càng xem hắn lúc tuổi còn trẻ, khen ngợi nói, ngươi ở phía Nam chủ trì chiến sự, làm rất tốt. Tào Ngang khiêm tốn nói, phụ thân quá khen. Tào Tháo dặn dò người thu xếp Mã Siêu cùng Triệu Vân chờ người, mang theo Tào Ngang tiến vào trong doanh trướng. Hai cha con ngồi xuống, Tào Tháo trên dưới đánh giá Tào Ngang, nói rằng, tiểu tử ngươi xuôi Nam một chuyến, lại khỏe mạnh một chút, rất tốt. Nay một chuyến xuôi Nam, không có chê hoa gẹo ngựa chứ? Tào Ngang nghiêm mặt nói, ta luôn luôn lấy phụ thân làm gương, chưa bao giờ chê hoa gẹo nguyệt. Tào Tháo cười nói, rất tốt, rất tốt. Tào Ngang chủ động nói, phụ thân, ta bắt Dương Châu sau, sắp xếp Tôn Sách dưới trướng quan văn đứng đầu Trương Chiêu đảm nhiệm Dương Châu thứ sử. Trương Chiêu là Giang Đông quan văn đứng đầu, cũng không phải Dương Châu đại tộc, là Từ Châu người. Ta để Trương Chiêu đảm nhiệm thứ sử, ý ở để hắn giải quyết Dương Châu đại tộc đất ruộng cùng nhân khẩu, cùng với nhằm vào thế gia đại tộc, đồng thời cũng sắp xếp Trương Liêu tỏa trấn Dương Châu, bảo đảm có thể tiêu diệt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Tào Tháo gật đầu nói, Trương Chiêu người, lão phu nghe qua, khá có năng lực. Ngươi dùng hắn, lão phu cũng không ý kiến. Tào Ngang tiếp tục nói, Kinh Châu Lưu Biểu đầu hàng sau, nhi tử Lưu lại Lưu Biểu, tương lai phụ thân khai quốc, Lưu Biểu thành tựu Lưu gia tôn thất khuyên tiến vào người, càng biểu lộ ra phụ thân tính hợp pháp. Kinh Châu cần cường mạnh mẽ người trấn thủ, cũng cần quen thuộc tình huống người. Nguyên Nhượng Thúc ở Nam Dương quận nhiều năm, quen thuộc Kinh Châu, nhi tử xin mời Nguyên Nhượng Thúc đảm nhiệm Kinh Châu thứ sử, phụ trách xử lý Kinh Châu sự tình. Tào Tháo gật đầu nói, ngươi sắp xếp rất khá. Lúc nói chuyện, Tào Tháo chợt nhíu mày, không kìm lòng được hút vào ngụm khí lạnh, tay càng là gắt gao chống đỡ ở an đờ roi trên, biểu hiện thống khổ. Tào Ngang liền vội vàng tiến lên, hỏi, phụ thân làm sao? Tào Tháo lắc lắc đầu, gắt gao nhấn án bản. Quá hồi lâu, Tào Tháo mới tỉnh táo lại, thật dài thở một hơi, cười nói, năm đó Trần Cung cùng Trương Mạc làm loạn, chịu đựng áp lực quá lớn, liền thỉnh thoảng đau đầu. Bây giờ thành bệnh cũ, thỉnh thoảng đau một hồi, cũng không là vấn đề lớn lao gì. Tào Ngang tỏ thái độ nói, chờ tiêu diệt Viên Thiệu, ta xin mời Hoa Đà thế phụ thân trị liệu một phen. Hoa Đà ngay ở Tào Ngang dưới trướng, để Hoa Đà cứu chữa Tào Tháo không khó. Chỉ là, không thể xem trong lịch sử như vậy mở lô. Cái thời đại này y thuật còn chưa đủ, mở lô không hiện thực, mà không đề cập tới một khi mở lô chảy nhiều máu, cảm hóa, riêng là hiện tại thiết bị cũng không đạt tới. Có Hoa Đà lấy ôn hòa sách lược chậm rãi cứu chữa, rất sớm can thiệp, rất sớm trị liệu, tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Tào Tháo không để chữa bệnh sự tình, đều là bệnh cũ nơi nào tốt như vậy trị liệu. Hắn ánh mắt chờ mong lên, cười nói, Tử Tu, dựa theo ta định ra thời gian, ngày mai là tấn công Viên Thiệu thời gian, này dịch triệt để tiêu diệt Viên Thiệu. Ngươi mang theo kỵ binh đến rồi, vừa vẫn thích hợp. Tào Ngang cười nói, thiên hạ xác thực nên thống nhất, ký châu đương uy. Đúng, nên thống nhất. Tào Tháo ánh mắt cũng là vô cùng chờ mong. Hai cha con trong mắt lập lòe vô cùng đấu trí, càng có đối với thiên hạ nhất thống chờ mong. Chương 274, quyết chiến bắt đầu. Ngày mai, sáng sớm. Mặc dù mới sáng sớm, nhưng là bay lên chiều dương đã phóng ra nóng rực ánh sáng, làm cho mặt sông đều trải lên một tầng kim quang tự. Ầm ầm ầm. Tiếng trống sông thẳng mây xanh, vang vọng ở Hoàng Hà hai bờ sông. Tào Tháo cùng Tào Ngang đi đến bờ phía Nam Hoàng Hà phụ cận, đứng ở một chỗ trên cao địa, ở trên cao nhìn xuống quan sát bờ sông một bên bến đỏ nơi tụ tập đại quân. Hai cha con đều là hăng hái. Hôm nay, cùng Viên Thiệu quyết chiến. Hôm nay sau, quét ngang Hà Bắc Viên Thiệu. Tào Tháo tự mình rơi xuống tấn công mệnh lệnh, lính liên lạc phân phó, bờ sông một bên quân đội bắt đầu đánh mạnh. Ngày hôm nay xung phong quân đội, tổng cộng có 3 đường binh mã. Đệ nhất đường là Nhạc Tiến, hắn là Tào Tháo dưới trướng Liều Mạng Tam Lang, dám liều dám giết, nhất quán là xung phong ở trước hưởng thụ ở phía sau, trên người lưu lại vô số vết thương, nhưng xưa nay không oán giận, là trên chiến trường hán tướng. Đệ nhị đường là Lý Điển, hắn là Tào Tháo dưới trướng tiêu tướng, chỉ huy quân đội càng là Lý Gia dòng chính, là nghe theo Lý Điển mệnh lệnh. Nay một nhánh quân đội bên trong tướng lĩnh nhận lệnh, đều là Lý Điển mình làm chủ. Nhánh quân đội này cũng dám với chém giết, bởi vì lập công sau đều có ngợi khen. Thứ ba đường là Mã Siêu, hắn chủ động tình anh, cũng hy vọng có thể giết địch lập công. Ba đường binh mã dọc theo bờ phía nam bến đỏ có thứ tự lên thuyền, trong lúc nhất thời, vô số đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuyền nhỏ mang theo binh sĩ qua sông. Toàn bộ trên mặt sông, mênh mông quần quận đều là qua sông Tào quân. Tào quân đánh mạnh, bờ phía bắc phía sau trên chiến trường. Trên cao địa, Viên Thiệu chủ kiếm mà đứng. Viên Thiệu nhìn qua sông Tào quân, không có bất kỳ hoảng loạn, sắp xếp máy bắn đá ở bên bờ hướng về giữa sông ném tảng đá lớn, đồng thời để cùng tiễn thủ bắn tên. Tối om om mưa tên bao phủ, lạc trên mặt sông, bắn ở rất nhiều Tào quân bên trong, càng có một khối khối đá lớn nện xuống. Máy bắn đá không có nhắm vào, đều là lung tung quan bán, rất nhiều hòn đá ngắm không cho. Nhưng là một khi tảng đá lớn đập trúng thuyền nhỏ, ngay lập tức sẽ là thuyền nhỏ sụp đổ, binh sĩ rơi xuống nước. Trong hoàng hà, có tảo quân binh sĩ rơi xuống nước, có binh sĩ chúng tên bỏ mình, nhưng là qua sông binh lực nhân số khổng lồ, nghìn cánh buồm lại còn phát, vô số thuyền nhỏ liều lĩnh mưa tên cấp tốc hướng về bắc bến đỏ đi. Mã Siêu cưỡi thuyền tốc độ nhanh, thách ra nện xuống tảng đá lớn. Dù cho có mưa tên hạ xuống, Mã Siêu cũng vượt khó tiến lên, một tay vẫy thương đại thường, một tay nhấc theo tấm khiên đón đỡ, mắt thấy muốn tới gần bến đỏ, Mã Siêu cũng kích động lên. Lập tức tới ngay bến đỏ. Giết tới bến đỏ thì có bắt Viên Thiệu cơ hội. Khoảng cách một chút rút ngắn, Mã Siêu rõ ràng nhìn thấy bờ phía bắc bến đỏ một bên quân viên. Những này quân viên nhấc theo thường, ý đồ ngăn chặn sắp lên bờ tảo quân. Mã Siêu không có nửa điểm e ngại, một bước bước ra đi đến đầu thuyền, ở thuyền nhỏ sắp tới gần, nhấc theo đầu hổ chạm kim thương mãnh liệt quét ngang. Trường thương như côn, quét ngang một đám lớn, đẩy ra quân viên binh sĩ đâm tới thương. Thừa dịp đầu hổ chạm kim thương đánh ra khe hở, Mã Siêu thả người nhảy một cái liền nhảy qua đi, tay trái tấm khiên nâng ở trước người đó đỡ, phòng ngự muốn đâm tới bắn lén. Ầm. Mã Siêu an toàn rơi xuống đất, tấm khiên thuận thế đập ra ngoài, trong tay đại thương vùng lên quét ngang. Ầm. 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 Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, đầu hổ chạm kim thương và ở xung quanh quân viên trên người, không chết cũng bị thương. Mã Siêu ra thương tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, hoặc là quét ngang hoặc là đâm thẳng, đem chu vi quân viên đánh chết, trên thuyền tàu quân nhân cơ hội này dồn dập giết tới đến. Đi theo Mã Siêu người ở bên cạnh càng nhiều, nơi này đổ bộ địa điểm càng vững vàng. Mã Siêu có năng lực một đường giết tiến vào quân viên hàng phòng thủ, nhưng không có vội vã xung phong, tạm thời chờ tụ tập tàu quân. Càng ngày càng nhiều người đổ bộ, Mã Siêu bên người tụ tập tiếp cận hơn 300 binh sĩ. Mã Siêu có đầy đủ người tiếp ứng, không còn dừng lại, nhấc thương chỉ hướng về phía trước hô, các tướng sĩ, thừa thế xông lên bắt sống Viên Thiệu. Bắt sống Viên Thiệu. Người chung quanh dồn dập hò hét lên. Tào quân binh sĩ đều ý chí chiến đấu sục sôi, không ngừng đột phá. Mã Siêu khác nào một thanh lưới đao giết vào trên chiến trường, ở bến đỏ giết ra một con đường. Cùng lúc đó, Lý Điện cùng Nhạc Tiến cũng qua sông không ngừng đẩy mạnh. Ba chỗ binh lực đột phá đẩy mạnh, bờ phía bắc bến đỏ cấp tốc bị Tào quân công phá, càng ngày càng nhiều Tào quân qua sông đánh mạnh. Viên Thiệu nhìn thấy càng ngày càng nhiều Tào quân qua sông, trên thực tế không đội vã, bởi vì đây chính là định ra kế hoạch, hơi hơi thả lỏng chống lại cường độ, tùy ý càng nhiều Tào quân qua sông. Chờ rất nhiều Tào quân qua sông sau, lại toàn lực phản công, thừa thế xông lên phản giết về. Triệt để đánh bại Tào quân. Thời gian trôi qua, chiến trường chém giết càng kịch liệt, nhưng là chém giết không tới nửa cái canh giờ, có thật nhiều quân viên binh sĩ bắt đầu lui lại chạy trốn. Viên Thiệu nhìn càng nhiều Tào quân đến rồi, trong lúc nhất thời cũng bồn chồn, chần chờ nói, Điền Phong, càng ngày càng nhiều Tào quân qua sông, xem tình huống bây giờ, Tào A Man dưới trướng có ít nhất 3 phần 10 binh lực qua sông, có hay không lập tức phản kích? Điền Phong nói rằng, Thần Vương, nhất định phải phản kích. Đại quân của chúng ta bắt đầu sụp đổ, không nữa phản kích, một khi càng ngày càng nhiều người đào tẩu, quân đội liền không ngừng được cục diện muốn tan vỡ. Viên Thiệu hạ lệnh, Nhan Lương, Văn Sửu, mặt tướng ở. Nhan Lương cùng Văn Sửu cùng nhau trả lời. Viên Thiệu phân phó nói, hai người các ngươi mang binh tham chiến, cho ta mạnh mẽ phản công. Tào quân nhiều địa phương, nhất định phải đem bọn họ đánh trở lại. Nặc. Nhan Lương cùng Văn Sửu mang binh tiến vào chiến trường. Viên Thiệu vẫn cứ không yên lòng, lại một lần nữa phân phó nói, Trương Hợp, Cao Lãm, mặt tướng ở. Trương Hợp cùng Cao Lãm cũng đứng ra ôm quyền hành lễ. Viên Thiệu lần thứ hai nói, các ngươi cũng mang binh giết ra ngoài, trực tiếp đi ngăn chặn hạ du khu vực Tào quân, cần phải đem đối phương giết về. Nặc. Trương Hợp cùng Cao Lãm cũng mang binh giết đi đến. Trên chiến trường, Nhan Lương, Văn Sửu cùng Trương Hợp, Cao Lãm kéo dài đánh mạnh. Quân viên một phương thay đổi xu hướng suy tàn, ra dáng khởi xướng phản công, làm cho Tào quân qua sông xu thế trì hoãn, hướng về trước đẩy mạnh tốc độ cũng giảm bớt, thậm chí còn có bị phản đẩy về bờ sông xu thế. Bờ phía nam trên sườn núi, Tào Ngang nhìn trên chiến trường phát sinh một màn, lần nữa nói, phụ thân, ta thỉnh cầu tham chiến. Hiện tại qua sông cũng không có cung tiễn thủ bắn tên, qua sông rất an toàn, có thể thuận lợi qua sông tác chiến. Tào Tháo suy nghĩ một chút nói, ngươi mang tới hứa chữ, lão phu lại để Điện Vi theo bên người. Các ngươi liên hợp lại, thừa thế sông lên giết tới, phá hủy quân viên hàng phòng thủ. Quân viên nơi nào hàng phòng thủ thế tiến công mãnh, các ngươi liền giết hướng về nơi nào. Nặng. Tào Ngang ôm quyền đáp lại, trong mắt lập lòe nóng rực ánh sáng. Viên Thiệu chạy không thoát. Ngày hôm nay, nhất định phải bắt Viên Thiệu. Càng là Điện Vi cùng Hứa Trừ đồng thời xuất chiến, đều là đi theo Tào Ngang bên người hộ giá hộ tống, như vậy tấn công đội hình quá xa hoa. Tào Ngang cũng không đánh quá như vậy xa hoa trận chiến đấu. Tào Ngang mặc vào giáp trụ, nhấc theo một cây đại thương, mang theo Điện Vi cùng Hứa Trừ đi thuyền qua sông. Bây giờ chiến trường ở bờ phía bắc, không có quân viên bắn tên, cũng không có lại quan bắn hòn đá, Tào Ngang qua sông không có bất kỳ nguy hiểm, thuận lợi qua sông đổ bộ. Tào Ngang ánh mắt rơi vào xa xa phía sau, nhìn thấy Viên Thiệu đại kỳ vương kỳ phương hướng. Đó là Viên Thiệu vị trí. Giết, bắt giữ Viên Thiệu. Tào Ngang mang người đột phá, vẫn không có giết xuyên quân viên hàng phòng thủ, trước một bước đụng tới chính mang binh tác chiến Nhan Lương. Chương 275, đánh vỡ quân viên, Viên Thiệu khóc. Nhan Lương trên người mặc giáp trụ, cưỡi ngựa nỗ lực, không ngừng quét ngang xung phong Tào quân. Hắn một người một con ngựa một đao, thế tiến công mãnh liệt, hoàn toàn là loạn sát, không người nào có thể chống đối Nhan Lương. Ở Nhan Lương điên cuồng giết chóc, kéo chu vi quân viên binh sĩ phản công, làm cho này một đội binh mã không ngừng đẩy mạnh. Chiến trường thắng bại là vô số binh sĩ chém giết tổng hợp kết quả, nhưng là đại chiến thắng bại lại là từng cái binh sĩ chém giết đến. Hạ tướng cùng binh lính bình thường trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, cho tới có lực chiến đấu mạnh hơn. Giết cho ta, giết sạch Tào quân. Nhan Lương đối với Tào quân có ngập trời cửu hận, hận không thể giết sạch Tào quân. Ngày xưa hắn phụng Viên Thiệu mệnh lệnh đi nên đón Tào Ngang, trên thực tế là phải cho Tào Ngang một hạ mã uy, nhưng bị trở thành Tào Ngang tù binh. Cho đến ngày nay, Nhan Lương muốn rửa sạch nhục nhã. Chỉ cần Tào Ngang không xuất hiện, Nhan Lương ắt có niềm tin quét ngang tất cả, triệt để đánh tan những ngày Tào quân. Nhan Lương nhấc theo đao không ngừng qua lại đánh lén, kỵ binh đánh lén dưới, Nhan Lương giết đến bốn phía chống đối Tào quân tan tác. Càng đánh càng hăng Nhan Lương, trong lòng phấn chấn. Đây mới là thực lực chân chính của hắn, là hắn Nhan Lương phong cách. Nhan Lương giết đến chính cao hứng thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn Tào Ngang mang người đến rồi, trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Không được, Tào Ngang đến rồi. Nhan Lương theo bản năng liền muốn chạy trốn, bởi vì cùng Tào Ngang thực lực cách xa quá to lớn. Nhưng là Nhan Lương nhìn chăm chú nhìn lại, lại thấy Tào Ngang qua sông lại đây không có cưỡi ngựa, dĩ nhiên là bộ chiến đánh tới. Tào Ngang nếu như cưỡi ngựa, Nhan Lương không có bất kỳ cơ hội thủ thắng, cũng không dám lên đi lược phong mang, đó là đi tìm chết. Hiện tại Tào Ngang không có chiến mã, Nhan Lương cảm giác mình cùng Tào Ngang là sáu bốn mở. Hắn chiếm 6 phần 10 cơ hội thủ thắng. Liều mạng. Nhan Lương trong lòng bất chấp quyết định đánh cược một lần, dùng ngựa ra tốc lao thẳng tới Tào Ngang phương hướng, cao giọng nói, "Tào Ngang, Nhan Lương đến rồi, chết đi cho ta." Tào Ngang cũng phát hiện Nhan Lương đánh tới. Binh lính chung quanh nhiều, Nhan Lương tuy rằng ở trên lưng ngựa, nỗ lực tốc độ không tính nhanh. Hay bởi vì chu vi đều là binh sĩ, Tào Ngang trái lại không tránh kịp, chỉ có thể nhanh như tia chớp tách ra chiến mã xuống tới, đồng thời hai chân giang rộng ra hai tay nắm thương, một chiêu bá vương cử đỉnh tiến lên liên tiếp. Đang, lưỡi dao bổ vào trên cán thương. Nhan Lương mượn chiến mã nỗ lực sức mạnh, lưỡi dao bổ vào Tào Ngang trên cán thương. Sức mạnh mạnh mẽ trùng kích vào, mạnh mẽ ép tới Tào Ngang cánh tay đều dưới di ba tấc. Nhan Lương trong lòng mừng như điên lên, cảm thấy đến rốt cục tìm về mặt mũi, mở miệng nói, "Tào Ngang, ngươi không ngăn được chứ? Ngày hôm nay một trận chiến, chúng ta công thủ dịch hình." Xì. Vang trầm truyền ra, Nhan Lương dưới háng chiến mã hí luật luật hí lên lên. Nhan Lương túi đầu thoáng nhìn, liền nhìn thấy Điển Vi đại thiết kích đâm ở trên bụng ngựa, lưỡi kích mũi nhọn đã rút ra, máu chảy ồ ạt, càng có nội tạng chảy ra. "Ngươi Nhan Lương thân phận gì, dám ở trước mặt công tử hung hăng, cho ta lăn xuống đây." Hứa Chử một đao tùy theo tới đến. Ánh đao xẹt qua, nhanh như chớp giật, Nhan Lương thẳng thốt dưới vội vã múa đao đón đỡ. Đang, đinh hai nhức góc tiếng va chạm truyền ra, Hứa Chử sức mạnh nổ tung, mà Nhan Lương vội vàng đón đỡ lực số lượng không đủ, hơn nữa chiến mã bị thương không còn sức chịu đựng, Nhan Lương trực tiếp bị Hứa Chử một đao đánh rất xuống ngựa, lăn lộn hai vòng mới giữ vững thân thể. Nhan Lương nằm trên đất, càng là tê cả da đầu. Tào Ngang quá giả dối, ở Tào Ngang bên người vẫn còn có mai phục. Chết tiệt Tào Ngang, không thể tái chiến, mau mau trốn. Nhan Lương không chút do dự đứng dậy, cất bước hướng về quân viên trong đám người phóng đi, dự định trốn đi tránh mũi nhọn. Nhưng là hắn nhanh, Tào Ngang tốc độ càng nhanh hơn, ở Nhan Lương mới vừa bước ra hai bước, Tào Ngang đuổi theo một thương đâm vào Nhan Lương phía sau lưng, xuyên thủng Nhan Lương trái tim. Trường thương rút ra, máu tươi phun tung tóe. Nhan Lương trên mặt đầy dây thống khổ, kêu thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất, thân thể co giật hai lần liền không còn khí tức. Nhan Lương đã chết, giết. Tào Ngang cao giọng gọi hàng, nhấc theo thương tiếp tục giết. Có Điển Vi cùng Hứa Chử hai bên trái phải theo, Tào Ngang nỗ lực càng thêm không gì cả nổi, một đường loạn sát, căn bản không có thể chống đối người. Ở Tào Ngang cấp tốc xung phong lúc, cách đó không xa lại chuyển tới Mã Siêu tiếng la, Văn Sửu đã chết, người đầu hàng không giết. Tiếng gọi hàng liên tiếp. Văn Sửu cũng chết ở Mã Siêu thường dưới. Mã Siêu một đường hướng về trước đẩy mạnh, Tào Ngang, Điển Vi cùng Hứa Chử tốc độ càng nhanh hơn, khoảng cách Viên Thiệu địa điểm càng ngày càng gần. Viên Thiệu ở phía sau trên cao địa, nhìn thấy một nhánh Tào quân đánh tới, sợ đến trong lòng hoảng hồn. Càng là trên chiến trường liên tiếp truyền ra Nhan Lương, Văn Sửu bị giết tin tức, Viên Thiệu càng là tâm hoảng ý loạn. Viên Thiệu nhìn về phía Điền Phong, hỏi: "Thế cuộc như vậy ác liệt, Nguyên Hạo, ngươi thấy thế nào?" Điền Phong biểu hiện cay đắng, thở dài nói: "Tấn Vương, nếu như Nhan Lương cùng Văn Sửu có thể phản công, hoặc là không bị chém giết, đại quân của chúng ta cũng có thể tiếp tục chống đối. Bây giờ, Nhan Lương cùng Văn Sửu bị giết sau, dẫn đến càng nhiều binh lính quân tâm tan vỡ, căn bản là không thủ được. Thần kiến nghị Tấn Vương lui lại, lập tức rút đi Lê Dương Huyền, về phía sau mới trấn thủ. Chỉ cần là trở về phía sau, chúng ta còn có thể liên tiếp ngăn chặn, tiến một bước suy yếu Tào quân sức chiến đấu." Viên Thiệu vẻ mặt đau khổ. "Thất bại, lại thất bại." Viên Thiệu cắn răng nói: "Nguyên Hạo, bản vương dự định tử chiến." Điền Phong nói rằng: "Tấn Vương, quân tâm vỡ không cách nào tử chiến. Nếu như có thể tiếp tục tử chiến, chúng ta có thể cùng Tào Tháo đọ sức. Hiện tại vô số người chạy tứ tán, tử chiến liền nhất định bị Tào Tháo vây quanh, cuối cùng bị trở thành Tào Tháo tù binh." "Ai?" Viên Thiệu bùi ngùi thở dài. Viên Thiệu cũng là quả đoán người, rất nhanh đã quyết định, phân phó nói: "Truyền lệnh trương hợp, Cao Lãm, toàn lực ngăn chặn Tào quân." Lính liên lạc vội vội vàng vàng rời đi. "Nguyên Hạo, chúng ta lui lại." Viên Thiệu đem mệnh lệnh truyền xuống sau, mang theo Điền Phong cùng Tự Thụ chờ mưu sĩ trước một bước rút đi. Đi thông báo trương hợp cùng Cao Lãm ngăn chặn binh lính, mệnh lệnh là truyền xuống, đảo mắt phía sau Viên Thiệu lui lại tin tức cũng truyền đến. Viên Thiệu một lui lại, quân viên triệt để tan vỡ. Trương hợp không có lựa chọn chống lại, trực tiếp rơi xuống đầu hàng mệnh lệnh. Cao Lãm cũng như thế quả đoán hạ lệnh đầu hàng. Tào Ngang liên tục đánh lén, giết tới Viên Thiệu Vương Kỳ đại kỳ dưới, lại phát hiện Viên Thiệu chạy, nhưng không cam lòng thả chạy Viên Thiệu. Hắn đã cướp được một thất chiến mã, Điển Vi cùng Hứa Chử mấy người cũng như thế. Bởi vì trên chiến trường chém giết quá lâu, hổ báo kỵ đã qua sông. Còn nữa từ bắt đầu vững vàng qua sông sau, Tào Tháo liền sắp xếp một nhánh tinh nhuệ kỵ binh nhìn chằm chằm Viên Thiệu, chính là muốn truy kích Viên Thiệu. Bây giờ Viên Thiệu lui lại, thì có rất nhiều Tào quân kỵ binh đi đánh lén. Tào Ngang mang người hết tốc lực truy đuổi, một đường đánh lén Viên Thiệu bên người kỵ binh. Truy sát gần phân nửa canh giờ, dần dần rời xa Hoàng Hà bờ phía bắc chiến trường, trên đường gặp phải ngăn chặn quân viên, có hổ báo kỵ cùng kỵ binh đánh lén, Tào Ngang thuận lợi thoát khỏi những này ngăn chặn binh lính, một đường truy đuổi Viên Thiệu đi. Chạy gần một cái canh giờ, Tào Ngang nhìn thấy phía trước chạy trốn Viên Thiệu. Viên Thiệu mặc trên người màu vàng giáp trụ, dưới háng một tấc màu đỏ sẫm chiến mã, chạy trốn rất nhanh. Tào Ngang nhìn Viên Thiệu bóng lưng, cao giọng nói: "Cưới màu đỏ sẫm chiến mã, trên người mặc màu vàng giáp trụ chính là Viên Thiệu, bắt sống Viên Thiệu." Chương 276: Viên Thiệu tự sát, thiên hạ đem nhất thống. Viên Thiệu chính đang lui lại, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng la, cảm thấy đến âm thanh có chút quen tai, vội vã quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền nhìn thấy Tào Ngang tâm kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt. Không được, Tào Ngang đến rồi. Viên Thiệu một trái tim sốt sáng lên đến, không ngừng vung vẩy roi, mạnh mẽ quật lưng ngựa ra tốc lui lại. Làm sao? Viên Thiệu lên chút tuổi, chạy trốn tốc độ chậm. Về điểm này, Viên Thiệu là so với không được Lưu Bị. Lưu Bị đã có tuổi, chạy đi tốc độ cực nhanh, Viên Thiệu nhưng nhanh không đứng lên, trơ mắt nhìn Tào Ngang khoảng cách với hắn càng ngày càng gần. Ngăn trở Tào Ngang, ngăn trở hắn. Viên Thiệu không ngừng hô. Bên người tướng lĩnh cùng thân binh dồn dập đi ngăn chặn, cũng không phải Tào Ngang một hiệp địch lại, không ngừng bị Tào Ngang gây thương đâm giết. Tào Ngang tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lòng cũng rất là kích động, cao giọng nói, "Viên Thiệu, ngươi là phụ thân bạn cũ, chỉ cần ngươi xuống ngựa đầu hàng, ta ngày hôm nay không giết ngươi." "Đừng hỏng." Viên Thiệu trở về một tiếng, tiếp tục hướng về bắt chạy. Ở Viên Thiệu lui lại lúc, Viên Thượng bởi vì ít rèn luyện nguyên nhân, cưỡi ngựa liền Viên Thiệu cũng không sánh nổi. Càng là hắn hơi mập, chiến mã tốc độ chậm, dẫn đến Tào Ngang cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần, muốn trước tiên đuổi theo hắn. Viên Thượng trong lòng hoảng lên. "Không được, không thể bị giết." Hắn không muốn chết. Viên Thượng ánh mắt cấp thiết, hô, phụ vương, cứu ta, cứu ta. Viên Thiệu quay đầu lại liếc nhìn sắp bị Tào Ngang đuổi theo Viên Thượng, không chút nào dừng lại, tiến một bước tăng nhanh tốc độ, phân phó nói, hiện ra phủ, dành thời gian lui lại, không muốn từ bỏ, đừng có ngừng. Ta không chạy nổi. Viên Thượng vội vàng nói, phụ vương, ta muốn bị đuổi theo. Viên Thiệu không có trả lời. Viên Thượng quay đầu lại nhìn về phía tới gần Tào Ngang, dưới tình thế cấp bách hô lớn, Tào Ngang, ngươi không nên tới à? Tào Ngang nhìn tiếp tục lui lại, cũng đã khủng hoảng không nớt Viên Thượng, hô, Viên Thượng, cho ngươi hai cái lựa chọn. Xuống ngựa đầu hàng bảo mệnh, bằng không giết không tha. Hai người khoảng cách đã không tới lục bộ. Viên Thượng nhìn thấy Tào Ngang đã vung lên đại thương, sợ đến tê cả da đầu, lìm lại cương ngựa giảm tốc độ trong nháy mắt, một cái tung người xuống ngựa lăn trên đất, nhanh nhẹn quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, ta đầu hàng, đừng có giết ta. Ta đồng ý đầu hàng, ta đồng ý quy thuận. Tào Ngang nhìn nhận túng Viên Thượng, trong lòng lắc đầu. Đây chính là Viên Thiệu nhi tử. Chiều con như giết con, càng là sủng địch, Viên Thượng càng là rất rưỡi, trên thực tế còn không bằng lão đại Viên Đàm cùng Viên Hy. Tào Ngang dặn dò binh sĩ bắt Viên Thượng, lại tiếp tục truy. Nhìn về phía trước không ngừng rút đi Viên Thiệu, tiếp tục nói, Viên Thiệu, con trai của ngươi cũng đã đầu hàng, còn chạy cái gì ni? Viên Thiệu nghe được tiếng la, càng là giận dữ. Viên Thượng tên rác rưởi này, không chống cự liền đầu hàng rồi, hưởng hắn như thế sủng lịch Viên Thượng, tên khốn này mất hết viên ra mặt. Viên Thiệu cứng rắn nói, Tào Ngang, bản vương quyết không đầu hàng. Tào Ngang một đường hướng về trước truy, đang truy đuổi Viên Thiệu trong quá trình, trước tiên tới gần Điền Phong, một thương đem Điền Phong đánh rất xuống ngựa, khiến người ta giam giữ Điền Phong, lại lần nữa hô, Viên Thiệu, Điền Phong đã bị bắt. Viên Thiệu trong lòng phẫn hận, càng là tuyệt vọng, nhưng vẫn là cứng rắn nói, mặc kệ ai bị bắt, ta quyết không đầu hàng. Tào Ngang trong lòng cảm khái, lão Viên thật có thể chống đỡ, đến hiện tại đều còn không đầu hàng. Tào Ngang đuổi tới trên đường, tuy rằng khoảng cách không tính xa, nhưng ven đường lại bắt tự thụ chờ người, chém giết hàn mãnh, lữ khoáng các tướng lãnh, cùng Viên Thiệu khoảng cách không tới năm bước. Tào Ngang trường thương nhấc lên, cao giọng nói, Viên Thiệu, người chạy không thoát. Viên Thiệu quay đầu lại nhìn rõ ràng Tào Ngang, thấy thật sự trốn không thoát, thẳng thắn chỉ hoãn lui lại tốc độ. Ở Tào Ngang tới gần trong nháy mắt, xoay người vung kiếm chém xuống. Tào Ngang một thương quét ngang, đang trường thương đánh vào Viên Thiệu lưỡi kiếm trên, cả người lẫn kiếm đồng thời đánh rất xuống ngựa. Ầm, tiếng va chạm vang lên lên, Viên Thiệu ngã xuống đất sau rơi thất điên bắt đảo, xương đều tan vỡ rồi như thế. Nhưng là hắn nhưng mạnh mẽ nhẫn nhịn thân thể đau đớn, chậm rãi đứng lên, nhìn ở hắn phía trước dừng lại, nhấc thương chỉ vào hắn Tào Ngang, mạnh miệng nịnh đầu, ánh mắt hung ác, không có nửa điểm e ngại. Viên Thiệu nắm thật chặt kiếm, lạnh lùng nói, Tào Ngang, bắt nạt ta tuổi già kiếm trong tay bất lợi à? Ta kiếm cũng có thể giết người. Tào Ngang cười nhạo nói, Viên Thiệu, liền ngươi dáng dấp kia, liền thương ta một cọng tóc gáy đều không làm nổi. Hiện tại đầu hàng, ngươi vẫn cứ có thể có một cái phú gia ông thân phận. Ngươi là phụ thân lão huynh đệ, mặc kệ làm sao là địch, mặc kệ từng người lập trường làm sao, đều có một phần tình nghĩa ở. Không cần. Viên Thiệu ánh mắt quật cường, cứng rắn nói, ta Viên Thiệu đường đường bốn đời tam công sau khi đại hán tấn vương, sao lại khuất phục với một cái yêm hoạn sau khi ni tào Aman nham hiểm giả dối, tàn nhẫn vô liêm sỉ, phẩm hạnh đê hèn, hắn có tài cán gì để ta hiệu lực? Không thể, đời này cũng không thể. Ta Viên Thiệu trời sinh là làm chủ quân mệnh, làm sao có thể không đúng thay người hiệu lực? Ni càng không thể hướng về Tào Tháo quy xuống. Tào Ngang, bản vương không có bại bởi Tào Tháo, chỉ có điều là bản vương nhi tử rất rưỡi, thua ngươi mà thôi. Tào Ngang nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, ta có thể lý giải vì là, ngươi đây là đang khen ngợi ta à? Là khen ngươi, nhưng là ta càng muốn giết ngươi. Viên Thiệu trong mắt lộ ra sắc ý, cắn răng nói, lúc trước ngươi đi sứ Nghiệp Thành, ta rõ ràng có thể trực tiếp giết ngươi, trực tiếp tấn công Tào Tháo, nhưng từ bỏ cơ hội, trái lại bị ngươi đầu độc. Đáng tiếc a. Tào Ngang nói rằng, không cái gì đáng tiếc, ngay lúc đó ngươi dã tâm bừng bừng, làm sao có khả năng từ bỏ xương vương cơ hội ni ngươi thành tân vương, phong quang đến mấy năm, cuộc sống như thế không tốt sao? Ha ha ha. Viên Thiệu không nhịn được cười to, tiếng cười càng là thê thảm, lộ ra vô tận tuyệt vọng. Nhưng là hắn cầm kiếm tay lại một lần nữa nắm chặt, một bước bước ra, cao giọng nói, Tào Ngang, tiếp ta một kiếm. Tào Ngang nhấc thương tiến lên liên tiếp. Xì xì. Sắc bén mũi thương xuyên thủng Viên Thiệu trái tim, nhưng là Tào Ngang trên mặt lại lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Viên Thiệu tự sát, Viên Thiệu chủ động đánh tới, Tào Ngang nhấc thương đón đánh, vốn là dự định trọng thương Viên Thiệu, tái sinh giam giữ Viên Thiệu. Không nghĩ đến, Viên Thiệu nhưng trên đường ném xuống kiếm, thẳng tắp giữa ngực đánh vào mũi thương trên, xuyên thủng trái tim. Viên Thiệu trong miệng chảy máu, tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ ra quyết tuyệt vẻ mặt, gàn từng chữ một, bá chủ nên có bá chủ cái chết, há có thể không đúng ni? Ha, có thể hướng về Tào Aman xưng thần, ta chết cũng không tiếc. Dứt tiếng, Viên Thiệu đầu buông xuống, khí tức đoạn tuyệt. Tào Ngang nhìn quyết tuyệt Viên Thiệu, trong lòng thở dài, rút ra thương dặn dò người liệm viên Thiệu thi thể, mang người tiếp tục truy sát. Quân viên chạy tứ tán rất nhiều, nhưng là trận chiến này đại đa số quân viên đều đi theo Cao Lãm, trường hợp đầu hàng, một đường theo Viên Thiệu lui lại người cũng thiếu, Tào Ngang truy sát một quãng thời gian, sẽ không có lại đánh lén, trực tiếp rút về. Tào Ngang trở lại Hoàng Hà bờ phía bắc, Tào Tháo cũng đã qua sông, tiến vào Viên Thiệu trung quân liều lớn, lật xem Viên Thiệu công văn, hiểu rõ Viên Thiệu tình huống, cùng với ký châu cơ bản tình huống. Tào Ngang nhìn thấy Tào Tháo, hành lễ sau ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, phụ thân, Viên Thiệu chết rồi. Tào Tháo kinh ngạc nói, ngươi giết à? Tào Ngang lắc lắc đầu, nói rằng, ta không muốn giết Viên Thiệu, dự định lưu hắn một mạng. Không nghĩ đến, hắn chủ động muốn chết đánh vào ta thương trên tự sát. Ai? Tào Tháo trong lòng thở dài. Trung quy là đó bạn bè, là lúc nhỏ bạn chơi, thậm chí không có lúc trước Viên Thiệu to lớn chống đỡ, Tào Tháo liền không cách nào đặt chân Đông Quận. Lúc đó Tào Tháo không có thứ gì, có Viên Thiệu ở sau lưng chống đỡ, Tào Tháo mới có thể cấp tốc đặt chân Đông Quận, lại cấp tốc lung lạc Trần Cung chờ người. Đến đây, Tào Tháo mới từng bước một cuộc khởi. Chỉ có điều Viên Thiệu trước sau đem Tào Tháo làm tiểu lão đệ, vẫn muốn khống chế Tào Tháo. Ở Tào Tháo gặp phải Trần Cung cùng Trương Mạc chờ người phản bội, rơi vào nguy hiểm nhất thời điểm, Viên Thiệu thừa dịp cháy nhà hôi của để Tào Tháo đưa nhi tử đi Ký Châu làm con tin. Chỉ là, Tào Tháo từ chối. Từng bước một đến hiện tại, chung quy phân ra được thắng bại. Tào Tháo điều chỉnh tâm tình, phân phó nói, "Tử tu, liệm Viên Thiệu thi thể, lấy vương hầu chi lễ chôn cất." Tào Ngang gật đầu nói, "Ta sẽ an bài thỏa đáng." Tào Tháo tiếp tục nói, "Viên Thiệu chết rồi, con trai của hắn Ni Tào Ngang nói rằng, Viên Thiệu mang theo bên người nhi tử Viên Thượng đầu hàng, không có chết chiến." Tào Tháo không có phán xét Viên Thượng như thế nào, dặn dò, chung quy là cố nhân, hơn nữa cũng không uy hiếp gì, lưu lại Viên Thượng mệnh, cho Viên gia lưu một cái huyết thống. Có điều, muốn an bài người nhìn chằm chằm, nếu như có cái gì gây rối tâm tư người đi cấu kết Viên Thượng, vừa vặn lợi dụng Viên Thượng câu cá, đem những người này một lưới bắt hết. Tào Ngang chắp tay nói, "Phụ thân anh minh." Hai cha con trò chuyện nói Ký Châu sự tình. Bây giờ chỉ là vượt qua Hoàng Hà, đánh bại Viên Thiệu đại quân, Ký Châu vẫn không có triệt để bắt, nhưng là Viên Thiệu bỏ mình, Ký Châu bình định ngay trong tầm tay. Tào Tháo chuyển đề tài, đông nhiên nói, "Tử tu, Ký Châu cấp đoạt muốn an bài người đảm nhiệm Ký Châu thứ sử, ngươi thấy thế nào?" Tào Ngang nói, "Tất cả do phụ thân sắp xếp." Tào Tháo vuốt râu nói, "Tiểu tử ngươi nhân tài nhiều, làm sao không tiếp tục sắp xếp?" Tào Ngang đúng mực nói rằng, "Ta tất cả đều là phụ thân sắp xếp, hiện tại liên quan đến Ký Châu tọa trấn ứng cử viên, nơi nào cần ta sắp xếp quan trọng nhất chính là nhân tài của ta quá trẻ tuổi. Bất luận là Dương Tu, cũng hoặc là Tư Mã Ý, vẫn là Gia Cát Lượng, bản thống chờ người, đều quá tuổi trẻ. Những người này có năng lực, nhưng cũng không đủ lý lịch cùng hy vọng." Tào Tháo cũng không còn vòng quanh, gật đầu nói, "Lão phu dự định để Hạ Hầu Uyên đi tọa trấn Ký Châu, đảm nhiệm Ký Châu thứ sử, ý của ngươi như thế nào?" Tào Ngang cười nói, "Diệu tài thúc năng lực xuất chúng, khẳng định không thành vấn đề." Tào Tháo gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, một tên binh lính tiến vào, hành lễ nói, "Thừa tướng, Phi công tử Hòa Trường công tử cầu kiến, chuyển." Tào Tháo dặn dò một tiếng. Binh sĩ đi truyền lời, chỉ chốc lát sau, Tào Phi cùng Tào Trương dắt tay nhau đến rồi. Hai huynh đệ theo Tào Ngang đi Dương Châu tác chiến, cũng theo đi tới Kinh Châu, đáng tiếc từ đầu tới cuối đều không có cơ hội tham gia chiến sự. Dương Châu một trận chiến, Tào Ngang vừa mới bắt đầu xuất lĩnh kỵ binh gấp rút tiếp viện thư huyện, trực tiếp đánh vỡ Tôn Sách, Tào Trương cùng Tào Phi ở phía sau chạy đi, không có tham gia chiến sự. Thư huyện một trận chiến sau khi kết thúc, đến tiếp sau cũng không có gì lớn trượng, Tào Phi cùng Tào Trương từ đầu đến cuối không có cơ hội. Bây giờ trở về phương Bắc, trở lại Tào Tháo dưới trướng, hai huynh đệ liền chủ động tới. Tào Phi trước tiên nói, "Phụ thân." Tào Trương ôm quyền nói, "Phụ thân." Tào Tháo nhìn anh khí bất phàm Tào Phi cùng Tào Trương, khen ngợi nói, "Theo đại ca các ngươi đi một chuyến Dương Châu, tráng một chút, cao hơn một chút, rất tốt. Các ngươi hôm nay tới, có chuyện gì?" Tào Phi tỏ thái độ nói, "Phụ thân, ta muốn truy kích quân Viên." Tào Trương nói rằng, "Phụ thân diệt Viên Thiệu, còn phải tiếp tục tiêu diệt Viên Thiệu địa bàn, chu diệt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Ta thỉnh cầu tác chiến, truy sát Viên Thiệu dư nghiệt." Tào Tháo khoát tay áo một cái, nói rằng, "Viên Thiệu đều chết ở đại ca các ngươi trong tay, quân Viên triệt để bị thua, đón lấy không bao nhiêu chiến sự, không cần xuất chiến." Tào Phi cùng Tào Trương đều rất thất vọng, lại bỏ qua cơ hội lập công. Hai quân chính diện chém giết, Tào Phi lo lắng xông lên gặp phải nguy hiểm, Tào Trương tuy rằng chiếp đông táo táo muốn tham chiến, lại bị Tào Tháo ngăn cản. Tào Trương tuổi vẫn là quá nhỏ, hiện tại đi chém giết dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Tào Tháo không muốn đả kích Tào Phi cùng Tào Trương, phân phó nói, "Hiện nay chính kiểm kê thương vong, cắn giết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, các ngươi đi xem một chút, nhiều khai thác chút tầm mắt." Nặng. Tào Phi cùng Tào Trương bất đắc dĩ rời đi. Tào Tháo sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, tiếp tục nói, "Tử tu, cướp đoạt Ký Châu sau, U Châu tấn công sẽ không khó. Hay là còn có chút địa bàn, đơn giản là Ô Hoàn cùng Công Tôn Độ chiếm giữ Liêu Đông cùng Hữu Bắc Bình đất này, chúng ta có thể đoạt lại." Ký Châu cùng U Châu quy thuận, thêm vào khai chiến sau không lâu Thanh Châu chuyển đến tin tức nói, Hoàng Trung đánh bại chiếm giữ Thanh Châu Viên Đàm, mang ý nghĩa thiên hạ các châu chỉ còn dư lại Ích Châu cùng Giao Châu. Giao Châu quá xa, tạm thời không cân nhắc, chậm rãi bắt chính là Ích Châu, nhưng không giống nhau. Ích Châu ít có chiến sự phát sinh, khá là phụ thứ, cũng dễ thủ khó công. Đối với Ích Châu hướng dẫn, ngươi có ý kiến gì? Tào Ngang đúng mực nói, "Phụ thân, ta rời đi Kinh Châu thời điểm, dưới trướng Lưu Sĩ Gia Cát Lượng liền một người một ngựa lẻn vào Ích Châu, muốn xúi dục Ích Châu quan trước, bức bách Lưu Trương đầu hàng, bảo đảm phụ thân có thể thuận lợi cướp đoạt Ích Châu." Tào Tháo sáng mắt lên, trong mắt xẹt qua khen ngợi vẻ mặt. Đây chính là bảy mưu nghĩ kế. Rất sớm hạ cờ. Tào Tháo thân thể nghiêng về phía trước, hỏi, "Gia Cát Lượng đi Ích Châu, lớn bao nhiêu xác suất thủ thắng?" Ni Tào Ngang nói rằng, "Y theo phán đoán của ta, có ít nhất 9 phần 10 xác suất, có thể không phí một binh một tốt đạt được thắng lợi." Tào Tháo hỏi, "Có năm chắc như vậy?" Tào Ngang hồi đáp, "Số 1, chiếm giữ Ích Châu Lưu Trường, không năng lực gì, không cách nào hàng phục dưới trướng quan trước, dẫn đến rất nhiều người nội bộ lục đục. Thứ 2, phụ thân tiêu diệt Viên Thiệu, thiên hạ đại thế trong sáng, Ích Châu tâm tư người biến, gặp có càng nhiều người đồng ý truy theo phụ thân. Hai cái nguyên nhân đủ để chiêu hàng vô số người. Tào Tháo gật đầu nói, như vậy tốt nhất, thiếu một hồi chiến sự, tướng sĩ hao tổn ít, triều đình áp lực cũng không lớn như vậy. Nói đến triều đình, Tào Tháo thuận thế nói, trận chiến này đạt được thắng lợi, thiên hạ liền muốn quý nhất, ngươi có ý kiến gì? Tào Ngang cười nói, nhi tử có thể có ý kiến gì không, có ý nghĩ người hẳn là phụ thân. Chẳng lẽ phụ thân dự định đạo đức tốt còn chính cho tiểu hoàng đế à? Cái kia không thể. Tào Tháo kiên quyết lắc đầu, chắc chắn nói, đến một bước này, không thể trả lại chính trở lại. Bằng không Tào gia người làm sao sắp xếp Tào gia lợi ích, làm sao bảo đảm nhi đi theo Tào gia người, làm sao an tâm nhi muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, chỉ có thể tiến thêm một bước nữa để Lưu Hiệp đứng ngôi. Đây là nhất định phải đi đường. Tào Tháo trầm giọng nói, lại nói Lưu Hiệp cũng không là cái gì minh chủ, tính tình mềm yếu, cũng không đủ dũng cảm cùng năng lực. Thật muốn còn chính, Lưu Hiệp rất nhanh sẽ bị ảnh hưởng, muốn thanh toán ta Tào gia. Tào Ngang đồng ý nói, phụ thân nói đúng. Tào Tháo nói rằng, muốn cho Lưu Hiệp đứng ngôi, chờ Lưu Hiệp nhường ngôi sau cho một cái thân phận gì nhi cũng không thể để Lưu Hiệp như vậy một cái trước đây hoàng đế đi quét rác ba. Tào Ngang biết Tào Tháo là đùa giỡn, phụ hòa nói, có cái gì không thể nhi? Tào Tháo nói rằng, y đi theo lão phu xem, thẳng thắn phong Lưu Hiệp một cái yên vui hầu, để hắn cả đời ở tại yên vui trong hầu phủ. Chương 277, thiên hạ quý nhất. Tào Ngang đối với Tào Tháo sắp xếp không có điều gì dị nghị. Lưu Hiệp thành tiểu hán triều hoàng đế có uy hiếp, nhưng là uy hiếp có hạn. Làm thiên hạ nhất thống, toàn bộ thiên hạ đều là người nhà họ Tào đánh xuống, đây chính là Tào gia sức lực, không cần đi lo lắng quá nhiều. Soán vị cùng giành chính quyền là không giống nhau. Hướng về xa nói, tương lai một ngày nào đó Tào gia thành lập vương triều sụp đổ, hay là người của đời sau cũng sẽ noi theo Tào gia, lưu lại thế hệ cuối hoàng đế một mạng. Đây chính là theo lệ. Tào Ngang tỏ thái độ nói, phụ thân, Lưu Hiệp sống sót, trái lại càng chứng minh ta Tào gia danh chính ngôn thuận. Có điều Lưu Hiệp nơi này nhất định phải nhìn chằm chằm, không thể có chút nào bất cẩn, bằng không Lưu Hiệp chạy đi bị người tố điểm văn chương, cũng có chút phiền phức. Tào Tháo tự tin đạo, chút chuyện này, ngươi đúng là không cần lo lắng. Chuyển đề tài, Tào Tháo hỏi, thiên hạ sắp nhất thống, ngươi muốn ở nơi nào định đô, là tiếp tục ở lại Hứa Đô, hay là đi Kỳ Châu, hoặc là về Quan Trung? Tào Ngang thử nói rằng, phụ thân, về Lạc Dương định đô nhi? Tào Tháo hỏi, tại sao? Tào Ngang giải thích, số 1, Lạc Dương có Lạc Thủy đi qua, sát bên Hoàng Hà, thủy lộ trên vật tư vận tải không thành vấn đề, có thể mượn Hoàng Hà thủy lợi, cung cấp đế đô cần thiết lương thảo cùng vật tư. Thứ hai, Lạc Dương trải qua trước chiến loạn, đã sớm là một vùng đất cằn cỗi, quanh thân không có bất kỳ thế lực, di chuyển đến Lạc Dương định đô, cũng có lợi cho quấy rầy trước ở Hứa Đô cục diện. Thứ ba, Lạc Dương vốn là cố đô, khoảng cách phương Bắc Tịnh Châu khoảng cách càng gần hơn, tuy rằng dễ dàng đối mặt người hung nô xuôi nam, nhưng càng có thể sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không đến nỗi xa vào với yên vui hoa bên trong. Rất nhiều tình huống đối với chúng ta tới nói đều thích hợp. Tào Tháo trong lòng cũng cân nhắc, chỉ là Tào Tháo không có đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn, gật đầu nói là phủ định đều Lạc Dương, trở về Hứa Đô sau lại bàn. Ngươi đi gặp Hạ Hầu Huyên, cùng hắn đàm luận tọa trấn Ký Châu sự tình. Nặng. Tào Ngang chắp tay đáp lại, hướng về Tào Tháo thi lễ một cái liền rời đi trung quân lều lớn, hướng về Hạ Hầu Huyên lều chạy đi. Hạ Hầu Huyên cũng tham gia chiến sự, mang người truy kích quân Viên một trận, chiến sự sau khi kết thúc, Hạ Hầu Huyên cũng trở về nơi đóng quân. Hạ Hầu Huyên nhìn thấy Tào Ngang đến rồi, cười nói, đại công tử Chu Diệt Viên Thiệu, triệt để tiêu diệt Viên gia, lại lập xuống đại công, chúc mừng. Tào Ngang khiêm tốn nói, Diệu tài thúc chết sát ta ngài là trưởng bối, xưng hô ta tự chính là. Hạ Hầu Huyên lắc đầu nói, lễ không thể bỏ. Tào Ngang vẫn là khẩn thiết gọi Hạ Hầu Huyên thúc phụ, để Hạ Hầu Huyên xưng hô tự. Hạ Hầu Huyên từ chối một phen sau, cũng là mượn pha dưới lửa, thuận thế nói, tự tu một đường cực nhanh tập cực khổ rồi, không đi nghỉ ngơi, tới chỗ của ta làm gì? Tào Ngang nói rằng, ta tìm đến thúc phụ là truyền đạt phụ thân sắp xếp. Hạ Hầu Huyên trịnh trọng nói, thừa tướng có dặn dò gì? Tào Ngang hồi đáp, phụ thân nói Viên Thiệu bỏ mình, Ký Châu bình định ngay trong tầm tay. Nhưng là đến tiếp sau càn quét Ký Châu các nơi, cùng với cướp đoạt Vũ Châu, hắn liền không tự mình tham gia xin mời Diệu Tài thúc đảm nhiệm Ký Châu thứ sử, tiếp nhận đến tiếp sau tất cả mọi chuyện. Hô. Hạ Hầu Huyên hô hấp cũng gấp xúc lên. Cơ hội tới. Hắn cũng có bên ngoài làm quan cơ hội. Hạ Hầu Đôn đảm nhiệm Kinh Châu thứ sử tin tức đã sớm truyền đến Hạ Hầu Huyên trong tai, hắn cũng khá là ước ao. Dù sao huynh đệ trong nhà đều thằng quan thành Tào gia quan to một phương, hắn chậm chạp còn không có an bài, vẫn còn có chút nôn nóng. Vưu Hạ Hầu Đôn chuyên môn truyền thư tìm đến, không chỉ có nói rồi chức vị, còn nói chọn được một cái tuyệt đỉnh quan rể, càng làm cho Hạ Hầu Huyên thật sâu ước ao. Bây giờ đến phiên hắn. Hạ Hầu Huyên tỏ thái độ nói, ta nhất định không phụ lòng thừa tướng tín nhiệm, thống trị thật Ký Châu, bắt Vũ Châu, giải quyết Bắc cảnh phiền phức. Tào Ngang nói, Diệu Tài thúc năng lực chắc việt, khẳng định không thành vấn đề. Hạ Hầu Huyên một bộ khiêm tốn dáng dấp, tỏ thái độ nói, tử tu quá khen ta có điều là si lâu một chút tuổi tác, thật muốn ra trận giết địch, không kịp tử tu nhiều rồi. Bây giờ ta thống trị Kỳ Châu, dựa vào ta sức mạnh của một người vẫn không được, đến có người hiệp trợ mới được. Tào Ngang mở miệng nói, thúc phụ cứ việc nói, hợp lý trong phạm vi, ta thay phụ thân đồng ý. Hạ Hầu Huyên thuận thế nói, tử tu dưới trướng lưu sĩ đông đảo, năng thần vô số, Vưu Lô Túc khá có năng lực, không bằng để Lô Túc ở lại bên cạnh ta, đảm nhiệm một cái trường sử, hiệp trợ ta xử lý Kỳ Châu sự tình. Tào Ngang cười nói, có thể được thúc phụ lọt mắt xanh, vậy cũng là Lô Túc kỳ ngộ. Một châu trường sử cũng là quyền thế hiển hách, bất luận là Chu Du cũng hoặc là Lô Túc, thậm chí còn Tào Ngang dưới trướng người khác bên ngoài đến địa phương trên rèn luyện đều là vô cùng tốt một con đường. Tại địa phương trên rèn luyện, kiến thức rộng rãi sau, tương lai điều về triều bên trong mới có đầy đủ thủ đoạn ứng đối cục diện, đồng thời cũng có thể hiểu rõ địa phương trên tình huống, sẽ không là lâu đài trên không. Tể tướng tất bắt nguồn từ châu quận, tướng quân tất phát với binh nghiệp, để bạn từ phía dưới từng bước một bò lên người, có thể bảo đảm đại đa số chấp chính tể tướng thật có năng lực, mà không phải chỉ biết ta du định hót rất rưởi. Khi này một quy củ phế bỏ, tuy nói có lợi cho hoàng đế tập quyền, nhưng lại vô danh tương. Trong triều tầng cao nhất quan chức vẫn cứ có vô số người thông minh, nhưng là rất thật thông minh quá mức đều là khôn vặt, cũng không đủ lòng dạ, cách cục cùng hoài bão. Cách cục, lý niệm, hoài bão. Những này chồng chất lên nhau, mới là một cái tể tướng nhất định phải có tố chất. Tào ngang thế lỗ túc đáp ứng, lại cùng Hạ Hầu Huyền nói chuyện tọa trấn Ký Châu sự tình, mới trở lại trong doanh trướng của mình, sắp xếp người đem lỗ túc gọi tới. Lỗ túc hành lễ nói, chúa công. Tào ngang ra hiệu lỗ túc ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, gọi ngươi đến, là Hạ Hầu Huyền xem đệ lên ngươi, hy vọng ngươi ở lại Ký Châu đảm nhiệm trưởng sự, hiệp trợ hắn xử lý Ký Châu chính vụ. Lỗ túc nói rằng, ở Kinh Châu lúc, Hạ Hầu Đôn lưu lại công cẩn, bây giờ Hạ Hầu Huyền hy vọng tại hạ đảm nhiệm trưởng sự. Nói như thế, Hạ Hầu gia huynh đệ là nhờ vào đó tỏ thái độ chống đỡ chúa công à? Tào ngang cười nói, xem như là, nhưng không chỉ là, điểm trọng yếu nhất là các ngươi có năng lực mới có cơ hội này lưu lại. Nếu như không có năng lực, Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Huyền không phải thật ở chung người. Lỗ túc tự tin đạo, tại hạ đồng ý đảm nhiệm Ký Châu trưởng sự, sẽ dốc toàn lực thống trị Ký Châu, tăng lên tự thân năng lực, sớm ngày trở lại chúa công bên người. Tào ngang nói, ta tin tưởng Tử Kính. Quân thần hai người định ra rồi sự tình, Tào ngang còn nói chút liên quan với Hạ Hầu Huyền tính cách các loại, để Lỗ túc tự mình đi gặp Hạ Hầu Huyền. Tào ngang rảnh rỗi nghỉ ngơi, buổi tối hôm đó, Tào Tháo lại sắp xếp người thông báo Tào ngang đi trung quân liệu lớn. Tào ngang tiến vào thời điểm, Tào Tháo đang dùng cơm, bắt chuyện Tào ngang cùng nhau ăn cơm. Chờ ăn cơm tối xong, Tào Tháo nhíu mày nói, Tử Tu, Trương Hợp cùng Cao Lãm đã đầu hàng, cũng đã quy thuận, Lao Phu nhận lấy hai người. Lao Phu chiêu hàng Điền Phong cùng Tử Thụ, cuối cùng đều là thất bại. Bất luận là Điền Phong, cũng hoặc là Tử Thụ, đều bức thiết muốn chết, nói cái gì trung thần không sự hai chủ, ngươi có biện pháp giải quyết không? Tào ngang suy nghĩ một chút, hồi đáp, Điền Phong tính tình cương liệt, Tử Thụ tính cách cứng cỏi, đều có từng người kiên trì. Muốn chiêu hàng hai người, có rất lớn độ khó, ta đi thử một lần, có điều có lẽ sẽ thất bại. Tào Tháo cười nói, tiểu tử ngươi chiêu hàng nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền Điền Phong cùng Tử Thụ đều không bắt được Lao Phu dưới chướng người? Dĩnh xuyên xuất thân kẻ sĩ quá nhiều rồi, nhất định phải có thay đổi. Dẫn vào Điền Phong cùng Tử Thụ rất tất yếu. Khi chúng ta không có giải quyết triệt để Viên Thiệu, thậm chí phía Nam cũng không có bình định thời điểm, Tử Thụ cùng Điền Phong không đầu hàng, giết chính là, lưu lại cũng không có tác dụng gì, bởi vì lưu lại nhiều người phe phái hơn nhiều, sẽ cùng Dĩnh xuyên kẻ sĩ phát sinh xung đột, ảnh hưởng nội bộ đoàn kết. Bây giờ đại thế đã thành, thiên hạ nhất thống liền cần ngăn được. Trong triều đều là Dĩnh xuyên xuất thân quan chức, đều là tuân lúc sắp xếp người khẳng định không được, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó ngươi không phải đi thử một lần, nhất định phải làm thỏa đáng mới được. Tào ngang vẻ mặt tự tin, thản nhiên nói, phụ thân lo xa rồi, rất nhiều quan chức là tuân thượng thư một tay để bạn, cũng không phải toàn bộ. Trong triều lao thần, như Dương Bưu chờ người là quan trung Hoàng Đông quận xuất thân, Tư Mã Phòng là Hà Nội xuất thân. Những này lao thần cũng có thể dùng. Ta dưới trướng rất nhiều kẻ sĩ, có vẫn ở ti đãi giả hủ, ta dự định triệu hồi bên người. Hơn nữa ra các lượng, ra các cẩn, Chu Du, Lô Túc, cùng với Kinh Châu rất nhiều kẻ sĩ, không phải Dĩnh xuyên một nhà độc đại. Có điều dẫn vào Ký Châu kẻ sĩ, cũng là nên, phụ thân nhìn xa trông rộng đưa ra phương hướng, ta sẽ làm thỏa. Tào Tháo nghe được Tào ngang lời nói, trong mắt xẹt qua một tia mừng rỡ. Đến Tào Tháo tuổi, vui mừng nhất chính là có người nối nghiệp, bởi vì Tào gia cơ nghiệp mới vững chắc. Tào ngang đối với thế gia thái độ, đối với kẻ sĩ phe phái quan điểm, để Tào Tháo rất hài lòng. Người nhà họ Tào muốn lợi dụng thế gia, suy yếu thế gia cùng chèn ép thế gia, nhưng không thể trở thành thế gia khôi lỗi, càng không thể bị thế gia bóc cổ, nghe theo Dĩnh xuyên thế gia sắp xếp. Đây là không cho phép. Tào Tháo ánh mắt chờ mong, khoát tay nói, đi thôi, mau chóng hoàn thành sự tình. Chúng ta ở Lê Dương nghỉ ngơi mấy ngày, xử lý xong sự tình liền trở về Hứa Đô, chuẩn bị rời đô sự tình, cùng với một lần nữa xây dựng Lạc Dương đế đô sự tình. Nặng. Tào ngang chắp tay đáp lại, đứng dậy trở về chính mình lều trại. Tào ngang không hề đơn độc tiếp kiến Điền Phong cùng Tử Thụ, đem hai người đồng thời gọi tới. Bất luận là Điền Phong, cũng hoặc là Tử Thụ, đều là Ký Châu người, càng là Ký Châu kẻ sĩ bên trong lãnh tụ. Tào ngang mỉm cười nói, nghe phụ thân nói, Điền tiên sinh cùng Tự tiên sinh cũng không muốn quy thuận Điền Phong lên đầu, ánh mắt sắc bén, nói năng có khí phách nói, trung thần không sự hai chủ, há có thể dồn bỏ chủ cũ đầu hàng chủ mới, ni ta là như vậy hai mặt người. Tào tướng quân thật sự sẽ thích gạt Tự Thụ tỏ thái độ nói, Tào tướng quân, chúng ta một lòng muốn chết, không có ý nghĩ của hắn, xin mời Tào tướng quân ban ta cái chết. Hai người đều là thấy chết không sợn. Này thái độ làm cho Tào Tháo rất không thoải mái, nếu như không phải Ký Châu kẻ sĩ hữu dụng, Tào Tháo đã sớm giết người. Tào ngang nhìn hai người kiên quyết thái độ, không có nửa điểm nổi giận, thở dài nói, nguyên bản ta nghĩ Viên Thiệu chết rồi sẽ chết chỉ cần hai vị đồng ý quy thuận, có thể cho Viên Thiệu lưu lại một cái huyết thống, không giết Viên Thượng. Bây giờ hai người các ngươi tính tình cương liệt muốn chết, Viên Thiệu dưới trướng có như thế huyết tính người, chỉ sợ hắn Viên Thiệu người cũng như thế. Không giết Viên Thượng, liền có thể có người đi liên lạc Viên Thượng, trước sau có mầm họa. Ta tắc thành hai vị, trước hết giết các ngươi, lại xử tử Viên Thượng, ngăn chặn Viên gia khả năng xuất hiện mầm họa. Điền Phong cao mày nói, chúng ta là chúng ta, Viên Thượng là Viên Thượng, tại sao Tào tướng quân muốn nói làm một nghi? Tào ngang nói rằng, các ngươi là Viên gia trung thần, làm sao có thể cách gian nghi các ngươi yêu cầu chết, chứng minh Viên gia cực đoan quá nhiều, không xử tử Viên Thượng, chẳng lẽ còn giữ lại hắn tiết đến à? Điền Phong tức giận đến thổi dâu mép trừng mắt. Là một cái trí giả, Điền Phong rõ ràng Tào ngang tâm tư, chính là vì dùng Viên Thượng đến bức bách bọn họ. Tự Thụ thở dài nói, Tào tướng quân, chúng ta không là năng lực gì xuất chúng người, tại sao bởi vì chúng ta thiên nộ Viên Thượng nghi lại nói Viên Thượng năng lực rất phổ thông, không phải làm đại sự liêu, lưu lại hắn không ảnh hưởng ngài đại nghiệp. Tào ngang nghiêm mặt nói, ta làm việc yêu thích nổ cỏ tận gốc, không thích lưu lại mầm họa. Đương nhiên, nếu như có người đồng ý thay ta nhìn chằm chằm mầm họa, đúng là có thể mở ra một con đường. Tự tiên sinh, Điền tiên sinh, các ngươi quy thuận Tào gia, Viên Thượng có thể giữ được tính mạng, Viên Thiệu liền có thể có huyết thống truyền thừa tiếp. Hai vị không muốn, liền xem như ta không nói. Tự Thụ tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, Tào Ngang quá âm hiểm. Làm chủ quân người, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ni Tự Thụ trầm mặc hồi lâu nói, ta đồng ý quy thuận. Điền Phong nói rằng, ta cũng đồng ý. Tào Ngang nuốt cằm nói, Điền tiên sinh cùng Tự tiên sinh thức cơ bản, ta hướng về các ngươi bảo đảm, chỉ cần hai vị an tâm làm việc, Viên Thượng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Không chỉ có như vậy, ta sẽ đem Viên Thượng dưỡng đến béo trắng, sớm ngày vì là Viên gia khai chi tán diệp. Điền Phong nói, đa tạ Tào tướng quân. Tự Thụ gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Tào Ngang chiêu hàng Điền Phong cùng Tự Thụ, ngược lại hướng về Tào Tháo báo cáo kết quả, nói rằng, phụ thân, Điền Phong cùng Tự Thụ đều đầu hàng. Tào Tháo kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi làm sao chiêu hàng lão phu tận tình khuyên nhủ chiêu hàng, bọn họ chết sống không đồng ý, cắn chết trung thần không sự hai chủ. Tào Ngang nói rằng, phụ thân làm việc đường đường chính chính, ta liền không kiêng dè gì nói Tự Thụ cùng Điền Phong không đầu hàng, chỉ có thể đồng thời xử tử Viên Thượng. Dùng Viên Thượng tính mạng uy hiếp, khiến cho hai người đầu hàng. Tào Tháo cũng sửng sốt một chút. Hắn cùng Viên Thiệu đã từng là đó bạn bè, tuy rằng bởi vì lập trường và Viên Thiệu là địch, nhưng Viên Thượng cũng coi như hắn văn bối. Viên Thiệu đều chết rồi, hay là muốn cho Viên Thiệu lưu lại điểm huyết thống, tự nhiên không thể dùng Viên Thượng đi uy hiếp. Không phải nguyên tắc truyền đi, hắn Tào Tháo mặt mũi ở đâu? Tào Tháo thở phào nhẹ nhõm, có Điền Phong cùng Tự Thụ, là có thể khiêu động Ký Châu kẻ sĩ sức mạnh. Có Ký Châu kẻ sĩ, hơn nữa Tào Ngang liên lạc Kinh Châu kẻ sĩ, đem những này phe phái tất cả tập hợp lên, triều đình không còn là Dĩnh Xuyên phái một nhà độc đại, càng có lợi với thống trị. Tào Tháo ánh mắt vui mừng, cười nói, tiểu tử ngươi kiếm tàu thiên phong, cũng coi như là một chuyện tốt. Tào Ngang cũng có chút buồn ngủ, xoay người lại nghỉ ngơi. Sau ba ngày, tất cả nghỉ ngơi xong, Hạ Hầu Uyên xuất lĩnh 3 vạn tinh binh ở lại Ký Châu, có Lô Túc hiệp trợ, sau đó phải tiến một bước quét ngang rắn mất đầu Ký Châu. Tào Tháo mang theo đại quân rời đi Lê Dương xuôi nam. Bình thường chiến sự không thể trong thời gian ngắn kết thúc, bởi vì Tào Ngang qua sông sau, thừa thế xông lên đuổi theo Viên Thiệu, mà chém giết Viên Thiệu bắt giữ Viên Thượng, mới có thể đánh gãy Viên gia xương. Bằng không, không thể dễ dàng rút quân. Tào Tháo cùng Tào Ngang muốn trở về Hứa Đô, một mặt vì là rời đô làm chuẩn bị, mặt khác cũng phải vì thiên hạ nhường ngôi làm chuẩn bị. Muốn chuẩn bị xưng đế. Chương 278, nhường ngôi tiến hành lúc. Hứa Đô, cửa thành. Tuân Lúc mang theo trấn thủ Hứa Đô văn võ bá quan đứng thẳng, liền Trung, Diêu, Tư Mã Phỏng, Dương Bưu cùng Phục Hoàn chờ lao thần cũng ở mọi người cùng tụ, chờ Tào Tháo chiến thắng trở về. Trung Diêu là Tào Ngang nhạc phụ, càng là Tào Tháo thân gia, hai nhà quan hệ phi thường thân cận. Đồng thời hắn cùng Tuân Lúc đều là Dĩnh Xuyên người, là đã sớm nhận thức bạn vong niên, quan hệ tốt vô cùng. Trung Diêu nhìn biểu hiện nghiêm túc, giữa hai lông mày tựa hồ còn có một vẻ ưu sầu Tuân Lúc, thấp giọng nói, "Văn Ngược, thừa tướng tiêu diệt Viên Thiệu, còn lại Lích Châu cùng Giao Châu không đáng để lo. Thiên hạ sắp nhất thống, ngươi nói thừa tướng bước kế tiếp nên đi như thế nào?" Nhi Tuân Lúc trong nháy mắt rõ ràng Trung Diêu ý đồ, dò hỏi hắn đối với thay đổi triều đại thái độ Tuân Lúc trong lòng bất đắc dĩ. Ngăn trở thế nào đại sự như vậy tình căn bản không ngăn được. Chủ yếu là hoàng đế không đủ thông minh, khi thì táo bạo điên cuồng, khi thì mềm yếu khiết đảm, nhìn đến không giống minh quân, căn bản phủ không nổi. Trái lại Tào gia, nhưng là một đời càng so với một đời mạnh, người thừa kế đã toàn diện nắm quyền. Hán thất Giang Sơn nào có nửa phần cơ hội. Trung Diêu thấy Tuân Lúc không nói lời nào, tiếp tục nói, "Văn Ngược, thú na tử, nhân na hoạt, sống sót mới có tất cả, mới có tương lai cùng hy vọng. Tuân gia ở, hết thảy đều vẫn còn ở đó. Tử thủ Đại Hán, không có thứ gì. Đại Hán không phải tuyên cổ bất biến, Tây Hán gặp phải Vương Mãng xoán vị, có ngắn ngủi diệt quốc. Tuy có Quang Vũ đế tái tạo Đại Hán, lại không Tây Hán như vậy mạnh mẽ, mâu thuẫn càng ngày càng mạnh, xung đột càng lúc càng lớn, suy yếu đúng là bình thường. Vương triều thay đổi là bình thường nhất, không cần có quá nhiều gánh nặng. Chỉ cần là ngươi một lòng vì dân, có thể tạo phúc thiên hạ vạn dân, phụ tá thánh quân sáng lập ra thái bình thịnh thế, thậm chí còn vượt xa trước đây văn cảnh, ai có thể nói cái gì đó?" Tuân Lúc chỉnh trọng nói, "Ta rõ ràng." Trung Diêu không có nói thêm nữa, Tuân Lúc là người thông minh, nghĩ rõ ràng này bên trong tất cả. Thừa tướng trở về. Trong đám người, có người hô to một tiếng. Tiếng la truyền ra, vô số đôi mắt rơi vào phía trước trên quan đạo. Tào Tháo mang theo đại quân trở về. Một cây cái đại kỳ đón gió lay động, từng cái binh sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, mênh mông quần quận đại quân uy nghiêm nghiêm túc. Tào Tháo ngồi ở trên xe ngựa, đi ở phía trước nhất. Làm xe ngựa đi đến ngoài thành, Tuân Lúc dẫn người trên tới đón tiếp, hành lễ nói, "Thừa tướng." "Bái kiến thừa tướng." Quan chức cùng nhau hành lễ, thần sắc kích động. Tào Tháo khẽ gật đầu, mỉm cười nói, "Lần này Viên tặc diệt, dựa vào chúa công ở phía sau trả giá, khổ cực chư vị." "Chúng ta không khổ cực." Một đám quan chức dồn dập nói chuyện. Trung Diêu cầm trong tay hốt bản tiến lên một bước, trước tiên nói, "Thừa tướng tiêu diệt Viên tặc, vạn thắng." "Thừa tướng vạn thắng." Mãn Sủng cũng theo hô to một tiếng. "Thừa tướng vạn thắng." "Thừa tướng vạn thắng." Càng ngày càng nhiều người theo hô to, âm thanh vang vọng ở ngoài thành. Tào Tháo nhìn từng đôi nóng rực ánh mắt, có số rất ít mấy người đối với hắn không hài lòng, đối với Tào Tháo tới nói nhưng là bé nhỏ không đáng kể. Hắn quyền thế đã đủ mạnh, không sợ những người này. Tào Tháo tùy ý tiếng hô to truyền ra, sau một hồi khá lâu âm thanh lắng lại, Tào Tháo hạ lệnh trở về thành. Tào Tháo trở lại trung thành Hứa Đô, quân đội tự mình đi đóng quân, chỉ có Điển Vi mang theo thân binh đi theo Tào Tháo bên người, bảo vệ Tào Tháo an toàn. Tào Tháo mang theo văn võ bá quan, một đường vào cung nhất kiến Lưu Hiệp, nói rồi tiêu diệt Viên Thiệu sự tình, không có để cập hắn, đơn giản lên triều liền kết thúc. Tào Tháo cùng quan chức đơn giản hàn huyên một phen, trở về phủ thừa tướng. Nhưng là Tào Tháo nhưng không có nghỉ ngơi, mà là đem Tào Ngang gọi tới trầm giọng nói, "Tử Tu, đón lấy là hoàng đế nhường ngôi sự, ngươi thấy thế nào? Một ngày này chân chính muốn tới liền muốn càng chi tiết nhỏ hóa, từng bước một đều phải rõ ràng, mỗi một bước cũng không thể xảy ra sự cố." hết thảy đều muốn ở nắm trong lòng bàn tay. Tào Ngang trong lòng sớm có dự thảo, đúng mực nói, phụ thân, hiện tại có 4 cái sự muốn làm. Số 1, xác định trong triều quan chức thái độ, tỉ như Tuất Lúc, Dương Ưu, Trung Diêu chờ người, bọn họ là duy trì trung lập, vẫn là chống đỡ phụ thân thay đổi triều đại. Thứ 2, rời Khổng Dung, chủng tập cùng Vương Tử Phục chờ người, để Khổng Dung đi đi sứ Giao Châu, bảo đảm Khổng Dung cái này đại bình xịn sẽ không có ảnh hưởng, để Vương Tử Phục cùng chủng tập chờ người đi địa phương trên làm việc. Thứ 3, hoàng đế coi như là muốn nhường ngôi, vẫn là lấy tam từ tam nhượng xét lược, cuối cùng lại mở quốc xưng đế, nên có quy trình không thể thiếu. Thứ 4, tuy rằng xếp ở phía sau, trên thực tế là muốn sớm cân nhắc. Ta Tào ra khai quốc, quốc hiệu gọi là gì? Tào Tháo loát dưới hàm trồng dâu, trực tiếp nói, chúng ta quật khởi với Duyện Châu, từng là Ngụy quốc khu vực, quốc hiệu vì là Ngụy. Tào Ngang hỏi, phụ thân, không gọi lớn một chút quốc hiệu à? Ngài xem viên hiệu, trước dùng chính là Tấn Phong Hảo. Không cần thiết. Tào Tháo vung tay lên, lắc đầu nói, lão phu liền cảm thấy hái đại Ngụy được, ta đại Ngụy làm được thiên hạ. Tào Ngang gật đầu nói, liền ý phụ thân sắp xếp. Tào Tháo tiếp tục nói, trong triều quan chức thái độ, ngươi đại biểu Ngụy Phúc từng cái đi tìm hiểu. Trung Diêu, Tư Mã phòng chờ người dễ làm, chủ yếu nhất là Tuân Lúc nơi này. Một khi Tuân Lúc không phối hợp, liền không tốt. Tào Ngang tự tin đạo, phụ thân yên tâm, ta gặp xử lý thỏa đáng. Tào Tháo nói rằng, rời Khổng Dung, Vương Tử Phục chờ người sự tình, không cần ngươi quan tâm, lão phu sẽ an bài thỏa đáng. Chuyển đề tài, Tào Tháo tiếp tục nói, để hoàng đế 3 lần hạ chiếu, lão phu muốn 3 tử, mang ý nghĩa nhất định phải có khuyên tiến vào người, trước ngươi đề cập Lưu Biểu, xác định để hắn khuyên vào chưa xác định. Tào Ngang chắc chắn nói, Lưu Biểu như vậy dòng họ khuyên tiến vào, càng có sức thuyết phục. Tào Tháo nói, vậy thì Lưu Biểu ngươi tự mình sắp xếp, cần phải chứng thực. Đồng thời, nhất định phải có lựa chọn thứ hai người. Một khi Lưu Biểu xảy ra sự cố, có người lập tức bù đắp. Hiện tại làm bất cứ chuyện gì, đều phải có chuẩn bị tuyển phương án. Rõ ràng. Tào Ngang gật đầu đồng ý hắn cùng Tào Tháo trò chuyện sau, không có lập tức đi sắp xếp, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày, buổi tiếp thê thiếp môn thật hưởng thụ tốt. Sáng ngày thứ hai, Tào Ngang ngủ cái lại cảm thấy rời giường, liền trực tiếp hướng về thượng thư đài đi, nhìn thấy Tuân Lúc nói, thúc phụ. Tuân Lúc khoát tay nói, phiêu kỵ tướng quân. Tào Ngang ngắt lời nói, thúc phụ vẫn là như vậy khách khí à? Tuân Lúc vẻ mặt bất đắc dĩ, ra hiệu Tào Ngang ngồi xuống, hỏi, Tử Tu, ngươi hôm nay tới có chuyện gì? Tào Ngang nghiêm mặt nói, không dối gạt thúc phụ, chính là hoàng đế nhường ngôi sự tình đến. Cho đến ngày nay, thiên hạ sắp nhất thống, đại hán triều mệnh số chung kết, nên thay đổi triều đại. Tuân Lúc thở dài nói, Tử Tu, cần phải như thế bức thiết à? Thừa tướng hôm qua mới trở về, buổi chiều liền một tờ lệnh, đem Khổng Dung điều đi đi sứ Giao Châu, muốn lệnh cưỡng chế Giao Châu thứ sử sĩ Nhiếp Quy Thuận. Vương Tử Phục, chủng tập mấy người cũng rời, tất cả đều điều xuất Hứa Đô, sắp xếp đến địa phương đi đến nhậm chức làm việc. Ngày hôm nay, ngươi lại tới nữa rồi thượng thư đài, đề cập muốn thay đổi triều đại sự tình. Cụ Ba Cát, lẽ nào liền không thể đợi thêm một chút? Tào Ngang trịnh trọng nói, thay đổi triều đại đã là bắt buộc phải làm, không thể thay đổi. Thúc phụ, đại hán triều thiên mệnh vong. Thúc phụ không vì mình cân nhắc, không vì là Tuân gia tương lai suy nghĩ à? Tuân gia từng đợi một hiền hách, chẳng lẽ muốn bởi vì thúc phụ bản thân chi tư, từ mà đoạn tuyệt Tuân gia tương lai à? Không chút khách khí nói, có thúc phụ Tuân gia, tương lai khởi điểm gặp càng cao hơn. Không có thúc phụ Tuân gia, tuy nói có Tuân Du chờ người, nhưng là Tuân gia khởi điểm còn kém quá nhiều. Phụ thân tiêu diệt Viên Thiệu, chiêu hàng Điền Phong, tự thụ chờ người, ký châu kẻ sĩ sắp vào triều làm quan. Kinh Châu quy thuận sau, thê tử ta Hoàng Nguyệt Anh sau lưng Kinh Châu kẻ sĩ cũng phải vào triều làm quan. Tuân gia thậm chí còn dĩnh xuyên thế tộc, không có thúc phụ đi đầu, có thể đỡ được trùng kích như thế à? Tuân Lúc trầm mặc. Hắn muốn liều lĩnh đi thực tiễn chính mình lý niệm, lại có quá nhiều ràng buộc. Trong lịch sử, Tào Tháo từ thừa tướng đến Ngụy quốc công trên đường, Tuân Lúc trực tiếp phản đối. Khi đó Tào Tháo tình cảnh cũng không được, Vưu Tào Tháo ở Xích Bích một trận chiến sau gặp phải to lớn nhất đả kích, tự thân ảnh hưởng lớn vô cùng. Nếu như Tào Tháo Xích Bích thủ thắng, thiên hạ nhất thống sẽ khác nhau. Nhưng là Tào Tháo ở Xích Bích bị thua, dẫn đến Tào gia trước sau chỉ có một nửa giang sơn, nội bộ còn có thật nhiều phản đối thế lực. Tuân Lúc cảm thấy đến Tào Tháo là đức không xứng vị, cũng không đủ thành tựu. Bây giờ Tào Tháo thế lực trước nay chưa từng có mạnh, đều tiêu diệt thiên hạ quần hùng. Hơn nữa trước Lưu Hiệp một ít điên cuồng ngôn luận, để Tuân Lúc không còn càng nhiều kiên trì. Tuân Lúc suy nghĩ một chút, mở miệng nói: Tử Tu, chúng ta định một cái quân tử ước định làm sao? Tào Ngang hỏi: Cái gì quân tử ước định? Tuân Lúc hồi đáp: Giao Châu quá xa, muốn giải quyết Giao Châu cần thời gian. Hiện nay chúng ta lấy Ích Châu vì là ước định. Lúc nào Ích Châu bình định, ta liền lúc nào không phản đối nữa. Ta không phản đối, đương nhiên cũng sẽ không đứng ra tỏ thái độ chống đỡ. Tào Ngang cười nói, thúc phụ yên tâm, Ích Châu nhất định sẽ quy thuận, hơn nữa là không hưởng một binh một tốt cấp đoạn. Ngươi như vậy tự tin? Tuân Lúc cũng hơi kinh ngạc, trầm giọng nói, Ích Châu dễ thủ khó công, chỉ cần nội bộ người đoàn kết, ngoại bộ muốn đánh vào phi thường khó. Vưu chiếm dự Hàn Trung Trương Lỗ, mượn thiên sư đạo lung lạc lòng người, rất được bách tính ủng hộ. Tào Ngang nói rằng, Trương Lỗ thi chính giới, bách tính xác thực xem như là an ổn, nhưng là Trương Lỗ cũng không đủ dạ tâm, càng thiên hướng với truyền đạo. Còn lại Lưu Trương, liền Ích Châu địa phương quan chức đều không thể khuất phục, xúi dục Ích Châu quan chức dễ như ăn cháo. Tuân Lúc nói rằng, nếu như thế, ta mỏi mắt mong chờ. Báo. Đúng vào lúc này, một tên tùy tùng đi vào, đi thẳng đến Tào Ngang bên người, thấp giọng nói rồi mấy câu nói. Tào Ngang sau khi nghe xong để thân tùy lui ra, trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười, mở miệng nói, thúc phụ, chúng ta cá cược, đã không cần đánh cuộc. Tuân Lúc hỏi, tại sao? Tào Ngang hồi đáp, mới vừa nhận được tin tức, Ích Châu Lưu Trương cùng Trương Lỗ quy thuận, trình thư xin hàng đã ở đến Hứa Đô trên đường. Triều đình muốn chuẩn bị sắp xếp người đi đón quản Ích Châu. Tuân Lúc kinh ngạc nói, ngươi lúc nào sắp xếp người đi Ích Châu? Tào Ngang nói rằng, ta ở Kinh Châu lúc, dưới trướng Lưu Sĩ Gia Cát Lượng chủ động thỉnh anh đi tới Ích Châu, bây giờ có hiệu quả. Ký Châu đã cướp đoạn, Ích Châu cũng tới biểu quy thuận, thúc phụ còn có cái gì muốn nói? Tuân Lúc thở dài nói, ta không phản đối thừa tướng thay đổi triều đại. Nhiều tạ thúc phụ. Tào Ngang chắp tay thi lễ một cái. Nói thật, Tuân Úc thật muốn khư khư cố chấp cùng Tào Tháo làm trái lại, cái kia là phi thường phiền phức. Coi như Tuân Úc để bạt người cũng sẽ không chống đỡ Tuân Úc, thế nhưng Tuân Úc đứng ra phản đối, liền sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Tuân Úc thở dài nói, tử tu, thiên hạ này rất loạn, bách tính thắng ngày rất không dễ dàng. Giành chính quyền dễ dàng, thống trị thiên hạ trái lại càng khó. Hy vọng Tào gia thiên hạ có thể để bách tính trải qua an ổn tháng ngày. Tào Ngang tự tin đạo, thúc phụ yên tâm, đây là tất nhiên. Dân vì là bang bản, thiên hạ này vạn dân mới là thiên hạ căn bản. Đại Hán không đem bách tính làm người, nghiền ép bách tính, dẫn đến thiên hạ thất lạc. Chúng ta Tào gia gặp chú ý những vấn đề này. Tuân Úc không có nói thêm nữa. Tào Ngang chủ động cáo từ rời đi, ra thượng tư đài, trước tiên đi bái phòng Dương Ưu, Tư Mã phòng, Trung Diêu chờ lao thần. Cuối cùng mới đi Hứa Đô Lưu Biểu toàn gia nhà ở Kinh Châu Quy Thuận, Lưu Biểu một nhà già trẻ đều di chuyển đến Hứa Đô. Lưu Biểu ở trong triều đình treo cái nhà trước, ngược lại chính là hữu danh vô thực, cả ngày cũng không có chuyện gì làm. Cũng may Lưu Biểu đã có tuổi, tắt quyền thế tâm tư, tâm thái còn tốt hơn. Tào Ngang đến bái phòng, Lưu Biểu tự mình đến cửa lớn lên tiếp, đem Tào Ngang trong thư phòng ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau. Lưu Biểu thần sắc nghiêm túc, hỏi: "Tướng quân hôm nay tới, có chuyện gì không?" Tào Ngang nói rằng: "Cảnh Thăng Công, Ký Châu Viên Thiệu để tội, Ký Châu đã nhét vào triều đình quản trị. Chứ ngoài ra, ta mới vừa nhận được Ích Châu tin tức, Ích Châu Lưu Trường cùng Trương Lô Thượng Biểu đầu hàng, hai bên đều đồng ý tiếp thu triều đình quản hạt." "Ký?" Lưu Biểu hút vào ngụm khí lạnh, rất là bất ngờ, rất là khiếp sợ. Không nghĩ đến Lưu Trương như thế không còn dùng được, liền chống lại đều không chống cự. Tốt xấu, hắn còn chống lại một trận. Rác rưởi a. Hắn Kinh Châu không có sơn xuyên chi hiểm, Ích Châu nhưng dễ thủ khó công, dĩ nhiên trực tiếp hẳn rồi, Lưu Trương quả thực không phải người. Tào Tháo cướp đoạt hơn nửa Bích Giang Sơn, nếu như trước sau không cách nào cướp đoạt Tích Châu, liền danh bất chính ngôn bất thuận, Lưu Biểu cũng có thể quá chút thanh tịnh tháng ngày, không cần đi lo lắng đâm lưng hoàng đế cùng sự tình. Ích Châu giải quyết, Lưu Biểu không cách nào lại không đếm xỉa đến. Lưu Biểu hít sâu một cái, hỏi: "Tướng quân hôm nay tới, là Tào thừa tướng muốn thay đổi triều đại, muốn ta khuyên tiến vào à phải?" Tào Ngang không chút do dự hồi đáp: "Cảnh Thăng Công, ngươi này một đời ầm ầm sóng dậy, nhìn thấy vô số cảnh tượng hoành tráng, liền cấm như vậy tai họa đều trải qua, có thể nói muôn màu muôn vẻ. Cảnh Thăng Công dưới gối nhi tử, nhưng chưa từng thấy bao nhiêu sự đời, sinh ở yên vui, cũng không thủ đoạn gì. Một khi không có ngươi trông nom, cuộc sống của bọn họ liền khó khăn. Có ngươi chăm sóc, tháng ngày sẽ khá hơn một chút." Lưu Biểu trịnh trọng nói: "Tướng quân yên tâm, lão phu đồng ý đi khuyên bảo hoàng đế nhường ngôi, tất cả nghe theo Tào gia dặn dò." Tào Ngang cười nói: "Vậy thì tốt." Định ra Lưu Biểu sự tình, Tào Ngang lại vì là hoàng đế nhường ngôi sự tình sắp xếp phi thường bận rộn. Đảo mắt, 3 ngày trôi qua. Tào Ngang tất cả bố trí thỏa đáng, dặn dò Lưu Biểu mang người vào cung ý kiến. Đổi làm bình thường, người bình thường không thể nhìn thấy Lưu Hiệp. Bây giờ có Tào Ngang mệnh lệnh, trấn thủ hoàng thành binh lính tránh ra đường, tùy ý Lưu Biểu, Dương Ưu, Tư Mã phòng cùng Trung Diêu, cùng với Vương Lãng, Mãn Sủng chờ người tiến vào. Lưu Biểu nhìn thấy khốn ở trong cung Lưu Hiệp, nhìn gầy gò nhu nhược Lưu Hiệp, chắp tay nói: "Thần Lưu Biểu, bái kiến bệ hạ." Lưu Hiệp nhìn thấy Lưu Biểu, không có dò hỏi Lưu Biểu đến sự tình, cảm khái nói: "Lưu Kinh Châu, ngươi ở Kinh Châu khỏe mạnh, làm sao liền thất bại Ni Lưu Biểu hai gò má giận giận? Làm sao liền thất bại thiên hạ này ai có thể chống đối Tào Thị Ni lại không phải một mình hắn không ngăn được?" Lưu Biểu hít sâu một cái nói: "Bệ hạ, thần sở dĩ bị thua, là Tào thừa tướng cùng Tào tướng quân thuận lòng trời ứng người, không thể ngăn cản. Hiện nay Viên Thiệu diện, Ích Châu cũng quy thuận, thiên hạ nhất thống sắp tới. Bệ hạ mới thiện nước bạn, xin mời nhường ngôi cho Tào thừa tướng đi." Chương 279, Tào Tháo xưng đế. Lưu Hiệp trên mặt biểu hiện trong nháy mắt trở nên đỏ lên, trợ to hai mắt nhìn chòng chọc vào Lưu Biểu, cắn răng nói: "Luận bối phận, ngươi là chấm hoàng thúc, càng là đại hán triều dòng họ. Ai cũng có thể khuyên bảo chấm, chỉ có ngươi, làm sao có thể khuyên chấm nhường ngôi?" Ni Lưu Hiệp rất phẫn nộ. Đây là chính mình dòng họ a. Đây là chính mình lão nhân a. Hiện tại lại bị Tào Tháo lung lạc, Lưu Biểu quả thực là lòng lang dạ sói. Lưu Biểu không có nửa điểm hổ thẹn, nghĩa chính ngôn từ nói: "Bệ hạ sai rồi, từ xưa tới nay có hưng ắt sẽ có phế, có thịnh ắt sẽ có suy, không có tuyên cổ không vong quốc gia, càng không có không thất bại nhà." Hán thất Giang Sơn đến hiện tại đã truyền thừa hơn 400 năm, cho tới bây giờ đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì có thừa tướng ngăn cơn sóng dữ, tại đây hỗn loạn thiên hạ, bách tính mới miễn với sinh linh đổ thán. Thừa tướng công lao, nhật nguyệt chứng giám. Xin mời bệ hạ noi theo Nghiêu Thuấn chi đạo, lấy núi sông xã tắc nhường ngôi với thừa tướng, trên hợp thiên tâm, dưới hợp dân ý, an hưởng vinh hoa phú quý, xin mời bệ hạ minh giám. Lời này vừa nói ra, Dương Ưu, Tư Mã phòng cùng Trung Diêu chờ người cùng nhau mở miệng. Xin mời bệ hạ minh giám. Xin mời bệ hạ minh giám. Quân thần hung hăng, Lưu Hiệp trong lúc nhất thời bị cảnh tượng như vậy dọa đến, trong mắt chậm rãi nén nước mắt. Hô hấp càng là gấp gáp. Lưu Hiệp mắt đỏ, chảy nước mắt, nhìn từng cái quan chức nói: "Các ngươi đều là hán thần, đều hưởng thụ đại hán bổng lộc, tại sao muốn bức chấm, tại sao muốn bức chấm?" A Lưu Biểu nói rằng: "Bệ hạ, không có ai buộc ngươi, chỉ là ngươi đức không xứng vị." Trung Diêu ánh mắt sắc bén, mở miệng nói: "Bệ hạ đăng cơ đến nay, có thể có nửa điểm công lao với muôn dân, có thể có giải cứu vạn dân với thủy hỏa, bệ hạ bên trong không thể ngự hạ phục chúng, ở ngoài không thể tiếp tế muôn dân, làm sao khiến người ta đi theo ni? Xin mời bệ hạ nhường ngôi." "Xin mời bệ hạ nhường ngôi." Cả đám lại dồn dập mở miệng. Nói chắc như đinh đóng cột dưới, Lưu Hiệp cụt hứng ngã quắp tại hạ đi. Trong mắt hắn tràn đầy phẫn nộ, u vũ, cuối cùng liền trở thành bất đắc dĩ, mở miệng nói: "Chấm đồng ý hạ chiếu nhường ngôi." Lưu Biểu nói: "Bệ hạ thánh minh." Từng cái miệng gọi bệ hạ thánh minh, lời nói như vậy truyền vào Lưu Hiệp trong tai, nhưng càng thêm chói tai, để Lưu Hiệp trên mặt tao đến hoảng. Lưu Hiệp khiến người ta định ra chiếu thư nhường ngôi, nhưng là hạ chiếu cho Tào Tháo sau, Tào Tháo nhưng chưa từng tiếp chiêu, trái lại thượng biểu từ chối, tới lui lui 3 lần sau, Tào Tháo mới tiếp nhận rồi nhường ngôi chiếu thư. Tào Tháo tiếp chiếu sau, sắp xếp thợ thủ công ở Hứa Đô xây dựng nhường ngôi đàn, chọn lựa ngày lành tháng tốt, Lưu Hiệp ngay ở trước mặt văn võ bá quan nhường ngôi cho Tào Tháo. Tào Tháo tiếp nhận rồi Lưu Hiệp nhường ngôi, ở Hứa Đô xứng đế, kiến quốc hào ngụy, định đô Lạc Dương, cải nguyên Long Sương. Bị vướng bởi Lạc Dương vẫn là một vùng đất cằn cỗi, tạm thời ở Hứa Đô, chờ Lạc Dương hoàng cung xây dựng tốt lại rời đô. Tào Tháo xứng đế sau, cũng ban bố đối với Lưu Hiệp xử trí, phong Lưu Hiệp vì là Yên Vui hậu. Phục hoàng hậu mấy người cũng theo Lưu Hiệp đồng thời từ trong cung rời ra, Tào Tháo từ phụ thừa tướng Thiên vào cung bên trong ở lại. Tào Tháo đăng cơ sau, các hạng sự tình đều ở chuyển biến, dù sao từ Hán triều đến Đại Ngụy, rất nhiều đều muốn đổi biên. Đầy đủ bận rộn gần 2 tháng, tất cả mới chuyển đến quỹ đạo. Trong thời gian này, Lưu Trương cùng Trương Lâu cũng đã đến Hứa Đô, chỉ có điều rời đi Hứa Đô Khổng Dung từ đầu đến cuối không có trở về tin tức. Tào Tháo xưng đế sau, thiên hạ các châu cũng bình tĩnh, chưa từng xuất hiện bất kỳ phản loạn tình huống, cũng không có ai đứng ra muốn thảo phạt Tào Tháo, tất cả có vẻ rất thuận lợi. Ngày hôm đó, đại trên triều hội, Tuân Lúc thành tựu tân một đời tư đồ, thu thượng thư sự, chủ trì triều đình chính vụ. Tuân Lúc hướng về Tào Tháo bẩm báo rất nhiều chính vụ, cùng với Lạc Dương đế đô xây dựng tình huống, đại thần trong triều cũng từng người bẩm tấu lên. Dựa theo bình thường quy trình, bình thường nghị triều kết thúc, vốn nên trực tiếp tan triều, Tào Tháo nhưng không có tuyên bố tan triều. Tào Tháo biểu hiện lạnh túc, nhìn quanh trái phải nhân đạo, hôm nay, chấm có đại sự tuyên bố. Đại thần trong triều dồn dập nhìn sang. Tuân Lúc, Trung Diêu, Tư Mã Phỏng, Dương Bưu những người này đều ánh mắt chờ mong. Có thể được cho đại sự, chỉ còn dư lại Tào Ngang sắc lập thái tử sự tình. Bởi vì Tào Tháo xưng đế sau, không có lập tức xác lập thái tử. Tào Ngang từ đầu tới cuối cũng không hề nói gì, cũng không có Tào Tháo hệ này người đi thượng biểu tấu xin mời, toàn thể trên duy trì bình tĩnh. Ai cũng rõ ràng, đây là nhất định phải sắp xếp. Trừ phi Tào Tháo nên vì quyền lực, một chút cướp đoạt Tào Ngang trên người tất cả, phải đi hướng về phụ tử đối lập phụ tử tướng tàn mức độ. Tào Ngang thực không có chút nào sốt ruột. Nguyên nhân rất đơn giản, Tào Tháo ở đăng cơ thời điểm, cũng đã cùng Tào Ngang cẩn thận nói qua, nói rồi đăng cơ bước nhỏ sắp xếp hạ triều chính, đem triều đình chính vụ xử lý thỏa đáng, lại nhìn dưới đại thần trong triều phản ứng, mới gặp xác lập hắn làm thái tử. Còn nữa, Tào Ngang không có bị xác lập vì là thái tử, người ở bên cạnh nhưng vẫn ở để bạn. Tào Ngang tâm phúc giả hủ, trước vẫn ở Ti Đại khu vực nhậm chức, đảm nhiệm Ti Đại gia úy, bây giờ đã điều vào triều bên trong, hiện nay đảm nhiệm thái tử thái phó. Hắn Tào Ngang nhất hệ người, tỉ như chiêu hàng Lưu Trương ra cát lượng, cùng với đi theo Tào Ngang bên người Dương Tu, Tư Mã Ý cùng Cao Nhu những người này, cũng đã sớm thu xếp ở Đông cung bên trong. Hiện nay Đông cung cùng đã đáp dựng lên. Vừa vặn là như vậy, Tào Ngang không có bị xác lập thái tử, Tào Ngang nhất hệ người cũng không đội vã. Tào Tháo trên người mặc long bào miện phục, nhìn quanh phía dưới văn võ bá quan, chậm rãi nói rằng: "Hôm nay triệu tập chư khanh, ngoại trừ hàng ngày chính vụ xử lý, còn có thái tử cần định ra. Chỉ có như vậy mới có thể yên ổn quốc bản." Lời này vừa nói ra, bên trong cung điện vô số quan chức hô hấp dồn dập. Đây là mục đích chung sự tình, chỉ có Tào Ngang phù hợp. Chỉ có điều dính đến hoàng gia, dính đến thái tử, không có chiếu thư truyền đạt, không có cuối cùng quyết định, ai cũng không đủ an tâm. Từng đôi mắt rơi vào Tào Tháo trên người. Tào Tháo khoát tay háo một cái, thì có thái giám tiến lên mở ra chiếu thư, tuyên đọc nói: "Hoàng trưởng Tử Ngang, địa cư trưởng, phong thái tuấn nghi, nhân hiếu thuần thâm, nghiệp lý chiêu mộ, công văn cao ngất, lập thành hoàng thái tử. Nhi thần lĩnh chỉ." Tào Ngang tiến lên đỡ lấy chiếu thư. Tào Tháo khẽ gật đầu, lại hướng thái giám gật gật đầu. Thái giám lại lần nữa lấy ra một phong chiếu thư, cao giọng tuyên đọc nói: "Hoàng thái tử Ngang, nghi khiến xử án, ở tư tuất thần. Từ nay lấy sau, chư chính vụ với Đông cung trên khải, khiến Ngang đoạt quyết." Rào. Bên trong cung điện, tiến một bước truyền ra khiếp sợ thanh. Xác lập thái tử liền thôi, đây là bình thường quy trình, đạo thứ hai chiếu thư nhưng rõ ràng là ủy quyền, cho Tào Ngang xử lý chính vụ quyền lợi, để Tào Ngang trước tiên xử lý. Vậy thì không chỉ có là thái tử, là chân chính thường vụ phó hoàng đế. Hoàng đế cùng thái tử trong lúc đó quan hệ rất phức tạp rất vi diệu, hoàng đế muốn bồi dưỡng thái tử, cũng có thể muốn phòng bị thái tử. Trong tình huống bình thường, hoàng đế sẽ không cho thái tử quá nhiều quyền lực. Chân chính nắm đại quyền thái tử, mà không bị hoàng đế nghi kỵ, ở toàn bộ Hoa Hạ trong lịch sử, cái kia đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ, Tào Tháo cùng nhau cho Tào Ngang, coi như là Tào Ngang bản thân, cũng rất kinh ngạc, không nghĩ đến lao Tào trực tiếp một bước đúng chỗ. Tào Tháo cười hỏi: "Thái tử, còn chưa tiếp chiếu nhi thần tiếp chiêu." Tào Ngang hít sâu một cái, tiến lên đỡ lấy chiếu thư. Chương 280, đại ngụy tình thế, đại kết cục. Tào Ngang thân phận xác định sau, chuyển vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng đông cung, Hoàng Nguyệt Anh cũng từ chính thê biến thành thái tử phi. Tào Duệ thành tựu Tào Ngang con trưởng đích tôn, càng là Tào Tháo trưởng tôn. Tào Tháo xưng đế 2 năm trước, không có tái xuất binh tác chiến, chỉ là điều chỉnh địa phương trên quan chức, tăng mạnh đối với địa phương trên khống chế, tăng mạnh đối với quân đội khống chế, bảo đảm quân đội ổn định. Long Sương 2 năm tháng 8, Lạc Dương Tân Thành xây dựng tốt. Tào Tháo mang theo văn võ bá quan di chuyển Lạc Dương, và ở Tân Đô Thành, lại một lần nữa trở lại Lạc Dương. Tân xây dựng Lạc Dương, không còn đốt cháy sau một vùng đất cằn cỗi răng rấp, triệt để từ đất khô cằn bên trong khôi phục như cũ, triều đình ở Lạc Dương đặt chân sau, dứt khoát hẳn hoi làm ra cải cách. Long Sương 3 năm, Tào Ngang cải tiến kỹ thuật làm giấy, phát minh bản khắc in ấn thuật, bắt đầu lấy bản khắc in ấn thư tịch. In tổ thì khá là linh hoạt, trên thực tế chân chính thông hành quy mô lớn in ấn, trước sau là bản khắc in ấn, như vậy in ấn càng nhanh chóng cũng càng thêm giản tiện. Kỹ thuật làm giấy cùng in ấn thuật vừa ra, trang giấy giá cả không ngừng ngã xuống, thư tịch cũng càng ngày càng tiện nghi, khiến đến thiên hạ hàn môn con cháu đọc sách càng dễ dàng. Long Sương 4 năm, Tào Tháo mở khoa cử, chọn lựa thiên hạ kẻ sĩ. Cái gọi là khoa cử, cùng hậu thế khoa cử có khác biệt rất lớn, tạm thời không có phổ cập đến phổ thông bách tính. Muốn phổ cập tất cả mọi người, nhất định phải để vô số bách tính đều có thể đọc sách, trong thời gian ngắn là không làm nổi. Hiện nay khoa cử nhân quần chủ yếu nhằm vào hàn môn cùng con cháu thế gia, chính là mượn khoa cử đem vô số hàn môn tử đệ nhắc tới, nhắc lên, ngăn được con cháu thế gia, bảo đảm thế gia sẽ không một nhà độc đại. Chân chính về mặt ý nghĩa thế gia đại tộc là không thể tiêu diệt. Hàn môn tử đệ lộ đầu sau, với bắt đầu đại biểu Hàn môn tử đệ, rất nhanh lại gặp lột sắc thành thế gia đại tộc. Có quyền lực, tự nhiên sẽ biến hóa. Có quyền lực, cũng đã từng liền không giống nhau. Chân chính vĩnh bảo sơ tâm người, đó là đã ít lại càng ít. Coi như đến khoa cử hưng thịnh thời đại, cũng như thế tồn tại thế gia. Bởi vì có quyền lực, liền sẽ diễn sinh ra rất nhiều nắm quyền người. Then chốt địa phương, ở chỗ không thể giai cấp cố hóa. Không thể thế gia khống chế tất cả tăng lên trên tài nguyên, không thể là cựu phẩm công chính chế như vậy thượng phẩm vĩnh viễn là thượng phẩm. Thế gian này, bạn sẽ không có chân chính hoàn mỹ chế độ, cho dù tốt chế độ đều là người ở hoạt động, gặp có như vậy vấn đề như vậy, chỉ có thể theo tùy cơ ứng biến điều chỉnh. Lần thứ nhất mở khoa thủ sĩ, chọn lựa rất nhiều kẻ sĩ, dồn dập sắp xếp đến địa phương đi đến nhậm chức. Theo mở khoa thủ sĩ đẩy mạnh, Tào Tháo cùng Tào Ngang liên thủ đẩy vào trường học xây dựng. Ở đại ngụy cảnh nội, các châu hưng xây dựng trường học để càng nhiều người có thể đọc sách. Riêng là đẩy mạnh khoa cử, trường học sự tỉnh, đầy đủ tiêu hao thời gian 3 năm. Long Xương 7 năm, thiên hạ thái bình một quãng thời gian, ngày xưa đại Hán 13 châu cũng đã quy thuận đại ngụy, nhét vào đại ngụy quản trị. Tào Tháo vẫn cứ không có lập tức đối ngoại mở rộng, mà là tiếp thu Tào Ngang kiến nghị, tăng mạnh ngự sử đại quyền lực, lấy Mãn Sủng vì là ngự sử đại phu, để Mãn Sủng điều tra thiên hạ các nơi quan chức cùng thế gia, cụ sát không hợp pháp, quét sạch vấn đề nội bộ. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính. Tào Tháo đồ đao rất lợi hại, giết đến đầu người cuồn cuộn, bởi vì xác thực có vô số tham quan ố lại, cùng với quan chức cùng địa phương đại tộc cấu kết tình huống, càng là trực tiếp khám nhà diệt tộc, cả nhà chu diện. Tào Tháo vai phản diện, Tào Ngang vai chính diện, chủ động khuyên nói Tào Tháo, hy vọng Tào Tháo giảm thiểu giết chóc, xét nhà sau phạm nhân lưu vong giao châu hoặc là Tây vực chính là. Ở Tào Ngang khuyên, Tào Tháo thủ đoạn hơi hơi hòa hoãn, nhưng thủy chung ở đẩy mạnh, không ngừng có người bị xét nhà lưu vong. Long Xương 10 năm, thiên hạ triệt để khôi phục sinh cơ. Một năm này bắt đầu, Tào Tháo tọa trấn phía sau, Tào Ngang mang binh xuất chiến, lên phía bắc thảo phạt Liêu Đông Ô Hoàn, một lần tiêu diệt Liêu Đông Ô Hoàn đã đốn, thuận thế giết vào Liêu Đông, triệt để bắt Liêu Đông Tam Hàn khu vực. Một trận chiến qua đi, Tào Tháo phong Tào Trương vì là Liêu Vương, tọa trấn Liêu Đông. Long Xương 12 năm, Tào Ngang lại một lần nữa mang binh, tự Dương Châu ra biển, hướng đông giết vào Uy Quốc. Uy Quốc tuy có tiểu cỗ thế lực, nhưng lớn vô cùng yếu, chính là loại nhỏ bộ lạc mà thôi. Tào Ngang đại quân cướp đoạt Uy Quốc, một trận chiến thắng trở về nước. Tào Tháo sắc phong Tào Phi vì là Uy Vương, để Tào Phi vĩnh trấn Uy Quốc, mà trao tặng Tào Phi xuôi Nam quyền lực, cho phép Tào Phi từ Uy Quốc xuôi Nam mở rộng. Long Xương 14 năm, Tào Ngang xuất chinh Tây vực, một trận chiến tiêu diệt Tây vực Yên Kỳ quốc, mở ra từ Lương Châu ra Ngọc Môn quan, lại tới Tây vực Quy Tư, cô mặc quốc đất đai đường nối, tuy rằng không thể tiếp tục đi hướng Tây, nhưng thành công đoạt lại Tây vực bộ phận quyền khống chế. Tây vực con đường tơ lụa thông suốt, thương mại càng thêm phồn vinh. Lạc Dương Tây liền Tây vực, hướng đông dọc theo đường sông, bắt đầu từng bước đi về phía nam mở ra kênh đảo, đại ngụy thực lực trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Một trận chiến sau, Tào Tháo phong Tào Xung vì là Lương Vương, tọa trấn Yên Kỳ quốc các nơi. Long Xương 18 năm, Tào Tháo đã thương giả hơn rất nhiều. Vũ đầu năm thời điểm, Tào Tháo đột nhiên trúng gió, suýt chút nữa liền không cứu trở về, nhờ có Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh liên hợp cứu chữa, mới đem Tào Tháo cứu trở về. Đến cuối năm, Tào Tháo thân thể liền ngày càng sa sút. Long Xương 19 năm, tháng 3 năm 19, Tào Tháo lại lần nữa bệnh nguy, Tào Ngang vội vội vàng vàng vào cùng, đi đến Tào Tháo giường một bên, nhìn thấy rơi vào hôn mê Tào Tháo, một mặt lo lắng. Thái tử nhất quán là nguy hiểm nhất chức vụ, ngươi không thể quá thông minh, bằng không hoàng đế không cảm giác an toàn. Ngươi không thể quá rất rưởi, bằng không hoàng đế cảm thấy cho ngươi không loại kỷ. Tào Tháo nơi này lại không có, từ đầu tới cuối đều chống đỡ Tào Ngang. Xét xử tham quan ố lại, thanh tra đất ruộng trở sự, giết đến đầu người cuồn cuộn, đều là Tào Tháo vai phản diện làm người xấu, Tào Ngang đến làm người tốt. Tào Ngang muốn làm, Tào Tháo vẫn luôn chống đỡ. Những năm này Tào Ngang phổ cập giáo dục, vẫn ở tận sức với phát triển dân sinh, có Tào Tháo đại lực chống đỡ, mới có cục diện bây giờ, mới có thể từ hơn 10 năm thời gian sáng lập như vậy cơ nghiệp. Tào Ngang ở một bên lặng lặng chờ. Quá hồi lâu, Tào Tháo từ hôn mê tỉnh lại, ánh mắt vừa bắt đầu rất hoang mang, quá sau một hồi khá lâu, ánh mắt mới dần dần tập trung. Hắn nhìn bên cạnh Tào Ngang, trên mặt có thêm một vệt nụ cười, nói: "Ngươi đến rồi." Tào Ngang gật gật đầu. Tào Tháo duỗi ra gầy gò tay, khàn khàn nói rằng: "Dìu ta lên." Tào Ngang nâng Tào Tháo đứng dậy, thân thể tựa ở mềm mại trên giường nhỏ, phòng ngừa Tào Tháo không chịu được nữa. Tào Tháo sắc mặt càng là hơi hồng hào, ánh mắt cũng càng sáng sủa, mở miệng nói: "Ngang Nhi, những năm này ngươi làm được tốt vô cùng." Một câu khẳng định lời nói, Tào Ngang trong mắt đau xót. Hắn há mồm muốn nói chuyện, lại bị Tào Tháo cầm lấy tay nhấn ở. Tào Tháo ngắt lời nói: "Không nên gấp, nghe ta nói." Tào Ngang nhận ra được Tào Tháo không có tự gọi chấm, trong lòng càng là thương cảm. Lao Tào đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời, bây giờ không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Tào Tháo trong mắt không có bất kỳ thương cảm, càng không có không muốn, trái lại rất hào hiệp nói rằng: "Có con trai như ngươi vậy, là Lao Phu vinh hạnh à. Không có ngươi ở huyện thành ngăn cơn sóng dữ, Lao Phu có thể chạy đi, nhưng là tín nhiệm nhất nhi tử, tín nhiệm nhất đại tướng, thân cận nhất chất nhi, e sợ đều sẽ chết ở trận chiến đó. Đó là cỡ nào khó chịu Lao Phu không thể nào tưởng tượng được. Cũng may hết thệ đều chuyển nguy thành an, đây cũng là bởi vì có ngươi." Tào Tháo một hơi nói rồi rất nhiều, hơi hơi hoan hoãn, tiếp tục nói: "Lao Phu chết rồi, có ba chuyện muốn an bài." Tào Ngang chỉnh trọng nói: "Phụ thân hảo hảo nuôi, sẽ không có chuyện gì nhi." Tào Tháo lắc đầu nói: "Lão phu thân thể, chính mình rõ ràng. Số 1, lão phu chết rồi, không thể có tuất táng. Lão phu phi tử, đồng ý lưu lại đều lưu lại, bảo đảm bọn họ nửa đời sau áo cơm không lo. Đồng ý xuất cung tái giá người, dành cho tiền tài tái giá, cho chân ổn chí sinh hoạt tiền, không thể keo kiệt bùn xịn." Tào Ngang trong lòng càng là khó chịu, vẫn là gật gật đầu. Tào Tháo tiếp tục nói: "Thứ 2, lão phu chết rồi, truyền lệnh Tào Phi, Tào Trương cùng Tào Sùng, cùng với Phân Phong đi ra ngoài hắn dòng họ, tạm thời không về được đám ma. Một năm sau lão phu đầy năm tế, lại để bọn họ về để tế điện. Tào Ngang trong nháy mắt rõ ràng Tào Tháo công dụng, lo lắng những huynh đệ này trở về ảnh hưởng Tào Ngang kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế ổn định sau, Tào gia con cháu lại trở về liền vô dụng. Đại thống đã định. Tào Ngang trong lòng bi thống, nhưng lắc đầu cố chấp nói, phụ thân trăm năm, các anh em ha có thể không trở lại đám ma ni phụ thân yên tâm, ta có thể ứng đối tất cả những thứ này, cũng có thể trấn an được các đệ đệ. Tào Tháo sửng sốt một chút cười nói, ý ỉa ngươi. Chật, hắn tiếp tục nói, thứ ba, lão phu chết rồi chôn cất, quần áo táng hoàng lăng, di cốt ẩn nấp chôn cất, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Tào Ngang nói rằng, nhi tử ghi nhớ. Tào Tháo sau khi nói xong thật dài thở phào một cái, thân thể dần dần mềm xuống, sức mạnh cùng tinh thần đang nhanh chóng tiêu tan. Hắn nhìn trước mắt rơi lệ Tào Ngang, đưa tay lau chùi Tào Ngang nước mắt, cười nói, con ta, chớ khóc. Sinh con phải như Tào Tử tu, lão phu đời này đáng giá a. Rầm. Cánh tay rơi xuống, Tào Tháo khí tức đoạt tuyệt. Long Xương 19 năm tháng 3, Tào Tháo băng hà, Thụy Xương là Vũ, miếu hiệu Thái Tổ, gọi Thái Tổ Võ Hoàng Đế. Tào Tháo chết bệnh sau, Tào Phi, Tào Trương, Tào Sung chờ người dồn dập về nước đám ma. Tào Ngang tự mình tiếp đón trở lại Lạc Dương chúng huynh đệ, hoàn thành rồi Tào Tháo mai táng công việc. Ở Tô Lúc, Trung Diêu, Giả Hủ, cùng với Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân chờ Tôn Thất ủng hộ dưới, Tào Ngang đăng cơ kế vị, cải nguyên Kiến Vũ. Kiến Vũ năm đầu tháng 6, Tào Ngang với Lạc Dương duyệt binh, kiểm duyệt tam quân, Tào Phi, Tào Trương cùng Tào Sung chờ sở hữu Tôn Thất con cháu tất cả đều tham gia. Quân đội thanh thế cường thịnh, trong ngoài phục vòng. Ở duyệt binh qua đi, Tào Ngang tự mình làm Tào Phi chờ một đám huynh đệ tiệc tiễn biệt, sở hữu dòng họ phiên vương lục tục về nước, mở ra đại ngụy một vòng mới đối ngoại mở rộng. Toàn thư xong,